Chương 1784, lên núi chương 1784, lên núi bởi vì Ngọc Trúc Sơn chúng nữ đến rút, Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân phân biệt công phá tám tà khí bên trong âm thạch cùng mục nát cây là lấy tám tà đồ không cách nào thành trận, uy lực giảm bất đi nhiều. Lương luôn có âm dương hóa huyết phù nơi tay, vốn là khắc chế trận pháp cấm chế, lại thêm bản thân hắn kiếm khí cường hành, thần thông biến hóa khó lường, cái này không chọn vẹn trận pháp như thế nào còn có thể vây được hắn. Chỉ bất quá một lát, Lương luôn tìm đến sơ hở, từ tám tà đồ bên trong thoát khốn mà ra. Hắn mới vừa vận xuất trận, chỉ thấy Hồn Đồ Vương nhào về phía Nam U Nguyệt, không chút do dự, lập tức tế ra Tử Lôi kiếm hoàn, một kiếm chém về phía Hồn Đồ Vương. Ba thiên tử kiếm pháp ẩn chứa lôi điện lực lượng phát tắc, trong đó Trảm Tà Thần Lôi chính là Quỷ Vương khắc tinh, nếu như Hồn Đồ Vương còn có lý trí, chắc chắn tránh đi đạo kiếm quang này, lợi dụng thần thông cẩn thận đọ sức. Nhưng giờ này khắc này, thu kia cổ pháp con dấu ảnh hưởng, Hồn Đồ Vương đã mất lý trí, hai mắt xích hồng, chỉ muốn một bàn tay chụp chết Nam U Nguyệt, chỗ nào phát giác được xa xa nguy hiểm. Tử Lôi kiếm hoàn tốc độ nhanh nhất, tuy là ngàn trượng có hơn, nhưng cũng chớp mắt tới đến. Hồn Đồ Vương mới vừa vặn đi vào Nam U Nguyệt trước mặt, liền bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, lại bị kiếm khí quấy nát, chết đến mức không thể chết thêm. Âm phán quan biết là sát tinh xuất trận, mình bị để mắt tới trước đó liên hợp ba vị đạo chủ, Hồn Đồ Quỷ Vương đều không làm gì được người nọ, bây giờ mình một người lại sao là đối thủ? Không cần suy nghĩ liền trốn bán sống bán chết. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lương Nôn phi kiếm. Lương Nôn thi triển không ánh sáng kiếm kinh phát sau mà đến trước, một kiếm cho hắn mặc vào lạnh tấu tim, lại dùng thiên tượng thần mục bao lại chạy trốn nguyên thần chân linh, cuối cùng dùng kiếm khí cùng nhau quấy tản. Đến tận đây, Diêm La đảo âm dương hai phán quan bên trong âm phán quan không còn tồn tại. Nhị ca, Dương phán quan xa xa thấy cảnh này, không khỏi nghẹn ngào kêu lớn lên. Hai người bọn họ một thể đồng tâm, vô luận làm chuyện gì đều là cùng đi cùng về. Bây giờ âm phán quan chết thảm, cũng làm cho này người đạo tâm vỡ vụn. Tại đấu pháp bên trong xuất hiện một nháy mắt thất thần. Cùng hắn đấu pháp chính là Ngọc Trúc Sơn ba vị nữ tu, cái này ba người cũng đã vượt qua thứ nhất hai, nhưng còn không có vượt qua thứ hai hai, thực lực chênh lệch quá nhiều, cho dù lấy ba địch một cũng rất phí sức. Nhưng Dương phán quan lần này thất thần, lại bị tam nữ tìm được cơ hội. Âm luật biến thành vô hình đao kiếm trong nháy mắt từ phía sau đột phá Dương phán quan phòng ngự, đem thân thể của hắn xé thành mấy khối. Dương phán quan nhục thân bị hủy, nguyên thần chân linh ra, cũng là một đầu ác quỷ, lại không chạy trốn, ngược lại tại nguyên chỗ bành trướng, nhìn qua đúng là muốn tự bạo, cùng chung quanh Ngọc Trúc Sơn tu sĩ đồng quy vu tận. Xoát, giữa không trung một vệt kim quang bay tới, lại là Lương Nôn cưới kim sắc sư quổng, sử dụng pháp thuật cuốn Ngọc Trúc Sơn tam nữ, lấy tốc độ cực nhanh lui lại, đồng thời lại đánh ra một đạo pháp quyết, đem Dương phán quan tự bạo uy lực hạn chế tại phương viên trong vòng 10 dặm, cũng không có lan đến gần xa xa Ngọc Trúc Sơn tu sĩ. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Dương phán quan nguyên thần cùng chân linh bạo liệt, cũng hóa cho bụi, cùng âm phán quan đồng dạng thân tử đạo tiêu, rốt cuộc không vào được luân hồi liệt kê. Đến tận đây, giữa sân tình thế kinh thiên biến hóa. Ngắn phút chốc thời gian, Diêm La đảo âm Dương phán quan chết thảm, quỷ sát, cực nhạc thánh mẫu cũng phân biệt bị Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân giết chết, tám tà đồ đại trận cạo phá, ra một vị tuyệt thế hung thần, cái nào còn dám ứng chiến. Lục Tu phản ứng nhanh nhất, xa xa trông thấy Lương Nôn xuất trận, quyết định thật nhanh, trước liền chạy đường. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bàn đá, trong tay vòng rồi lại vòng, một lát sau bắn ra một đạo hào quang, đem thân hình hắn bao phủ, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lương Nôn lúc này mới chém âm phán quan, gặp Lục Tu biến mất, cũng là ngạc nhiên, nào có đại quân còn đang chém giết lẫn nhau, chủ soái lại chạy trước đường đạo lý. Hắn đi lần này, Bắc Minh đại quân lập tức quân tâm tan rã. Nhánh đại quân này đều từ hải ngoại tán tu tạo thành, vốn là kỷ luật mệnh mệnh, chỉ vì nghe nói Quy Thuận Thiên cung thành có lớn tiền đồ, đại cơ duyên, mới nhao nhao từ hải ngoại đổ bộ, nghĩ đến từ trận đại chiến này bên trong kiếm một trận canh. Bây giờ lại là gặp tai vạ bất ngờ, lại không đàm hóa kiếp lao tổ chết hơn phân nửa, liền ngay cả chủ soái đều chạy, cái nào còn để lại ra bán mệnh. Nhao nhao thi triển độn quang chạy trốn. Ngọc Trúc Sơn chúng đệ tử tại Hồng Vân dẫn đầu hạ thừa cơ đánh lén, 18 vạn Bắc Minh đại quân, bị cái này hơn 2000 người giết 16 vạn, thẳng giết đến Ngọc Trúc Sơn hạ máu chạy thành sông, chỉ có không đến 2 vạn Bắc Minh tu sĩ may mắn chạy thoát. Thanh Loa tiên tử mắt thấy đại thế đã mất, tâm kinh đảm hàn, nào còn dám nhớ thương Lương Nôn kiếm anh chi pháp. Vội vàng trở về mình bích xoắn ốc xe, từ còn lại 20 mấy cái kiếm nô kiêng, hướng phương tây bỏ chạy. Ngươi sao thoát được khỏi tay ta? Lương Nôn cười to, đồng thời tế ra Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đuổi kịp Thanh Loa tiên tử bích xoắn ốc xe. Kia Thanh Loa tiên tử trong xe trông thấy, hoa dung thất sắc, đội vàng bấm một cái pháp quyết. 49 mai kiếm hoàn bay ra, ở giữa không trung hợp lại là một, hóa thành một đạo ngàn trượng dài kiếm quang. Cùng lúc đó, khiên xe 20 mấy cái kiếm nô nhau nhau tự bạo, tinh huyết xông lên trên trời, nào vào kia đạo thanh sắc kiếm quang bên trên, khiến cho kiếm ý đột nhiên tăng gọn. Đi. Thanh Loa tiên tử vung tay lên, Thanh Loa kiếm quang chém ngang, đồng thời nên hướng Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm. Một kiếm này, dốc hết nàng suốt đời kiếm đạo tu vi, được ăn cả ngã về không, chỉ để lại mình nhu cầu một chút hy vọng sống. Lại nghe Lương Nôn cười nói, cũng không phải. Kiếm đạo con đường không phải là như thế, lấy giết dưỡng kiếm, đồ đến khí chi lợi, không phải tâm chi đạo. Thanh Loa tiên tử bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt ngơ ngác, giống như có điều ngộ ra. Nhưng nàng Thanh Loa kiếm quang lại ngăn không được Tử Lôi cùng Hắc Liên song kiếm, chỉ giữ vững được một lát, kiếm quang liền vỡ vụn, song kiếm đồng thời rơi xuống, đến đỉnh đầu. Trước khi chết, Thanh Loa tiên tử lấy lại tinh thần, thở dài nhất thanh, trong mắt lại không có vẻ sợ hãi, chỉ có nản lòng thoái chí bi thương. Nghe đạo đã chậm, thở dài một tiếng qua đi, Thanh Loa tiên tử bị song kiếm chém thành mảnh vỡ, nguyên thần chân linh đều không có lưu lại, cùng cái khác đảo chủ đồng dạng hóa cho bụi. Đến tận đây, ngoại trừ Diêm La đảo, Quỷ Phật đảo, Hóa Huyết đảo ba vị đảo chủ không đến, tham dự vây công Ngọc Trúc Sơn trời thi đảo, Liệt Hỏa đảo, Bích Xoắn Ốc đảo, Kim Ngao đảo, Cực Nhạc đảo năm vị đảo chủ tất cả đều thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn từ thế gian này xóa tên. Còn lại Thanh Nưu lão tổ, Tu La, Không Dấu Vết, Bích Đồng bọn người cũng đều bị Ngọc Trúc Sơn hóa kiếp lão tổ đánh giết, toàn bộ Bắc Minh đại quân, ngoại trừ Lục Tu xem thời cơ nhanh nhất, đi đầu chạy đi, còn lại hóa kiếp lão tổ tất cả đều táng thân tại đây. Một trận đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc, đã từng bốn bề thọ địch Ngọc Trúc Sơn hiện tại triệt để giải trừ nguy cơ. Mắt thấy Ngọc Trúc Sơn chúng nữ bắt đầu quét dọn chiến trường, Lương Luân cũng thu phi kiếm cùng âm dương hóa huyết phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nam U Nguyệt trước mặt. Nam đạo hữu, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lương Luân khẽ cười nói. Hắn tại Ngọc Trúc Sơn chúng nữ bên trong, chỉ nhận đến Bách Lý Huyền Âm, Ngọc Tiểu Long cùng Nam U Nguyệt. Bách Lý Huyền Âm cũng không xuống núi, nơi này liền số Nam U Nguyệt cùng Hồng Bân tu vi cao nhất, thế là trước tới bái kiến nàng này, lấy cái thể diện, vì chuyện sau đó làm nền. Đến cùng Lương Luân cũng không phải bạch bạch hỗ trợ, ngoại trừ cùng thuộc Nam Huyền đại quân bên ngoài, cũng nhớ Nhung Tiêu Ngọc Trúc Sơn bên trên âm luật đại đạo. Gặp qua đạo huynh. Nam U Nguyệt thanh âm êm dịu, nhẹ nhàng thi lễ. Cũng không biết sao đến, nàng xưa nay nhạt nhẽo thanh tĩnh, tại Ngọc Trúc Sơn tu đạo ngàn năm, từ trước đến nay là không có chút rung động nào, hiện tại ngược lại thỉnh thịch chực nhảy, loại cảm giác này hơn 1000 năm đến chưa bao giờ có. Ngược lại là Lương Luân bình tĩnh tự nhiên, khẽ cười nói, Vũ Trang Sơn từ biệt đã có mười mấy năm khoảng chừng, ngày đó liên thủ giết địch, ký ức còn tại. Hôm nay gặp lại Nam tiên tử, âm luật chi đạo càng phát ra huyền bí, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn lời nói này không đơn thuần là thổi phồng, nói cũng đúng tình hình thực tế. Nam U Nguyệt tiến vào Huyền Âm Cầm Hải ngộ được 17 luật, mặc dù cuối cùng hết thảy từ đầu đến cuối không cách nào minh ngộ, nhưng tư chất cỡ này đã có thể so với Sơn chủ Phượng Vũ, không chỉ thực lực bây giờ tiến nhanh, tương lai chứng đạo thành thánh cũng có một chút hy vọng. Khen nàng người không chỉ Lương Nôn một cái, nhưng Nam U Nguyệt chưa hề đều là thành phong minh nguyệt, trong lòng không nổi sóng, chỉ là hôm nay nghe được Lương Nôn tán dương, lại không hiểu ngọt ngào, phát ra từ nội tâm vui sướng. Nàng đem đầu thấp thấp, gương mặt từng đỏ, nói khẽ, đạo huynh quá khen rồi. Ngọc Trúc Sơn âm luật chi đạo mặc dù bác đại tinh hầm, nhưng U Nguyệt chỉ bất quá lĩnh ngộ một chút gia lông, tư chất còn chưa đủ, so ra kém Lương cung chủ, lấy lực lượng một người cản 10 vạn đại quân, thật sự là anh hùng khí khái. Ha ha ha. Nam U Nguyệt vừa dứt lời, liền nghe cười to một tiếng, lại là Hồng Vân thu thập tàn cuộc, xuất lĩnh một đám hóa kiếp lao tổ chạy tới, sư muội nói không sai. Đã sớm nghe nói Vô Song Thành Bích Hải cung đội cung chủ, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay mới thấy gió hái, coi là thật từ xưa đến nay chưa hề có, chính là thiên nhân vậy. Hồng Vân tính cách hào sảng, những lời này lại là phát ra từ phế phủ. Lương Luân vẫn lạnh nhạt như cũ, cười nói, không phải một mình ta chi công, chính là đám người hợp lực mới có trận này đại thắng. Bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, trước đó chúng ta thời gian ước định rõ ràng là giờ mão, sao sớm xuất binh mà lại tới đúng lúc. Hồng Vân nghe xong, cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Nam Vũ Nguyệt, mang theo vài phần chế nhạo thân sắc, cái này liền muốn hỏi hỏi Nam sư muội. Ồ, Lương Luân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt cũng nhìn về phía Nam Vũ Nguyệt, đã thấy nàng này gương mặt từng đỏ, mặc dù cố giả bộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Cái này có cái gì tốt giấu giếm? Ngọc Tiểu Long lơ đễnh nói ra, ngươi mang viên kia ngọc bài cũng không phải là phổ thông thân phận lệnh bài, mà là pháp bảo hai tướng biết. Ngươi đưa nó mang theo trên người mấy năm, phía trên đã lây dính mệnh lý của ngươi khí tức, chỉ cần ngươi phát sinh nguy hiểm hoặc là thân ở đại chiến, kia hai tướng biết liền sẽ có phản ứng. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn Nam Vũ Nguyệt, lại thấy đối phương đồng dạng xem ra, lần này không có chỗ tránh, đôi mắt thật sâu, hai tướng đối mặt, lại không nói chuyện ngữ. Hồng Vân thấy thế, âm thầm một cười, nam sư muội cái này tính tình, vốn cho rằng thanh đăng ngọc trúc, vắng vẻ cả đời, lại không nghĩ rằng tới cái khắc tinh, thật sự là oan người ta. Lương Luân cũng là không nói chuyện, chính đang nghĩ nên như thế nào mở miệng, lại nghe một cái ôn nhuận thanh âm từ Ngọc Trúc Sơn đỉnh núi truyền đến, lần này Ngọc Trúc Sơn chi vây, đa tạ Lương cung chủ trưởng nghĩa xuất thủ, còn xin dưới chân núi tiểu tọa một lát, chúng ta thu thập thỏa đáng, lại tới đón tiếp quý khách. Thanh âm này mặc dù là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng Lương Luân biết nhất định là Ngọc Trúc Sơn á thánh Bách Lý Huyền Âm. Tốt, Lương Mỗ liền dưới chân núi đợi chút. Nói xong, ngay tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, đem lão kim cùng Lật Tiểu Tùng đều thu hồi Thái Hư Hồ Lô, sau đó mắt nhìn mũi, mũi quan tâm, nhập định đi. Nam U Nguyệt trong lòng hơi cảm thấy thất vọng, lại nghe trên núi thanh âm lại nói, Nguyệt Nhi, Vân Nhi, các ngươi lại lên núi đến, những người còn lại lưu lại quét dọn chiến trường, ta Ngọc Trúc Sơn chính là nho môn thành tĩnh chi địa, không thể bị huyết tinh ô nhiễm. Rõ. Ngọc Trúc Sơn đám người tất cả đều linh mệnh, các đi việc. Nam U Nguyệt lại trộm nhìn lén Lương Luân một chút, gặp hắn đã nhập định, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp nói tỉ mỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, hóa thành một đạo đột quang, cùng Hồng Vân cùng nhau lên núi đi. Còn lại Ngọc Trúc Sơn đệ tử bắt đầu quét dọn chiến trường. Bắc Minh quân đại quân 18 vạn, bị chém 16 vạn, còn sót lại không ít chiến lợi phẩm, chỉ là những vật này phần lớn vì cấp thấp tu sĩ sử dụng, Lương Luân căn bản trước mắt, cũng liền tùy vào Ngọc Trúc Sơn đệ tử thu lấy. Sau một lúc lâu, Ngọc Trúc Sơn dưới chân bị đánh quét đến sạch sẽ, huyết hồng nước sông đã khôi phục thanh tịnh, tàn thi gãy chi cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ nghe chim hót hoa nở, thanh tuyển chảy xuôi, khá lắm nho môn thánh địa, quay về thanh tĩnh. Ngọc Trúc Sơn đệ tử đều hướng Lương Luân thi lễ một cái, sau đó nhao nhao lên núi, chỉ lưu hắn một người. Lương Luân vẫn như cũ nhắm mắt nhập định, lại qua một khắc đồng hồ tả hữu, chợt nghe trên núi ung dung chuông vang chỉ tiếng, ngay sau đó chính là ngũ thải hà quang bắn ra, đem toàn bộ Ngọc Trúc Sơn chiếu lên lưu ly trăm huyễn, thoáng như tiên cảnh. Một cái thanh thúy nữ tử âm thanh âm vang lên, Ngọc Trúc Sơn cũng nên quý khách, mời Lương cung chủ thượng núi. Lương Luân lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Ngọc Trúc Sơn, cũng không ngừng lại, bắn lên một đạo đột quang, dọc theo trên đường núi. tiến vào hộ sơn đại trận bên trong, liền thấy bầu trời bách điểu cùng bay, thải phượng cùng khổng tức cùng vang lên, chung quanh tường vân vần quanh, kim tiểu ngân hà trải rộng, quả nhiên một bộ tiên gia thánh địa. Lại gặp 18 tên thanh tú nữ tử, riêng phần mình cầm một loại nhạc khí, xuôi theo đường núi phân hai sắp xếp đứng vững, đồng thời thổi nhạc khí, âm luật vần quanh, tuyệt không thể tả. Ngọc Trúc Sơn đệ tử không giống cực nhạc đạo nữ tu, mặc dù cũng ngày thường mỹ mạo, nhưng tuyệt không yêu diễm phóng đãng. Lần này đón khách, chỉ là thổi nhạc khí, cũng không là lướt dáng múa, một phái thanh bình, hiển thị rõ nho môn phong phạm. Phượng Vũ không tại, Bách Lý Huyền Âm làm thay mặt tông chủ, lúc này đang đứng tại đường núi cuối cùng, từ Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân hầu hạ ở bên. Nàng gặp Lương Nôn vào núi, khẽ mỉm cười nói, "Lương công chủ, này là tiền tiên nên núi chính là ta Ngọc Trúc Sơn đãi khách lễ nghi cao nhất, thập bát môn nhạc khí cùng đấu, thiếu một loại đều không được. Mấy chục vạn năm đến, thường này lễ nghi người chỉ có 3 người, lại đều là chứng đạo thành thánh thánh nhân. Lương công chủ mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cứu ta Ngọc Trúc Sơn đạo thống, bản cung lợi dụng cái này lễ nghi cao nhất nên Lương công chủ thượng núi." Lương Nôn nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, "Trăm dặm đạo hữu khách khí, mọi người cùng là Nam Huyền tu sĩ, nên tương trợ, huống hồ Bắc Minh đại quân cũng không phải một mình ta phá, đám người chi công cực khổ, Lương mộ sao dám độc hưởng?" Bách Lý Huyền Âm gặp hắn ngôn ngữ khách khí, cho Ngọc Trúc Sơn lưu túc mặt mũi, trong lòng không khỏi mừng thầm. Ta nghe nói cái này Lương công chủ thời gian tu luyện không dài, hơn 300 năm liền có tu vi như thế, theo lý mà nói xác nhận tuổi trẻ khinh quần mới đúng, hôm nay đã thấy phong độ, ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, thật là tuyệt đại thiên kiêu. Trong lòng nghĩ như vậy, lại không để lại dấu vết nhìn lướt qua bên cạnh Nam U Nguyệt, thầm nghĩ, U Nguyệt nha đầu này, ánh mắt thật sự là không tầm thường, nàng đã cố ý nơi này người, ta gì không làm cái người lão, thuận nước đẩy thuyền. Chương 1785, danh dự trưởng lão, ban đêm có thừa cảng. Chương 1785, danh dự trưởng lão, ban đêm có thừa cảng. Bách Lý Huyền Âm làm sao biết, Lương Nôn khách khí như thế, nhưng cũng là có mưu đồ khác. Bất quá trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác cao hứng, Ngọc Trúc Sơn đạo thống có thể bảo toàn, tông môn thánh địa cuối cùng không có bị ở trong tay của nàng, đây hết thảy đều phải quy công cho trước mắt người này, làm sao không nhìn với con mắt khác. Gặp Lương Nôn kiêm tốn, Bách Lý Huyền Âm cũng cười nói, lời tuy như thế, Lương công chủ vẫn như cũ có đại ân, chúng ta Ngọc Trúc Sơn cũng không phải là tri ân không báo, đã chuẩn sửa soạn hậu lễ, mời Lương công chủ theo ta nhập Linh Hư cung tiểu tọa một lát. Lương Nôn nghe, đương nhiên nhận lời, dọc theo đường núi một đường lên núi. Bách Lý Huyền Âm tự hạ bậc thang, cùng Lương Nôn đến cùng một chỗ, sau đó hai người sóng vai lên núi, không phân cao thấp. Chúng nữ đi theo sau lưng, một đường chuyển phiếm, phần lớn là phong nhã sự tình, cũng vì Lương Nôn giới thiệu Ngọc Trúc Sơn phong cảnh danh thắng cùng điện cố lai lịch, Lương Nôn thì mười phần khách khí, liên tiếp gật đầu, đối Ngọc Trúc Sơn mỹ cảnh khen không dứt miệng. Cứ như vậy một đường đi tới Linh Hư cung. Cung điện này là Ngọc Trúc Sơn trang nghiêm nhất địa phương, toàn bộ cung điện từ thanh hư trúc chế tạo, trong bạch ngọc mang theo xanh nhạt, tươi mát thoát tục, ưu nhã phi phàm. Bách Lý Huyền Âm đem Lương Nôn đưa vào cung nội, đám người phân chủ khách vào chỗ, chung quanh có nữ đệ tử dâng lên linh trà cùng tiến quả, đàm tiếu một trận, liền nghe Bách Lý Huyền Âm cười nói, thật nếu nói, bản cung cái mạng này cũng là Lương công chủ cứu, nếu không phải Lương công chủ xuất thủ, chỉ bằng U Nguyệt cùng Ngọc Tiểu Long, chỉ sợ cũng không cách nào đem ta chân linh cùng nhục thân mang về. Lương Nôn nghe xong, cười ha ha nói, Vũ Trang Sơn một trận chiến, ta cùng Nam U Nguyệt, Ngọc Tiểu Long hai vị đạo hữu có giống nhau lập trường, chính là đồng minh. Bây giờ Nam Bắc chi chiến, ta vô song thành cùng Ngọc Trúc Sơn lại vì minh hữu, bởi vậy có thể thấy được duyên phận không cạn. Đúng là như thế. Bách Lý Huyền Âm nhẹ gật đầu, lại nói, Lương công chủ không chỉ có đối ta có đại ân, cũng đối bọn ta Ngọc Trúc Sơn có đại ân, bản cung chuẩn bị chút lễ mọn, mặc dù báo đáp không được Lương công chủ đại ân một phần bạn, nhưng ít ra cũng trò chuyện tỏ tâm ý. Dứt lời, dùng ánh mắt ra hiệu tả hữu, lập tức có đệ tử đi ra ngoài, không ra một lát, liền có nữ tu dơ lên hơn 20 cái dương lần lượt đi vào đại điện. Bách Lý Huyền Âm vung tay lên, cái dương nhao nhao mở ra, hào quang bảo khí phóng lên tận trời, xuyên thấu qua linh hư cùng, ở trên đỉnh núi không ngưng tụ thành tường vân hoa đóng, thật lâu không tiêu tan. Dù là Lương Nôn kiến thức rộng rãi, trông thấy những này trong dương bảo vật, cũng không khỏi đến hơi cảm thấy kinh ngạc. Vạn năm hàn thủy, lưu ly ngọc trúc, đây đều là giá trị nổi bật bảo vật, Ngọc Trúc Sơn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Trong lòng của hắn kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tại chỗ ngồi ngồi định, cười nói, trăm dặm đạo hữu, cái này cũng không phải cái gì lễ mọn, nhiều như vậy trọng bảo, chỉ sợ Lương mỗi nhận lấy thì ngại a. Bách Lý Huyền Âm khẽ cười nói, cùng ta tông môn đạo thống so sánh, những này đều không tính là gì, bản cung tạm thay mặt trước trưởng môn, loại chuyện này vẫn là làm được chủ, Lương công chủ yên tâm tu đi. Lương Nôn nghe xong, nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức động thủ thu lấy bảo vật, trái lại cười không nói. Lần này đến phiên Bách Lý Huyền Âm trong lòng kinh ngạc, châm chước nói, làm sao? Hẳn là những vật này còn không vào được Lương công chủ pháp nhãn. Đó cũng không phải. Lương Nôn thở dài nói, những bảo vật này đều không phải là phàm phẩm, chỉ là Lương mỗ có một lòng kết, muốn trăm dặm đạo hữu thành toàn. Nếu như đạo hữu đáp ứng, những bảo vật này ta đều có thể không cần. Bách Lý Huyền Âm nghe xong, nhíu mày, chậm rãi nói, lại nói nghe một chút. Lương Nôn lúc này thu tiểu dung, chỉ ngay ngắn quần áo, từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị. Hướng Bách Lý Huyền Âm chắp tay nói, nghe qua Ngọc Trúc Sơn đại danh, chính là nho môn âm luật thánh địa, Lương mộ bất tài, đối với cái này đạo cũng có hứng thú, muốn thấy nho môn thánh hiển lưu lại bí thuật, này tâm chân thành, không dám tướng dầu diếm, mong rằng trăm dặm đạo hữu thành toàn. Bách Lý Huyền Âm kinh hãi, bật tốt lên, ngươi muốn học ta Ngọc Trúc Sơn tiên địa huyền âm. Đúng vậy. Lương Nôn thản nhiên nói. Bách Lý Huyền Âm mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, liền ngay cả khí tức cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Ở đây nữ đệ tử đều có chút không biết làm sao, rõ ràng trước một khắc vẫn là thượng khách, tại Ngọc Trúc Sơn có đại ân, sau một khắc lại nói lời kinh người, lúc này đầu đều chuyển không tới, không biết nên biểu hiện ra phẫn nộ vẫn là kinh ngạc. Lương Luân nhưng thủy chung sắc mặt lạnh nhạt, không có một tia bất kính chi sắc, nhưng cũng không có nửa điểm khiếp đảm. Hắn vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện 9 cái kim sắc bảo dương, nắp vali mở ra, đồng dạng là bảo khí trùng thiên, tường vân lượn lờ, đem cái thanh tĩnh linh hư cùng đều nhuộm thành kim sắc. Lương Mỗ tự biết yêu cầu này có chút đường đột, bởi vậy cũng chuẩn sửa soạn hậu lễ, chỉ cần Ngọc Trúc Sơn đáp ứng cho ta một cơ hội, để cho ta lĩnh hội thiên địa huyền âm bất luận được hay không được, những bảo vật này tất cả đều dâng lên. Còn trăm dặm đạo hữu tặng cho chi vật, Lương Mỗ cũng không mảy may lấy. Bách Lý Huyền Âm nghe đến đó, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, xem ra Lương cung chủ chuyến này cũng đến có chuẩn bị. Lương luôn biết tại loại người này trước mặt lừa gạt cũng là vô dụng, ngược lại dẫn xuất hiểm khích, không bằng rất thẳng thắn, cười nói, cũng là cơ duyên, cũng là trùng hợp, Lương Mỗ mộ danh mà đến, vừa vặn gặp được quần ma vây núi, vốn là có cầu ở quý phái, sao chịu khoanh tay đứng nhìn. Bách Lý Huyền Âm thở dài, Lương cung chủ ngược lại là bằng phẳng, nếu như đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào ngoại nhân, dám ở Linh Hư cung nói ra những lời này đến, bạn cung coi như liều mạng cái mạng này không muốn, cũng muốn dốc hết sức lực cả tông phái giết chết, duy chỉ có ngươi là ngoại lệ. Các hạ lấy lực lượng một người, độc cản Bắc Minh 10 vạn đại quân, giúp ta Ngọc Trúc Sơn bình định quân ma, bảo vệ tông môn đạo thống. Đây là thiên ân, không cách nào báo đáp, ngươi muốn dùng cái này ân tình đến đổi một cái lĩnh hội cơ hội, nhưng cũng nói được. Chỉ bất quá, Bách Lý Huyền Âm nói đến đây, im bặt mà dừng, lộ ra vẻ do dự. Lương luôn biết có hy vọng, mừng thầm trong lòng, lại cũng không dám thất lễ, đội vàng hỏi, chỉ bất quá nếu như trong giảm đạo hữu nhưng nói rõ, vô luận điều kiện gì, chúng ta đều có thể thương lượng. Bách Lý Huyền Âm chợt cười một tiếng, mở trừng hai mắt nói, cái này thiên địa huyền âm chính là bổn môn tuyệt học, uy củ là truyền bên trong không truyền bên ngoài, Lương cung chủ nếu như nhất định phải học, bản cung cũng có một cái biện pháp, đã cũng không làm hư quy củ, lại có thể để Lương cung chủ đạt được ước muốn. Biện pháp gì? Lương luôn không có mơ tưởng, cơ hồ vô ý thức truy hỏi một câu. Liền nghe Bách Lý Huyền Âm cười nói, cũng là đơn giản, ta Ngọc Trúc Sơn bên trên có hơn 2000 tên đệ tử, chưa lập gia đình phối người 1600, đều là tư chất thượng giai, dung mạo tuyệt mỹ nữ tu. Ta nhìn Lương cung chủ anh hùng cái thế, bên người lại thiếu cái đạo lữ, không bằng ở ta nơi này Ngọc Trúc Sơn bên trên chọn một giai ngẫu, hợp tịch song tu, chứng đại đạo. Dạng này cũng coi như ta nửa cái Ngọc Trúc Sơn đệ tử, tổ sư tuyệt học cũng là học được. Mặt khác, bạn cũng còn biết dùng tông môn tài nguyên cho các ngươi xử lý một trận nở mày nở mà song tu đại điện, tuyệt không bôi nhỏ Lương cung chủ đi danh, như thế chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt lại có biến hóa vi diệu. Ngọc Trúc Sơn trưởng lão, đệ tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nam Vũ Nguyệt, mặc dù Bách Lý Huyền Âm nói là để Lương Nôn tại Ngọc Trúc Sơn tuyển một giai ngẫu, nhưng người nào còn nhìn không ra, người này chỉ có thể là Nam Vũ Nguyệt. Mắt thấy ánh mắt mọi người quét tới, Nam Vũ Nguyệt náo hải trống rỗng. Nàng không ngờ tới Bách Lý Huyền Âm lại đột nhiên nói như vậy, đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp xoát một chút liền đỏ lên, mà lại là từ bên thai đỏ đến cái cổ. Hồng Vân gặp nàng quấn bách như vậy, không khỏi âm thầm một cười, nghĩ ngợi nói, sư muội a sư muội, ngươi có một viên băng tâm, nhưng cũng động bụi niệm, có thể thấy được âm dương điều hòa chính là thiên đạo, nào có cái gì đạo lý có thể giảng. Trước đó ngươi không nhiễm bụi bặm, kia là không thấy khắc tinh, bây giờ khắc tinh vừa đến, lại là từ đám mây rơi vào phàm trần. Lại nghĩ tới Lương Ngôn, chỉ cảm thấy thật là anh hùng khí khái, xứng với nhà mình sư muội. Tưởng tượng hai người sóng vai đứng chung một chỗ, ngược lại là châu liên bích hợp, phong hoa tuyệt đại. Sở Hoa lại đừng có tâm tư, âm thầm khen, sư thúc không hổ là sư thúc, một chiêu này khiến cho tốt, lần này không chỉ sư muội được đền bù tâm nguyện, chúng ta Ngọc Trúc Sơn cũng cùng vô song thành thông ra. Bây giờ loạn thế, đang muốn nhiều nhất trọng bảo hộ, có Lương Nôn cái tầng quan hệ này, tương lai Ngọc Trúc Sơn xảy ra chuyện, lệnh Hồ Bách cũng không tốt mặc kệ, huống chi Lương Nôn bản thân cũng là một chỗ dựa lớn, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đám người đều mang tâm tư, duy chỉ có Nam Vũ Nguyệt trong đầu một đoàn đầy rối. Nàng vốn là một mảnh băng tâm, gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn, duy chỉ có cùng Lương Luân dính vào nhân quả sự tình để nàng trong lòng đại loạn. Ngàn năm tu đạo, năm đó thế tục người nhà đã sớm không tại, Bách Lý Huyền Âm đã là sư phụ của nàng, cũng là cha mẹ của nàng. Phụ mẫu đột nhiên nói, làm nữ nhi thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có, chỉ cảm thấy ngượng, thật không được tìm một cái lô đe chui xuống. Nhưng trong lòng lại có mấy phần chờ đợi, loại cảm giác này thật giống như mông lung giấy cửa sổ bị xuyên phá, mặc dù e lệ, lại cũng muốn biết đáp án, nhịn không được dương mắt, bụng trộm hướng Lương Luân nhìn lại. Đã thấy Lương Luân nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh. Hướng Bách Lý Huyền Âm chắp tay nói, Ngọc Trúc Sơn nho môn thánh địa, địa linh nhân kiệt, trên núi đệ tử từng cái hoa dung nguyệt mạo, tư chất không tầm thường, Lương Mô có thể có cái này phúc phận, đó cũng là nhờ trời may mắn. Bất quá Lương Mô đã có đạo lữ, đời này không đổi, trăm dặm đạo hữu lời nói sự tình, lại là không có phúc hưởng thụ. Cái gì? Người đã có đạo lữ? Bách Lý Huyền Âm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vô ý thức nhìn lướt qua bên cạnh Nam Vũ Nguyệt, chỉ gặp nàng này sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt không có huyết sắc. Không tốt, nha đầu này tâm cảnh thay đổi rất nhanh, chỉ sợ đạo tâm có tổn hại. Bách Lý Huyền Âm ám đạo không ổn, lại cũng không thể tránh được, lập tức đối Lương Nôn có một tia hoàng khí. Lương Nôn cũng biết sự tình không ổn, chỉ là vấn đề này lại không giấu giếm được, nhất định phải nói rõ, nếu không với mình đạo tâm có tổn hại, càng có vô cùng hậu hoạn. Đã như vậy, vậy bản cung cũng không còn biện pháp nào, thiên địa huyền âm truyền bên trong không truyền bên ngoài, đây là mấy chục vạn năm thiết luật. Ngươi không phải ta Ngọc Trúc Sơn môn nhân, dù có đại ân, lại cũng không thể tiến vào huyền âm cầm hải mời Lương cung chủ ký lượng. Bách Lý Huyền Âm thản nhiên nói. Nàng những lời này nói đến, mặc dù ngữ khí 10 phần khách khí, lại không bằng trước đó như vậy nhiệt tình, rõ ràng lãnh đạm mấy phần. Đây cũng là không thể làm gì, Bách Lý Huyền Âm tuy là thay mặt tông chủ, mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, nhưng Nam U Nguyệt cùng Ngọc Tiểu Long là nàng chỉ có thân truyền đệ tử. So với cái sau, Nam U Nguyệt từ ngàn năm trước đó theo Bách Lý Huyền Âm, là nàng từ hài đồng thời kỳ một tay nuôi lớn, coi như con đẻ, cùng con gái ruột không có khác nhau. Bởi vậy gặp Nam U Nguyệt đau lòng, Bách Lý Huyền Âm nhiều ít cũng mang theo một điểm cá nhân cảm tình, từ trong lời nói biểu lộ ra. Lương Ngôn nhíu mày, chậm rãi nói, chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một lần sao? Lương Mộ cũng vì Ngọc Trúc Sơn bỏ ra nhiều công sức, nếu như trong giảm đạo hữu có thể cho ta cơ hội này, Lương Mộ hứa hẹn sau này nếu như chứng được đại đạo, chắc chắn lúc phạm vi năng lực bên trong bảo vệ Ngọc Trúc Sơn một hai. Bách Lý Huyền Âm thở dài, đang muốn phân trần, bên cạnh lại có một thanh âm giành nói, có thể để Lương cung chủ trở thành ta Ngọc Trúc Sơn danh dự trưởng lão, dạng này liền có thể đi vào Huyền Âm Cầm Hải, tu luyện thiên địa Huyền Âm. Người nói chuyện chính là Nam U Nguyệt. Sắc mặt của nàng mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt cũng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là một sợi tóc tại trên trán hơi có vẻ lộn xộn, chẳng biết tại sao, lại để cho người ta có một loại thương tiếc chi tình. Danh dự trưởng lão? Bách Lý Huyền Âm nhíu mày, lại là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này. Trong luận thế, bất tất câu nệ thủ cửu. Cái gọi là danh dự trưởng lão, hết thể đãi ngộ tùy tùng cùng trưởng lão giống nhau, làm việc cũng không cần hướng sơn chủ báo cáo, càng không cần đợi ở trên núi, chỉ cần tông môn gặp nạn thời điểm đến tương trợ một trận. Nếu như Lương cung chủ năng đáp ứng điều kiện này, liền cũng coi là ta Ngọc Trúc Sơn một viên, có thể tiến vào Huyền Âm Cầm Hải. Nam U Nguyệt ngữ khí 10 phần bình tĩnh, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không có nhìn về phía Lương Ngôn, thật giống như đang trần thuật một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Lương Ngôn nghe xong trong lòng hơi động, phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện, chỉ là còn có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, bảy núi 12 thành cùng tồn tại, mặc dù Vô Song thành cũng không phải là tông môn, nhưng ở trong thành nhậm chức cũng chỉ có thể là phổ thông tông môn đệ tử, bảy núi không ở tại liệt. Yên tâm đi. Nam U Nguyệt thanh âm êm dịu, đánh gậy Lương Ngôn, chậm rãi nói, danh dự trưởng lão chỉ là cái chức vị tên, đạo huynh vẫn như cũ làm kêu Bích Hải cùng công chủ, không phải ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử, hai không xung đột. Huống hồ trong loạn thế, quy củ cũng có thể bị báo, tin tưởng lệnh hồ tiền bối sẽ không trách tội. Lương Ngôn nghe xong, trong lòng không khỏi cảm kích, nhìn Nam U Nguyệt một chút, đã thấy cái sau thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ai, đứa ngốc. Bách Lý Huyền Âm ở trong lòng thở dài, biết Nam U Nguyệt trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Lương Ngôn, cho dù biết đối phương đã có đạo lữ, cũng còn vì hắn bày mưu tinh kế. Nàng rất là chịu mến chính mình cái này đồ đệ, bởi vậy cũng không thể tránh được, chỉ có thể theo tính tình của nàng. Huống hồ Lương Ngôn hoàn toàn chính xác đối Ngọc Trúc Sơn có đại ân, liền xem như vì hắn sửa đổi quy củ cũng là có thể. Chỉ là đáng tiếc Nam U Nguyệt, một lòng say mê, cuối cùng nước chảy về biển đông. Thôi được, đã Nguyệt Nhi có đề nghị này. Lương cung chủ, ta lại hỏi ngươi, có bằng lòng hay không làm ta Ngọc Trúc Sơn danh dự trưởng lão? Lương Ngôn lúc này đã mất do dự, lúc này đáp, Lương Mẫu nguyện ý. Tốt. Bách Lý Huyền Âm gật đầu nói, mời Lương cung chủ tại ta Ngọc Trúc Sơn bên trên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm, bản cung vì ngươi chủ trì trưởng lão tứ phong đại điện. Mặt khác, Huyền Âm Cầm Hải chính là ta tông thánh địa, Lương đạo hữu trở thành trưởng lão về sau, còn cần đốt hương tắm rửa 3 ngày mới có thể tiến nhập. Hết thảy đều theo trăm dặm đạo hữu. Đợt, trùng hợp trung thu ngày hội, cây trúc đối nghịch liên một bài đi. Vế trên, cầu a cầu nguyện phiếu. Vế dưới, khổ a trong lòng khổ. Hoành phi, mặt dày cầu phiếu. Chương 1786, nhập hồng trần, tăng thêm. Mọi người trung thu khoái hoạn. Chương 1786, nhập hồng trần, tăng thêm. Mọi người trung thu khoái hoạn. Lập tức Linh Hư cùng trong thương nghị đã định, đám người ai đi đường đấy. Lương Nôn ra cửa điện, liền có hai tên nữ đệ tử tới đón dẫn, đem hắn đưa đến một chỗ thanh tĩnh chi địa, nơi này núi đá san sát, cầu nhỏ nước chảy, còn có hành lang đình đài dấu ở trong rừng, nhìn qua trang nhã ưu tĩnh. Lương cung chủ lại ở chỗ này hơi dừng mấy ngày, đợi ngày mai phong quá dài dạ, đốt hương tắm rửa 3 ngày, sư thúc tổ tử có sắp xếp. Hai tên nữ đệ tử hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ, sau đó cáo từ rời đi. Lương Nôn đưa mắt nhìn hai người rời đi, một mình tiến vào trong rừng, gặp một lầu cát, màu son liễu lục, nằm ngang ở suối trên nước. Dòng nước xẹt qua núi đá cùng lầu các cây gỗ, phát ra khác biệt thanh thúy thanh âm, tổ hợp lại với nhau, thiên nhiên hình thành một thiên chương nhạc, hiện ra tươi mát tự nhiên chi ý, đây cũng là tiếng trời a. Lương Nôn trong lòng âm thầm cảm khái, thích nhất thanh tu đạo thật tốt. Hắn từ phàm trần lên, đoạn đường này mặc dù gian khổ, lại được hưởng dài dằng dặc thọ nguyên. Thế gian thiên kỳ bách quái, lưu ly trăm huyễn, phàm một đời người vẹn vẹn mấy chục năm, ngay cả kén tầm đều đi không ra, làm sao có thể trông thấy thế giới này. Năm đó hồ đồ, không phải thật ý, may mà có sư phụ lĩnh ta vào cửa, nhưng lại không biết lão nhân gia ông ta hiện ở nơi nào. Nhớ tới giận tăng, trong lòng không khỏi lại là một trận thần thương, dù sao mình hiện tại tu vi còn chưa đủ, không cách nào tả hữu thánh nhân sự tình, cũng không biết giận tăng biến mất những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hy vọng sư phụ không có việc gì, đợi ta trở về Vô Song thành, lại triệu tập nhân thủ tiếp tục đuổi tra. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống, cất bước đi vào trong lầu cát. Nơi đây ngược lại là thanh đủ, hoa mai vờn quanh, trang nhã thoát tục, cũng không có người đến quấy rầy, Lương Nôn rất là hài lòng, liền tại trong lầu cát tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Trận này đại chiến xuống tới, thu hoạch không ít, trong đó lớn nhất chiến lợi phẩm chính là âm dương hóa huyết phù đùa này hoàn toàn chính xác huyền diệu, bởi vậy có thể thấy được hóa huyết đạo đạo chủ không tầm thường. Ngoại trừ tờ phù lục này bên ngoài, còn có tần trăm liệt, cây gỗ khô lao tiên, lông trắng lao tổ, âm dương hai phán quan đám người nhận chữ vận, bên trong tài nguyên phong phú, pháp bảo, đan dược nhiều vô số kể, bất quá những này tạm thời đều không cần đến, chỉ có thể trước để qua một bên. Lương Luân cẩn thận kiểm tra một lần, lại từ trong nhận chứa đồ lật ra một viên đen xì con dấu, cái này con dấu phía trên có ba cái móc kéo, nhìn mười phần cổ quái. Pháp bảo này không biết là lai lịch gì. Lương Nôn trong tay cẩn thận thưởng thức chỉ chốc lát, lại không phát hiện chỗ đặc thù gì, hoặc là nói, món pháp bảo này đơn độc sử dụng dễ bản không có uy lực gì. Chẳng lẽ chỉ có đang thao túng hồn đồ vương thời điểm mới có thể phát huy tác dụng? Lương Nôn lại nghĩ tới vừa rồi trận chiến kia, âm dương phán quan hợp lực triệu hoán hồn đồ vương một màn, tựa hồ trước lên một cái quỷ dị cửa đá. Hắn đem hai chuyện liên hệ với nhau, âm thầm phỏng đoán, hẳn là cái này con dấu chỉ đối môn kia sau quỷ vật hữu dụng. Như thế cái giải thích, đáng tiếc không thể nào chứng thực, chỉ có thể tạm thời trước để ở trong lòng, lưu lại chờ về sau khảo chứng. Lương Nôn đem thu hoạch chiến lợi phẩm từng cái đã kiểm tra về sau, phân loại, tất cả đều thu vào mình trong nhận chứa đồ, sau đó ngay tại trong lầu các khoanh chân ngồi tính toán, ngưng thần nhập định đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến sáng sớm ngày thứ hai. Ngọc Trúc Sơn đệ tử tới đón, đem hắn mang lên đỉnh núi, nơi này đã sớm quần anh hội tụ, Ngọc Trúc Sơn trên dưới tổng cộng hơn 2000 tên đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, đều tại đây khắc tụ tập đến đỉnh núi. Trưởng lão thụ phong đại điện ngay tại linh hư ngoài cung tổ chức. Bạch ngọc trên quảng trường có các loại tường vân, đã có 10 vị trưởng lão riêng phần mình nhận hơn 200 đệ tử, chia 10 cái phương trận, nhìn qua sắc mặt nghiêm nghị, lặng lặng chờ. Lương Luân đứng tại bạch ngọc quảng trường trung ương, trước mặt có một phương bàn thờ bên trên ba nén hương nến chậm chậm thiêu đốt. Khói xanh phiêu khởi, ở giữa không trung hợp lại là một, ngưng tụ thành một đoàn mây mù, trong mây mù mơ hồ có thể thấy được một thước tha thân ảnh, tựa hồ là nữ tử. Bách Lý Huyền Âm đều sau lưng Lương Luân, lúc này cất cao giọng nói, "Lương Luân, trong mây mù chính là ta Ngọc Trúc Sơn tổ sư chi tàn ảnh, ngươi khả năng khác hành lễ." "Hành lễ qua đi, chính là ta Ngọc Trúc Sơn danh dự trưởng lão, cùng còn lại 10 tên trưởng lão hưởng tụ ngang nhau đãi ngộ." Lương Luân gật đầu, từ Bách Lý Huyền Âm trong tay tiếp nhận hương nến, hướng kia trong mây mù tàn ảnh cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó đem hương nến cắm vào trong lò. Giữa không trung, sương mù ngưng tụ không tan, cuối cùng vờn quanh Lương Luân một vòng. Lương Luân cũng không tránh né, chỉ cảm thấy một cổ hương phong nhập thể, quanh thân chợt nhẹ nhàng, toàn thân thư thái, liền ngay cả thần hồn đều ẩn ẩn có chút tăng cường. Đa tạ dứt khoát tiền bối. Lương Luân lần nữa thi lễ một cái. Bách Lý Huyền Âm thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó lại sắc mặt nghiêm nghị nói, "Lương Luân, từ nay về sau ngươi chính là ta Ngọc Trúc Sơn danh dự trưởng lão, không thể làm ra tổn hại Ngọc Trúc Sơn lợi ích sự tình đến. Bất quá, ngươi cũng không phải ta trong môn đệ tử, không cần tuân thủ ta Ngọc Trúc Sơn môn quy, chỉ phải bảo đảm không đối địch với Ngọc Trúc Sơn là đủ." Lương Luân nghe xong, cười nói, "Đạo hữu yên tâm, ta như ở chỗ này lĩnh ngộ thánh nhân tuyệt học, liền cùng Ngọc Trúc Sơn có nhân quả, không chỉ có sẽ không cùng Ngọc Trúc Sơn là địch, sẽ còn tại Ngọc Trúc Sơn gặp nạn thời điểm, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong hết sức giúp đỡ." "Tốt." Bách Lý Huyền Âm cũng cười nói, "Lương cung chủ như thế anh hùng, chắc hẳn sẽ không nuốt lời, có ngươi câu nói này, bản cung cũng yên tâm." Dứt lời, dừng một chút, rồi nói tiếp, "Bây giờ ngươi cũng coi như ta Ngọc Trúc Sơn một viên, để ngươi tiến vào Huyền Âm Cẩm Hải, cũng không tính vi phạm truyền bên trong không truyền bên ngoài quy củ. Bất quá bản cung đã nói trước, cái này thiên địa huyền âm tổng cộng có 18 luật, có thể lĩnh ngộ nhiều ít đều xem tư chất. Tư chất chênh lệch người chỉ sợ ngay cả hết thể đều ngộ không đến, Lương cung chủ nếu là không công mà lui, lại không thể quay đến bản cung trên đầu." "Cái này đương nhiên." Lương Luân cười nói, "Nếu là ta ngộ tính không đủ, tư chất không được tốt, kia là ta không có cái cơ duyên này phúc phận, nào dám giận chó đánh mèo Ngọc Trúc Sơn." "Vậy là tốt rồi." Bách Lý Huyền Âm nhẹ gật đầu, lại nói, "Thứ không dám giấu giếm, Huyền Âm Cẩm Hải phi thường đặc thù, mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao chúng ta Ngọc Trúc Sơn gần 1/4 tài nguyên, mà lại chỉ có thể duy trì 3 ngày, mời đạo hữu làm đủ chuẩn bị, đốt hương tắm rửa về sau, liền có thể vào Huyền Âm Cẩm Hải. Có như thế đại tiêu hao." Lương Luân nghe xong cũng là cả kinh, phải biết Ngọc Trúc Sơn chính là 7 núi 12 thành một trong, tài nguyên sao mà phong phú, nhưng mở ra một lần bí cảnh thế mà liền muốn tiêu hao 1/4, mình cái này không thành nuốt vàng thú sao? Lương đạo hữu có chỗ không biết. Bách Lý Huyền Âm âm thầm truyền âm nói, "Huyền Âm đàn trong biển, một năm tương đương với bên ngoài một ngày, đây là dứt khoát tổ sư đại thần thông, nhất định phải phối hợp khổng lồ tư nguyên linh khí mới có thể duy trì." "Thì ra là thế." Lương Luân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ nói, "Chết không được, ta nói Nam U Nguyệt làm sao tại trong vòng vài ngày liền lĩnh ngộ thiên địa huyền âm nguyên lai cái này huyền âm cầm hải còn có như thế hào diệu, một phái dưới đáy bẩn, quả nhiên thâm hậu." Hắn hiểu được Bách Lý Huyền Âm ý tứ, đây là tại đề điểm mình, cơ hội kiếm không dễ, tốt nhất muốn sớm làm đủ chuẩn bị, nếu không lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bất quá bây giờ thiên hạ đại loạn, Lương Mộ phải chạy về Vô Song Thành, cũng không có thời gian chuẩn bị, vẫn là mau chóng mở ra bí cảnh đi." Lương Luân sắc mặt nghiêm túc nói. Bách Lý Huyền Âm nghe xong, thở dài nói, "Đã như vậy, vậy liền mời Lương cung chủ đốt hương tắm rửa 3 ngày, 3 ngày sau mở ra Huyền Âm Cẩm Hải." Đa tạ trăm dặm đạo hữu. Đại điển hoàn tất, đám người nhao nhao tán đi. Lương Luân cũng về tới trong rừng lầu cát, về sau 3 ngày tĩnh tâm ngồi xuống đốt hương tắm rửa, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lại nói cái này 3 ngày, Ngọc Trúc Sơn cái nào đó linh khí mở mịt suối nước nóng bên cạnh, ngồi một vị thân mặc bạch y mỹ phụ nhân. Ở trước mặt nàng có một khối pha tạp đá xanh, trên tảng đá bày biện 2 cái chén trà, một bình linh trà, tựa hồ là đang bọn người. Trôi qua một lát, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, rơi vào suối nước nóng phụ cận, hiện ra nhân dạng mạo, lại là Ngọc Trúc Sơn 10 vị trưởng lão một trong Nam U Nguyệt. Nàng này dung nhan thanh lệ, băng tâm ngọc phách, cho dù ở mỹ nữ như mây Ngọc Trúc Sơn cũng thuộc về độc nhất ngăn, đáng tiếc hiện tại sắc mặt lại có chút tiểu tụy, ánh mắt cũng không bằng trước kia thanh tịnh. "Ngồi đi." Mỹ phụ áo trắng lấy tay chỉ một cái, ấm trà bay lên, cho hai người đồng thời pha một chén linh trà. Nam U Nguyệt theo lời ngồi xuống, lại là không phát nhất thanh, im lặng không nói. "Đứng ốc." Mỹ phụ áo trắng thở dài, nàng đối chính mình cái này đồ đệ tính tình rõ như lòng bàn tay, ngày bình thường đoan trang thanh lịch, xưa nay sẽ không phạm sai lầm, nhưng bây giờ tóc xanh lại có chút lộn xộn, hiển nhiên không có quản lý, tâm cảnh không còn trước kia. Trung quy là mong muốn đơn phương, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ngươi cần gì phải chấp nhất. Bách Lý Huyền Âm thở dài, đệ tử cũng không biết, chỉ là giống như ma, nhịn không được sẽ nghĩ tới hắn. Nam Vũ Nguyệt cúi đầu, nói khẽ. Bách Lý Huyền Âm nghe xong, lại là đau lòng, mặt lộ vẻ tự ái, nhịn không được đưa tay vì ái đổ chỉnh lý tóc mai. Người đứa nhỏ này, bề ngoài nhìn xem bình tĩnh, nội tâm tình cảm nhưng thật giống như giang hải, đãng ma tiên đàn sở dĩ chọn ngươi làm chủ, chỉ sợ cũng có phương diện này nguyên nhân đi. Nói đến đây, lại thở dài nói, vị này Lương cung chủ đã có đạo lữ, mà lại ta xem người này, không giống thay đổi thất thường hạng người, càng sẽ không bị người khác dao động tâm trí, ngươi nếu vẫn không bỏ xuống được hắn, vậy liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng sẽ chỉ khổ chính mình. Đệ tử minh bạch. Nam U Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, lại có một tia không nói ra được đắng chát. Bách Lý Huyền Âm nhìn thấy, càng thêm đau lòng, lại nghĩ tới mình một thân pháp lực thần thông nước chảy về biển đông, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện trở về, hiện tại ngay cả đồ đệ của mình thụ ủy khuất cũng không thể tránh được, coi là thật tâm tình bị đè nén. Thế gian chấp niệm như biển, chúng ta đều không thể lên mở, cho dù chứng đạo thành thánh lại như thế nào, cũng không thể mọi chuyện hài lòng. Có lẽ chỉ có trở thành thiên đạo như thế tồn tại, mới có tiêu dao một ngày, nhưng nếu quả thật đến loại cảnh giới đó, sẽ còn là người sao? Bách Lý Huyền Âm trong lòng cảm khái, xa nhìn phương xa, một sư một đồ, lại là ngây dại. Hồi lâu sau, chợt nghe Nam U Nguyệt thấp giọng nói, sư phụ, ý ta đã quyết, từ nay về sau không lại xuống núi, thanh đăng ngọc trúc, dài bạn sư tôn tả hữu. Bách Lý Huyền Âm lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Nam U Nguyệt, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Cái này đứa ngốc bề ngoài nhìn như yếu đuối, kỳ thực nội tâm quả cường, một khi quyết định sự tình, mười đầu châu đều kéo không trở lại. Đây là muốn tự bế tại Ngọc Trúc Sơn A, ta cái này làm sư phụ sao có thể để ngươi vi tình sở khốn. Chỉ cần làm một phen an bài mới được. Bách Lý Huyền Âm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, không bằng buông tay, để nàng đi trong trần thế đi một lần, chính là từ trong hồng trần đến trong hồng trần đi. Nghĩ tới đây, Bách Lý Huyền Âm trong lòng đã có lập kế hoạch, lúc này cười nói, trước không đề cập tới những này, Lương cung chủ tại ta Ngọc Trúc Sơn có đại ân, hắn nghĩ lĩnh ngộ thiên địa huyền âm ta cũng hy vọng hắn thành công. Nhưng ta nhìn hắn là cái kiếm tu, tuy nói thủ đoạn thông thiên, nhưng tại âm luật chi đạo bên trên lại là biết rất ít, lần này tiến vào huyền âm cầm hải chỉ sợ khó mà lĩnh ngộ huyền âm ảo diệu, cuối cùng chỉ rơi cái không vui. Nam U Nguyệt nghe lời nói này, ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa, cau mày nói, sư tôn nói cực phải, hắn dù sao không phải ta người trong môn, coi như ngộ tính lại cao hơn cũng khó thông hiểu huyền âm biến hóa, cái này lại như thế nào cho phải. Nói đến phần sau, hiển nhiên là có chút gấp, lo lắng hai chữ liền viết lên mặt. Bách Lý Huyền Âm đã sớm chuẩn bị, lúc này cười nói, cho nên à, vi sư suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hẳn là phái một người đi giúp hắn. Giúp hắn? Nam U Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng. Đương nhiên là phái cái đã lĩnh ngộ thiên địa huyền âm người, cùng hắn cùng nhau tiến vào huyền âm cầm hải tận khả năng giúp hắn lĩnh ngộ 18 luật. Nghe đến đó, Nam U Nguyệt coi như ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng. Sư tôn, ngươi muốn ta cùng hắn cùng nhau đi vào lĩnh hội? Đúng là như thế, hắn dù sao cũng là ta Ngọc Trúc Sơn ân nhân, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng sao? Bách Lý Huyền Âm tự tiếu phi tiếu nói. Đệ tử. Nam U Nguyệt nói không ra lời, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Nàng biết Lương Nôn đã có đạo lữ, vốn định từ bỏ chút tình cảm này, hết lần này tới lần khác sư tôn hiện tại lại để cho mình đi tương trợ người này. Phải biết Huyền Âm Cầm Hải chính là phong bế bí cảnh, nếu như không có người từ bên ngoài mở ra, ai cũng không thể ra, cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nghĩ tới đây, Nam U Nguyệt ra mặt đã đỏ lên. Đáp ứng không ổn, không đáp ứng lại không đành lòng, quả nhiên là cái hoang mang lo sợ, không biết nên trả lời như thế nào. Bách Lý Huyền Âm vừa cười nói, làm gì như thế nhăn nhó. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Ngọc Trúc Sơn, ngoại trừ Phượng sư tỷ bên ngoài cũng chỉ có ngươi một người lĩnh ngộ thiên địa huyền âm, cho nên nhiệm vụ này không phải ngươi không thể. Nếu ngươi nhẫn tâm nhìn hắn không công mà lui, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nghe được không công mà lui bốn chữ này, Nam U Nguyệt Hương thân thể khẽ run lên, cắn môi một cái, cuối cùng gật đầu nói, "Tốt, đệ tử đáp ứng." Liền sẽ giúp hắn cuối cùng một lần. Cái này là được rồi." Bách Lý Huyền Âm mỉm cười, sau đó lại trầm giọng nói, "Nguyệt Nhi, có một số việc ngươi một vị trốn tránh là không có ích lợi gì, chỉ có chủ động đối mặt, nhìn thẳng vào ngươi nội tâm của mình mới có thể đi qua. Nếu ngươi tâm không gợn sóng, cho dù hai người chung sống một phòng, đó cũng là thành phong minh nguyệt, như trong lòng ngươi đã có sóng cả, vậy liền từ hồng trần đi một lần, ngày sau mới biết bản thân." Những lời này nói đến thâm ý sâu sắc, đáng tiếc Nam U Nguyệt lúc này tâm thần có chút không tập trung, nghe được mơ mơ màng màng, không hiểu chân ý, chỉ là chất phát gật đầu. Bách Lý Huyền Âm ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, cuối cùng còn tại vong tình, mê mẩn tâm trí, còn phải qua chút thời gian mới có thể gặp chân ngã. Nghĩ tới đây, cũng không nói nhiều, thua tay nói, vi sư mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi. Là. Nam U Nguyệt đứng dậy hành lễ, sau đó hóa thành một đạo đột quang, rời đi Bách Lý Huyền Âm động phủ. Chương 1787, Cầm Hải Ngộ Đạo. Chương 1787, Cầm Hải Ngộ Đạo. Lại nói Lương Nôn tại trong lầu các được cái thanh tĩnh, không người quấy rầy, chỉ là mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có Ngọc Trúc Sơn đệ tử đúng giờ đưa tới lưu ly canh cùng thanh trúc hương, cung cấp hắn đốt hương tắm rửa. Ngọc Trúc Sơn bên trên đều là nữ đệ tử, bởi vậy cũng tìm không thấy một kiện nam tử quần áo, chỉ có thể dùng lục liễu biên chế trường sam, nhìn có chút quái dị. Đây cũng là không thể làm gì, bởi vì Ngọc Trúc Sơn có quy định, nhất định phải mặc tông môn phục sức mới có thể tiến nhập thánh địa trong. Những cái kia nữ đệ tử đối với hắn cũng rất là hiếu kỳ, tự mình nghị luận ở mỹ, đều tranh đoạt đến đưa nước thơm danh ngạch, chỉ vì khoảng cách gần nhìn xem cái này lấy sức một mình đấu bại quần ma kỳ nam tử. Ngược lại là có không ít tiểu đạo tin đồn thú vị truyền ra. Lương Luân đối với mấy cái này hờ hững, ba ngày, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm hôm đó, tắm rửa thay quần áo, đốt hương đã xong, chỉ nghe Ngọc Trúc Sơn đỉnh ung dung trung vang, lục đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đến lầu các bên ngoài, lại là Hồng Vân, Sở Hoa, Ngọc Tiểu Long chờ Ngọc Trúc Sơn trưởng lão. Lương cung chủ, hữu lễ. Hồng Vân tính cách hào sảng, thi lễ một cái, liền nói ngay vào điểm chính, chúng ta này đến là bị sư thúc chi mệnh, dẫn Lương cung chủ đi kia tông môn thánh địa. Tốt. Lương Luân sớm liền đợi đến giờ khắc này, lúc này từ trong lầu các ra, nhìn lướt qua đám người, lại không thấy Nam Vũ Nguyệt. Như thế cũng tốt, ta đã đem sự tình làm rõ, trước liền đoạn mất nàng tưởng niệm, sau này cũng không tới lui, tránh khỏi hại người hại mình. Lương Luân trong lòng ngược lại có chút may mắn, âm thầm tính toán một lát, liền hướng Hồng Vân chắp tay cười nói, Hồng Vân đạo hữu, làm phiền dẫn đường. Đi. Hồng Vân vốn là nhìn Lương Luân cực kỳ thuận mắt, biết hắn tập trung tinh thần đều tại thiên địa huyền âm bên trên, bởi vậy cũng không dài dòng, hóa thành độn quang phía trước dẫn đường. Đám người nhanh như điện chớp, rất nhanh liền tiến vào Ngọc Trúc Sơn phía sau núi. Đến nơi này, cấm chế ung tùm, trận pháp quỷ dị, liền xem như Lương Luân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng Hồng Vân bọn người cùng nhau tìm xuống đột băng, rơi vào sơn cốc trên đường nhỏ. Như thế đi chỉ chốc lát, đột nhiên trông thấy một mảnh rừng trúc, trong rừng xương trắng tràn ngập, ngoài rừng thì có người ngồi xếp bằng. Người này chính là Bách Lý Huyền Âm. Tựa hồ phát giác được đám người đến, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Lương cung chủ, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, mở ra thánh địa cần hao phí đại lượng tài nguyên, vô luận thành bại, chúng ta đều chỉ cung cấp một cơ hội này, mời Lương cung chủ thận trọng. Bách Lý Huyền Âm trầm giọng nói. Lương Luân nghe xong, khẽ mỉm cười nói, Lương Mỗ minh bạch, mời đạo hữu mở ra thánh địa, vô luận kết quả như thế nào, Lương Mỗ mình gánh chịu. Tốt. Bách Lý Huyền Âm cũng không nói nhiều, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, ném về phía giữa không trung. Theo lệnh bài bay ra, bốn phía rừng trúc đại trận khởi động, vô số hào quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, dư thừa linh khí tràn vào trong rừng trúc, khiến cho rừng trúc nhìn càng thêm thần bí khó lường. Thế mà cần khổng lồ như thế linh khí. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói, Bách Lý Huyền Âm quả nhiên không có gạt ta. Mỗi lần khởi động thánh địa, xem ra là thật muốn tiêu hao Ngọc Trúc Sơn một phần tư tư nguyên linh khí. Cũng liền trong lòng hắn suy nghĩ thời điểm, Ngọc Trúc Sơn bên trên linh khí đã như trường giang đại hạ, chút xuống đến trong rừng trúc. Rừng trúc lúc này lên gió nhẹ, sau đó không gian ba động, thế mà tại ngoài rừng hiện ra một ngụm cổ phát trung đồng. Bách Lý Huyền Âm đi ra phía trước, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây gậy trúc, tại kia trên trung đồng ngay cả gõ 9 lần, tiếp theo mở miệng nói, Ngọc Trúc Sơn đợi thứ 21 đệ tử Bách Lý Huyền Âm, mời trúc hoàng mở thánh địa, dẫn Lương trưởng lão đi vào. Thanh âm trong sáng, vang vọng tứ phương. Trôi qua một lát, chợt nghe một tiếng thanh minh từ trong rừng trúc truyền ra, không nói ra được thư sướng, giống như luồng gió mát thổi qua chúng nội tâm của người. Sau đó trong rừng xương trắng tiêu tán một chút, lộ ra một cái thông đạo, ba thước đến rộng, chỉ cung cấp một người thông qua. Bách Lý Huyền Âm chỉ cái thông đạo này, trầm giọng nói, đường này liền thông hướng Huyền Âm Cầm Hải Lương cung chủ đến bên trong, có thể thấy được một cây thúy trúc không giống bình thường, tại trúc trên thân nhỏ vào một giọt đầu ngón tay máu, liền có thể vào Cầm Hải bí cảnh. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Lương Luân chắp tay thi lễ một cái, theo sau đó xoay người, nhanh chân đi vào trong rừng trúc. Vừa mới đi vào, sau lưng thế giới liền đi xa, lại cũng không nhìn thấy Bách Lý Huyền Âm cùng Ngọc Trúc Sơn chủ nữ, phảng phất đến khác một vùng không gian, bốn phía thúy trúc san sát, xương trắng tràn ngập, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát vờn quanh ở bên cạnh. Tốt một mảnh rừng trúc. Lương Luân mỉm cười, dọc theo trong sương mù khói trắng con đường tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục đi vào trong rừng một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này mười trượng phương viên, chính giữa có một thúy trúc, trúc thân nóng ánh sáng long lanh, phảng phất ngọc thạch điêu thành, xuyên thấu qua mặt ngoài ẩn ẩn có thể thấy được gợn sóng biến hóa, tựa hồ ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Nhìn tới đây chính là nàng nói cây kia cây trúc. Lương Luân đi đến trúc trước, tinh tế đánh giá một lát, sau đó đưa tay phải ra, từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ ở trước mắt ngọc trúc bên trên. Ngọc trúc rung động nhẹ nhẹ, nội bộ hiện ra ngũ thải gợn sóng, cùng cái này tinh huyết dung hợp một chỗ, tựa hồ công nhận Lương Luân thân phận. Ngay sau đó, trúc bên trong phát ra một tiếng thanh minh, giống như tiếng trời, dẫn động trường giang đại hạ, vô số huyền chi lại huyền ảo diệu huyền âm tại bốn phía vang lên. Bởi vì quá mức đột nhiên, Lương Luân lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy trong óc đều là các loại huyền âm, nguyên thần hồn phách nhất thời lại không thể ngưng tụ, tựa hồ có bị những này huyền âm đồng hóa xu thế. Không được. Lương Luân vội vàng vận chuyển công pháp, nhắm chặt hai mắt, báo nguyên thủ nhất, bài trừ hết thể tạp niệm, lúc này mới khiến cho nguyên thần hồn phách dần dần an định lại. Sau một lát, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đã không tại trong rừng trúc. Trung quanh là một phiến vông dương đại hải, mình đang đứng tại một khối khô trên đá, tảng đá kia phiêu phủ ở mặt biển, chỉ có ba thước vuông, chỉ cung cấp một người ngồi xếp bằng. Nhìn tới đây chính là Ngọc Trúc Sơn Thánh Địa Huyền Âm Cầm Hải. Lương Luân ngắm nhìn bốn phía, âm thầm trầm ngâm nói, trung quanh cũng không phải là chân chính nước biển, mà là từ vô số âm luật biến hóa, cuối cùng hội tụ thành đại dương mênh mông. Chắc hẳn thiên địa huyền âm ảo diệu liền giấu ở bên trong vùng biển này, về phần có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn người tư chất cùng nội tính. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, lúc này tại khô trên đá ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội trong cái này ảo diệu. Hắn đối âm luật chi đạo cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, năm đó ở Vô Song Thành thành đồ khảo hạch bên trong, hắn từ hồ 13 trong tay đạt được thanh tâm ba chồng múa thai tiên chính là Bách Lý Huyền Âm một mạch công pháp bí truyền, những năm này lúc nào cũng lĩnh hội, lĩnh ngộ cũng không ít. Càng có phong nhã 13 kiếm là hắn đem âm luật chi đạo dung hợp tại kiếm đạo mà sáng tạo kiếm pháp. Chỉ là thời điểm đó kiếm đạo tu vi không như bây giờ, âm luật chi đạo càng là nông cạn, bởi vậy bộ kiếm pháp kia uy lực có hạn, đến hóa kiếp cảnh về sau cơ bản liền không vận dụng qua. Đến cùng là có chút tăng cơ, Lương Luân tại khô trên đá tính toán, rất nhanh liền đắm chìm đến âm luật trong hải dương. Bốn phía biển cả thanh âm, rõ ràng là các loại huyền âm, tuy có ngàn vạn loại biến hóa khác, lại lẫn nhau hòa hợp, hài hòa không sai, hiển thị rõ thiên địa đại đạo chi huyền diệu. Quả thật là huyền âm vô tận, thiên địa diễn biến, tận ở trong đó. Lương Luân từ đáy lòng phát ra nhất thanh tán thưởng. Hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng nhục thân bị thanh, tán ở thiên địa, chỉ có nguyên thần hồn phách vẫy vùng. Thời gian dần trôi qua, đã cảm giác không thấy mình nhục thân tồn tại. Người cũng là âm, một loại hình thức khác thôi. Trong lòng chợt có điều ngộ ra, ẩn ẩn nhập môn, gặp một sợi sóng cả dập dờn mà đến, đưa tay trộn một cái, lại là nguyên thần hồn phách chi thủ, đem sóng cả đặt vào trong lòng bàn tay. Túi đầu nhìn lại, sóng cả tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, ngũ âm hài hòa, ảo diệu vô tận. Đây là thứ nhất luật. Lương Luân trong lòng vui vẻ, nguyên thần làm ca. Hùng hồn thanh âm tràn ngập thiên địa, ẩn chứa trong đó đại đạo chi diệu, chính là thiên địa huyền âm 18 luật bên trong thứ nhất luật, Giang Hải Quát. Cửu Châu Giang Hải Quát, vạn giảm tiếp thiên địa. Đây là ý cảnh, cũng không cố định âm tiết, lĩnh hội người dựa theo tự thân cảm ngộ diễn tấu ra chương nhạc, trăm sông đổ về một biển, chỉ là hình thức có chút khác biệt thôi. Lương Luân tấu lên Giang Hải Quát bốn phía thủy triều lên xuống, tựa hồ tại ứng hòa hắn chỗ chứng chi đạo. Ngộ ra thứ nhất luật, phản phất gặp thế giới mới, thứ hai luật cũng theo đó mà tới. Lương Luân tại khô trên đá ngồi xuống bất động, trong mấy mắt, hơn nửa năm quá khứ. Cấm Hải bí cảnh bên trong cũng có mặt trời mọc mặt trời lặn, Chu Thiên tinh đấu, vòng đi vòng lại, vạn vật đều lấy âm luật làm căn cơ tự động diễn hóa. Sáng sớm ngày hôm đó, Lương Ngôn từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thoáng qua bốn phía, lại là khe khẽ thở dài. Không hổ là thánh nhân tuyệt học, thiên địa huyền âm tinh thâm ảo diệu, ta mặc dù tự nghĩ ngộ tính cũng thấp, nhưng dù sao tại âm luật chi đạo bên trên sở học nông cạn, cuối cùng vẫn là không phải thật ý. Nguyên lai Lương Ngôn phí hết tâm tư, tại trong ngày liền đã ngộ đến thứ 7 luật thiên địa đại đồng. Nhưng từ thứ 8 luật bắt đầu, cũng cảm giác phí sức, rất nhiều nơi nghĩ mãi mà không rõ. Nan giải chân ý đây cũng không phải Lương Ngôn ngộ tính cũng đủ, đích thật là tại âm luật chi đạo bên trong sở học quá nhỏ bé, có đôi khi một cái quan khiếu nghĩ mãi mà không rõ, liền toàn bộ đều nghĩ mãi mà không rõ, lại là không thể làm gì. Nhưng Lương Ngôn trong mắt cũng không có có vẻ thất vọng. Kỳ thật sớm khi tiến vào nơi đây trước đó, hắn liền liệu cho tới bây giờ khả năng xuất hiện tình huống, thiên địa huyền âm tổng cộng có 18 luật, chính là Ngọc Trúc Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư tuyệt học, hắn coi như lại cuồng, cũng không có khả năng tự tin toàn bộ lĩnh ngộ. Cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là ôm có thể nhiều lĩnh ngộ một điểm là một điểm ý nghĩ. Tiến vào huyền âm cầm hải. Bây giờ tuy chỉ ngộ ra trước 7 luật, Lương Luân trong lòng cũng không thất vọng, bởi vì cái này cùng hắn mong muốn không kém nhiều, hiện tại liền nhìn có thể hay không dung hợp cái này thơ thất luật, ngộ ra một tia âm luật phát áp, sau đó đem nó dung nhập kiếm đạo, vì tương lai đột phá kiếm tâm cảnh làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Lương Luân bắt đầu hồi ức thứ nhất luật đến thứ 7 luật, ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm, trên mặt biển chợt dơ lên thanh phong, ngay sau đó liền có yếu ớt đàn âm vang lên, quen quần giữa thiên địa. A, đây là. Lương Luân con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lĩnh hội thứ 8 luật dài đến trăm ngày lâu, trầm tư suy nghĩ. Như thế nào nghe không ra cái này khúc bên trong biến hóa, chính là thứ 8 luật tinh diệu chỗ. Ngạc nhiên ngẩng đầu, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối khác khô thạch, ngay tại cách mình khoảng trăm trượng vị trí. Khô trên đá ngồi một nữ tử, áo xanh váy trắng, ưu tính thanh nhã, phảng phất một đóa thanh liên, phiêu đãng tại sông trên biển. Nam U Nguyệt. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng nàng này đối với mình tránh mà không thấy, đã chặt đứt tình duyên, lại vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này miễn âm cầm hải bên trong thế mà gặp lại nàng này. Nam U Nguyệt ngồi tại khô thạch phía trên, đã ma tiên đàn đặt nằm ngang hai đầu gối, ngón tay ngọc gảy nhẹ, tiếng đàn giả dích. Lương cung chủ lại chớ phân tâm, đây là thứ 8 luật phong tuyết vừa sông trong đó tinh diệu, đều tại trong. Nam U Nguyệt thanh âm ung dung truyền đến, trực tiếp tiến vào Lương Nôn thần hồn, nương theo lấy tiếng đàn, nhu hòa thư giãn, lại dẫn một tia tiêu điều chi ý quả thật là phong tuyết vừa sông. Lương Nôn giật mình hoàn hồn, biết Nam U Nguyệt là cố ý đến giúp đỡ mình không dám thất lễ, lúc này tập trung ý chí, gạt bỏ tạp niệm, theo kia lượn lờ tiếng đàn, lần nữa vào âm trong biển. Một lần nữa lĩnh hội thứ 8 luật, có Nam U Nguyệt tiếng đàn chỉ dẫn, trước đó rất nhiều nghị chỗ không rõ đều tại đây khắp rộng mở trong sáng. Cái gọi là vừa sông cũng là độ kiếp chính là mượn thiên địa thanh âm, tự nhiên ảo diệu, hóa thành phong tuyết, thuận gió đạp tuyết, phiêu nhiên vừa sông, đây mới là khúc bên trong chân ý. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân đắm chìm trong đó, tự lẩm bẩm. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, từ trong nhận chứa đồ tùy ý lấy ra một chi sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Địch âm vang lên, lại cùng Nam U Nguyệt tiếng đàn vận luật hoàn toàn khác biệt. Nam U Nguyệt tiếng đàn điệu hiu, mang theo vài phần cô tịch, có đại đạo độc hành chi minh mông. Lương Luân tiếng địch lại mang theo vài phần dân trào, chính là mượn thiên địa chi phong tuyết, vì chính mình làm nhất biệt thuyền, trong tuyết chèo thuyền du ngoạn, làm ca mà đi. Hai loại huyền âm, kỳ thật đều là thứ 8 luật, chỉ là hai người tính cách khác biệt, sở ngộ khác biệt, cuối cùng được đến chương nhạc cũng khác biệt, nhưng bản chất lại là tương thông. Vương Dương đại hải bên trong, hai khối khô trên đá, tiếng đàn lượn lờ, tiếng địch tiêu tiêu. Chuyện kỳ dị phát sinh mặc dù hai người sở ngộ khác biệt, nhưng tiếng đàn cùng tiếng địch hỗn hợp lại cùng nhau, thế mà không có chút nào không hài hòa, ngược lại là lẫn nhau ứng hòa, tự nhiên mà thành. Tại sao có thể như vậy? Nam U Nguyệt nội tâm lên ba động, tiếng đàn hơi loạn, lại nghe tiếng địch bên trong cũng xuất hiện biến hóa, tựa hồ đang vì nàng uốn nắn sai lầm. Trong lòng run lên, Nam U Nguyệt vội vàng tập trung ý chí, chuyên tâm đàn tấu đãng ma tiên đàn. Tiếng đàn khôi phục như lúc ban đầu, tiếng địch cũng theo đó khôi phục. Hai người ở trên biển hợp tấu, chỉ cảm thấy không nói ra được căn ý, căn bản không cần giao lưu, ngay cả ánh mắt đều không cần trao đổi, chỉ nghe đàn địch thanh âm, liền có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Loại cảm giác này Nam U Nguyệt chưa bao giờ có, phản phất hai người đều không đến sợi vải, thẳng thắn tương đối, đối phương chỗ có ý tưởng, tất cả cảm ngộ, chính mình cũng có thể trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai hắn là một người như vậy. Nam U Nguyệt tựa hồ đọc hiểu Lương Nôn, trong mắt mê mang dần dần đi, ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy Lương Nôn cũng vừa đẹp mắt đến, hai người bốn mắt tương đối, đều tại thời khắc này thoải mái, đồng thời nở nụ cười. Gió nhẹ phơ phất, cầm hải hiện sóng, một khúc hợp tấu chưa xong, thứ 8 luật đã hết, thứ 9 luật lại theo theo gió mà đến. Hai người đàn tấu đến nay, không có nửa điểm mỏi mệt, ngược lại là thần thái sáng láng. Thứ 9 luật cũng không có chút nào trì trệ, tại hai người nhạc khí trình diễn dịch, một cách tự nhiên biến thành tiên điệu huyền âm, không có chút nào xung đột, hài hòa hòa mỹ. Tiếng đàn tiếng địch, tương hỗ chiếu rọi, một khúc bất lão, phản phất đến chân trời góc biển. Mà thiên điệu huyền âm cũng từ thứ 8 luật bắt đầu, không ngừng diễn biến, thứ 9 luật, thứ 10 luật, cho đến thứ 17 luật. Chương 1788, cơn xoáy hiện, chúc hoàng tỉnh. Chương 1788, cơn xoáy hiện, chúc hoàng tỉnh. Lại nói dừng chúc bên ngoài, Bách Lý Huyền Âm, Hồng Vân, Ngọc Tiểu Long bọn người chưa rời đi. Huyền Âm cầm hải bên trong một năm, tương đương với thế giới bên ngoài một ngày, mà bí cảnh mở ra nhất duy trì thêm 3 ngày, bây giờ đã qua 2 ngày, chính là ngày cuối cùng. Ngọc Tiểu Long tò mò nhất, nhón chân lên, không ngừng hướng trong rừng trúc nhìn quanh, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng bên trong phát sinh tình huống. Đáng tiếc, rừng trúc xương trắng tràn ngập, chính là dứt khoát tổ sư thủ bút, đừng nói là nàng, coi như Bách Lý Huyền Âm lúc toàn thịnh cũng vô pháp khám phá. Hôm nay liền muốn thấy rõ ràng sư phụ, sư tỷ, các ngươi cảm thấy cái này Lương cung chủ năng lĩnh ngộ tới trình độ nào? Ngọc Tiểu Long có chút hăng hái mà hỏi thăm. Sở Hoa mặt lộ vẻ do dự, chậm rãi nói, mặc dù âm luật chi đạo cực nặng nội tính, nhưng cũng cần căn cơ, Lương cung chủ dù sao không phải chúng ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử, tu luyện cũng không phải âm luật chi đạo, coi như hắn ngộ tính xuất chúng, tuyệt đại tiên tiêu, cũng vô pháp lĩnh ngộ hơn phân nửa, thứ năm luật ta nhìn liền là cực hạn. Khó nói. Hồng Vân lại là lắc đầu, cười nói, vị này Lương cung chủ cũng không phải bình thường người, lấy năng lực của hắn, chỉ sợ có hy vọng lĩnh ngộ được một nửa, cũng chính là thứ 9 luật. Sở Hoa nghe xong, cũng là cười nói, Hồng Vân, ngươi cái này nhiều ít mang một ít người thích lắm, ta thừa nhận Lương cung chủ là lợi hại, nhưng hắn không có ta chờ sở học căn cơ, nghĩ lĩnh ngộ thiên địa huyền âm không khác không trung lâu cát, mà lại 18 luật hết thể càng so hết thể khó, ta nói thứ 5 luật vẫn là huyền chuyển, kỳ thật có thể ngộ ra thứ 3 luật đều coi như hắn kinh thế hai tụ. Hừ, ta không cùng ngươi nhiều lời, đợi lát nữa gặp mặt sẽ hiểu. Hồng Vân hừ một tiếng, lười nhác tiếp tục tranh chấp. Hi hi, xem ra hai vị sư tỷ ý kiến không giống chứ. Ngọc Tiểu Long cười cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía một mực tĩnh tọa Bách Lý Huyền Âm, sư phụ, ngươi cảm thấy vị này Lương cung chủ năng lĩnh ngộ đến mức nào? Bách Lý Huyền Âm tĩnh tọa hai ngày, lúc này nghe thấy Ngọc Tiểu Long đặt câu hỏi, ung dung mở mắt, từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng nhìn thoáng qua hướng rừng trúc, trên mặt lộ ra thâm ý sâu sắc tiểu dung, cầm hải chèo thuyền du ngoạn, một người khô tọa há không mệt buồn bực. Nếu là có người hợp đấu, lĩnh ngộ 12 luật cũng không phải việc khó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Sư thúc lời nói bên trong có chuyện, chẳng lẽ nói, ngoại trừ Lương cung chủ bên ngoài, còn có người khác cũng tiến vào Huyền Âm cầm hải? Sở Hoa tao mày nói. Bách Lý Huyền Âm cười không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Ai tiến vào? Ngọc Tiểu Long sắc mặt kinh ngạc. Hồng Vân lại là cười nói, còn có thể là ai, toàn bộ Ngọc Trúc Sơn ngoại trừ U Nguyệt sư muội, còn có ai lĩnh ngộ thiên địa Huyền Âm? A, Nam sư tỷ cũng tiến vào. Cái này Huyền Âm cầm hải đồng thời dung nạp hai người, chỉ sợ không kiên trì được 3 ngày. Đủ rồi. Trăm Dặm cười nói, tại Huyền Âm cầm hải bên trong, 2 ngày chính là 2 năm, có Nguyệt Nhi chỉ điểm, lại thêm hắn tư chất của mình cùng nội tính, xung kích 12 luật vẫn là có hy vọng. Chỉ bất quá lại nghĩ đi lên, lại là khó khăn. Nghe nàng, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Nam U Nguyệt bản thân liền là Ngọc Trúc Sơn không xuất thế kỳ tài, mà lại thành công lĩnh ngộ 17 luật, có nàng cẩn thận chỉ điểm, Lương Ngôn tất nhiên làm ít công to. Nếu quả như thật lĩnh ngộ 12 luật, kia Ngọc Trúc Sơn cũng coi như không có bạc đại hắn, trước đó ân tình cũng liền còn hơn phân nửa. Hiện tại ngược lại là có chút mong đợi. Hồng Vân xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt nhìn về phía rừng trúc, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Nhưng vào lúc này, trong rừng trúc chợt vang lên một tiếng thanh minh, ngay sau đó vô số lá trúc đằng không mà lên, ở giữa không trung tạo thành một cái xanh biếc vòng xoáy, trọn vẹn ngàn trượng vuông biên, bao trùm cả cái sơn cốc. Đây là? Thấy cảnh này, Hồng Vân, Ngọc Tiểu Long bọn người là hơi sững sờ, ngay sau đó đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tò mò, hiển nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có Bách Lý Huyền Âm con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng cả người ngốc tại chỗ, khẽ nhếch miệng, tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ, sư phụ. Ngọc Tiểu Long tại nàng bên cạnh liên tiếp kêu hai tiếng, Bách Lý Huyền Âm mới hồi phục tinh thần lại, biểu lộ vẫn như cũ rung động, nói không ra lời. Những người còn lại thấy được nàng bộ dáng này, đều biết sự tình có chút không đúng, vội vàng vây quanh, hỏi: "Sư thúc, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cái này giữa không trung lá trúc vòng xoáy là chuyện gì xảy ra?" Lục cơn xoáy hiện, trúc hoàng tỉnh. Đây là có người lĩnh ngộ thứ 18 luật. Bách Lý Huyền Âm lẩm bẩm nói: "Cái gì?" Tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể? Ta Ngọc Trúc Sơn tự khai phái đến nay, ngoại trừ dứt khoát tổ sư bên ngoài vẫn chưa có người nào lĩnh ngộ thứ 18 luật, liền ngay cả lịch đại sơn chủ đều là lấy 17 luật chứng đạo thành thánh. Sở Hoa một mặt kinh ngạc nói. Hồng Vân ngược lại là so người bên ngoài tỉnh táo một chút, lúc này hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trước kia không có, không đại biểu hiện tại cũng không có, hôm nay thiên hạ đại loạn, 18 luật tái hiện thế gian đây là chuyện tốt. Chỉ là Huyền Âm Cầm Hải bên trong có hai người, không biết lĩnh ngộ 18 luật đến tuột cùng là ai. Đó còn cần phải nói, khẳng định là ta U Nguyệt sư tỷ. Ngọc Tiểu Long tràn đầy tự tin, cười nói, Lương cung chủ chung quy là cái kiếm tu, coi như thiên tư lại cao hơn, cũng không có khả năng lĩnh ngộ chúng ta Ngọc Trúc Sơn một mạch tổ sư tuyệt học, mà U Nguyệt sư tỷ vốn là thiên phú dị bẩm, lúc trước liền lĩnh ngộ 17 luật, bây giờ lần nữa tiến vào Huyền Âm Cầm Hải, hẳn là tìm được cơ duyên, thành công lĩnh ngộ cuối cùng hết thảy. Ngược lại là có loại khả năng này. Sở Hoa lúc này cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng Ngọc Tiểu Long thuyết pháp. Ngay tại Ngọc Trúc Sơn chúng nữ nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong rừng trúc chợt có tiếng trời vang lên, lại là hai loại nhạc khí hợp đấu, tiếng địch, tiếng đàn, lẫn nhau ứng hòa, hoàn mỹ không một tì vết. Bách Lý Huyền Âm, Hồng Vân, Sở Hoa bọn người là âm đạo mọi người, lúc này lại đều ngây dại. Thiên địa huyền âm ảo diệu vô tận, bao hàm toàn diện, mỗi người đều có thể từ cái này khúc bên trong tìm tới mình chân ý. Theo trong rừng trúc đàn địch hợp đấu, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ tất cả đều xa vào đến âm trong biển, tựa hồ tại núi xanh chi đỉnh, biển mây bến bờ tìm đến mình cả đời này chỗ truy tìm âm luật. Ngang, lại là một tiếng thanh minh, đem chúng nữ tỉnh lại, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp lá trúc vòng xoáy chậm chậm tán đi, linh quang vãi xuống đến, rơi vào đỉnh núi mỗi một cái góc, sau đó dãy núi chấn động, cỏ cây cùng bay, vô số cự thạch cùng cỏ cây ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa vì một con chim lớn. Cái này đại điểu đuôi cá long văn, toàn thân bích ngọc, lông vũ chính là từng mảnh lá trúc, từ đầu tới đuôi chừng ngàn dặm, che khuất bầu trời, nằm ngang ở Ngọc Trúc Sơn trên dãy núi, ánh nắng không cách nào vẩy xuống, chung quanh một mảnh lờ mờ. Trúc Hoàng chính là dứt khoát tổ sư tọa kỵ, từ khi dứt khoát tổ sư rời đi, Trúc Hoàng cũng lâm vào vĩnh cửu ngủ say, tương truyền chỉ có đương 18 luật vang lên thời điểm, mới có thể một lần nữa tỉnh lại Trúc Hoàng. Bách Lý Huyền Âm tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó nhìn xem giữa không trung đại điểu, không tự chủ được quỳ mọp xuống đất. Còn lại Ngọc Trúc Sơn đệ tử thấy thế, cũng đều đi theo quỳ gối. Ngọc Trúc Sơn đệ tử, tham kiến Trúc Hoàng tiền bối. Giữa không trung đại điểu tựa hồ có cảm ứng, quét Ngọc Trúc Sơn chúng nữ một chút, cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ một ánh mắt, liền có gió nhẹ lướt qua đỉnh núi, đem tất cả mọi người đỡ lên. Về sau, Trúc Hoàng nhìn về phía dưới rừng trúc, trong mắt chợt bắn ra một đạo hào quang. Sương trắng tiêu tán, chỉ gặp hai bóng người ngồi tại rừng trúc phía trên, một người thổi sáo trúc, một người đàn tấu tiên đàn, thanh âm mịt mờ, phảng phất đến từ tuyên cổ trước đó, từ quá khứ thông hướng tương lai, đều là đại đạo diễn biến chi huyền diệu. 18 luật a, thật nhiều năm không có nghe tới. Trúc Hoàng thanh âm trầm thấp, phảng phất một khối ngân thạch, ở trong mưa gió kinh lịch không biết nhiều ít vào năm, chợt có một ngày mở miệng, chính là loại này khàn khàn mà thanh âm trầm thấp. Lương Luân thu sáo trúc, Nam U Nguyệt cũng thu đãng ma tiên đàn, hai người đồng thời đứng dậy, hướng kia giữa không trung đại điều hành lễ, gặp qua Trúc Hoàng tiền bối. Ha ha. Trúc Hoàng cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, năm đó ta cùng dứt khoát lấy âm luật từng giao, chính là tin phục nàng 18 luật, không nghĩ tới 10 vạn năm về sau, thiên địa huyền âm lại hiện thế ở giữa. Lương Luân cùng Nam U Nguyệt liếc nhau một cái, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Trong đó Lương Luân thầm nghĩ, thiên địa huyền âm quả thật là ảo diệu vô tận, chuyến này nếu không phải Nam U Nguyệt tương trợ, chỉ sợ đến thứ 7 luật chính là cực hạn của ta. Nam U Nguyệt thì nghĩ ngợi nói, chắc không được ta một mực lĩnh ngộ không được 18 luật, nguyên lai cần hai người hợp đấu, như thế xem ra, năm đó dứt khoát tổ sư sáng tác này khúc lúc, bên cạnh hẳn là cũng có một vị chi âm a. Hai người đều là như có điều suy nghĩ, một lát sau, Từ Lương luôn chắp tay nói, chúc hoàng tiền bối quá khen, vạn bối tự biết âm luật chi đạo bộ về, khó mà trở lại như cũ thiên địa huyền âm một phần bạn, ngược lại ở tiền bối trước mặt đều xấu. Chúc hoàng vẫn như cũ cười to, nhào động cánh, dẫn tới lá trúc tung bay. Tiểu tử, ta vốn là đồng vân đạo bên trên một chân linh, sống một mình hải ngoại, tiêu diêu tự tại. Nếu không phải bị dứt khoát nha đầu âm luật hấp dẫn, cũng sẽ không phiêu dương qua biển, theo nàng đến đại lục này chinh chiến. Người đám nhân tộc chi dối trá khách sáo, không cần ở trước mặt ta trình diễn. Lương Nôn ăn xẹp, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chợt thấy Nam U Nguyệt cười nhìn qua, trên mặt thế mà mang theo một tia ít có danh manh chi sắc. Lương Nôn mỉm cười, lắc đầu, cũng nở một nụ cười. Liền nghe Trúc Hoàng tiếp lấy nói ra, năm đó một trận chiến, ta kiệt lực ngủ say, mặc dù trải qua 10 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng, nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng bởi vì chân linh một ít đặc tính, từ đầu đến cuối không cách nào từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nếu không phải hai người các ngươi tiểu bối hợp tấu 18 luật, chỉ sợ ta còn muốn tiếp tục ngủ say vài vạn năm. Chỗ lấy các ngươi cũng coi như tại ta có đại ân, ta tử sẽ không bạc đãi các ngươi. Dứt lời, hai cánh gỗ từ lông vũ bên trong bay ra một đạo thanh quang, ở giữa không trung một phân thành hai, phân biệt rơi vào Lương Nôn cùng Nam U Nguyệt đỉnh đầu. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là nửa viên trái cây, toàn thân xanh biếc, hình như thanh trúc. Đây là tiên thiên đạo quả, ngũ âm vật quả, đối với các ngươi âm luật pháp tắc có trợ giúp rất lớn. Trúc Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Lương Nôn nghe xong đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia kích động. Lại là tiên thiên đạo quả, mà lại là âm luật thuộc tính tiên thiên đạo quả. Tựa như trước đó gặp phải thánh Phật vấn quả, hữu tiêu kim lôi quả, những này đều có thể giúp tu sĩ cảm ngộ đối ứng lực lượng pháp tắc, nếu như là đã nắm giữ đối ứng pháp tắc tu sĩ, còn có thể cường hóa trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc. Đối với hoa kiếp cảnh tu sĩ tới nói, ngoại trừ cùng độ kiếp có liên quan bảo vật bên ngoài, tiên thiên đạo quả chân quy trình độ hẳn là xếp hạng thứ nhất. Có cái này ngũ âm vật quả, đối ta đem âm luật pháp tắc dung nhập kiếm đạo có trợ giúp rất lớn. Mặc dù nói chỉ có nửa viên, nhưng ta có 18 luật làm cơ sở, đạt thành mục đích không khó lắm. Một bên khác, Nam U Nguyệt đồng dạng kinh hỉ. Tiên tiên đạo quả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mặc dù mình chỉ lấy được nửa viên, nhưng nghĩ tới mặt khác nửa viên là rơi xuống Lương Nôn trong tay, nàng chẳng những không có tiếc nuối, ngược lại cảm thấy ngọt ngào. Hai người chung đến một quả, đàn địch tương hòa, chung chứng đại đạo. Bất luận tương lai như thế nào, ta cũng coi là cùng hắn cùng thuyền qua đoạn đường. Nam U Nguyệt trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, thản nhiên tiếp nhận nửa viên tiên thiên đạo quả, hướng Trúc Hoàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối ban thưởng quả. Đa tạ tiền bối ban thưởng quả. Lương Ngôn cũng đồng dạng nói, rất tốt, rất tốt. Trúc Hoàng tựa hồ đối với hai người hết sức hài lòng, sau đó thân hình nhất chuyển, đầy trời lá trúc biến mất, mình thì hóa thành một đạo thanh quang, chạy chủ phong linh hư cung đi. Tiền bối, Bách Lý Huyền Âm, Hồng Vân bọn người nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, hóa thành đột quang, vội vàng hướng linh hư cung bay đi. Trong rừng trúc, nhất thời yên lặng, chỉ còn lại Lương Nôn cùng Nam U Nguyệt hai người. Lần này đa tạ Nam đạo hữu, nếu không bằng vào ta căn cơ, tuyệt đối thôi diễn không ra 18 luật. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc nói. Nam U Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, một khúc đàn, một khúc địch, rõ ràng ngươi ta đều tại khúc bên trong, cần gì phải sinh này vào ngữ. Lương Nôn sững sờ, dương mắt nhìn lên, gặp Nam U Nguyệt cười nhẹ nhàng, đục không giống trước đó như vậy nhăn nhó ngượng, phản phất đổi người giống như. Đạo hữu nói có lý. Người ta đàn địch tương hòa, trung chứng đại đạo thanh âm, vốn cũng không phân tuần tự, Lương Mộ cưỡng ép phân trần, lại là rơi tầm thường. Thổi sáo thời điểm, ngươi có hay không như vậy một nháy mắt nhớ tới ta? Nam U Nguyệt chợt mà hỏi. Cái đề tài này chuyển biến đến quá đột ngột, Lương Ngôn nghe xong không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói, Nam đạo hữu, ngươi ta coi là chi âm, thẳng nếu không phải tại luận thế, cũng có thể tìm một nơi yên tĩnh uống rượu luận đạo. Vẹn vẹn chỉ là chi âm a. Nam U Nguyệt nháy nháy mắt, trong mắt hình như có lăn tăn bạc vàng, cùng Lương Ngôn bốn mắt nhìn nhau, đống nhiên cười nói, thế gian vạn vật đều có âm, người cũng là âm. Lương Minh, ngươi ta chứng đạo một khúc, ta đã hiểu rõ ngươi là một người như thế nào, cũng thấy rõ ràng nội tâm của mình, sư phụ nói không sai, có một số việc là tránh không khỏi. Nói đến đây, hướng Lương Nôn thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo đột quang, cũng biến mất ở chân trời. Lương Nôn nhìn xem Nam U Nguyệt rời đi đột quang, chẳng biết tại sao, nội tâm thế mà ẩn ẩn có chút lo lắng. Từ Huyễn Âm Cầm Hải ra về sau, làm sao cảm giác cái này Nam U Nguyệt giống như là biến thành người khác. Lương Nôn trong lòng kỳ quái, cảm giác mình có chút nhìn không thấu, nhưng lại không thể làm gì, dù sao Nam U Nguyệt cũng không có cái gì quá phận cử động, chỉ có thể trước thuận theo tự nhiên, lưu lại chờ ngày sau hay nói. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng lĩnh ngộ âm luật pháp tắc, cùng đem cái này lực lượng pháp tắc dùng nhập kiếm đạo. Tiên Tiên đạo quả bị Trúc Hoàng một phân thành hai, lực lượng pháp tắc ngay tại tiêu tán, nhất định phải tranh thủ thời gian nuốt. Lương Luân không do dự, liệm độn quang xuống tại sâu trong rừng trúc, đem tiên nửa viên ngũ âm ẩn quả nuốt vào trong bụng, sau đó mượn nhờ trong rừng trúc linh khí cùng ý cảnh, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội âm luật pháp tắc. Chương 1789, Ngọc Trúc Ngâm chương 1789, Ngọc Trúc Ngâm tiên địa huyền âm tổng cộng có 18 luật, chính là Ngọc Trúc Sơn tất cả công pháp đầu nguồn. Trong đó phía trước 17 luật đều có thể từ một người một mình lĩnh hội, duy chỉ có cuối cùng hết thảy cần hai người hợp tấu mới có thể lĩnh hội. Chỉ tiếc Ngọc Trúc Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư năm đó không từ mà biệt, cho nên cái này 18 luật phương pháp tu luyện chỉ có thể từ hậu thế đệ tử tự hành lĩnh hội. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nguyên lai lĩnh ngộ thứ 18 luật, cần hai người tương hỗ là chi âm, hơn nữa còn muốn cộng đồng diễn tấu trước mặt 17 luật. Vì phòng ngừa thiên địa huyền âm truyền lại không phải người, Ngọc Trúc Sơn từ dứt khoát tổ sư trở xuống, quy định chỉ có lịch đại sơn chủ một người mới có thể vào bí cảnh, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến 18 luật chậm chạp không có người lĩnh ngộ. Hôm nay thiên hạ đại loạn, nam bắc tranh chấp, Bách Lý Huyền Âm vì cảm tạ Lương Nôn đại ân, phá lệ để hắn cùng Nam U Nguyệt cùng nhau tiến vào Huyền Âm Cầm Hải, không nghĩ tới hai người tại âm luật chi đạo bên trên lạ thường ăn ý, thế mà hợp tấu ra 18 luật, tỉnh lại Trúc Hoàng, cũng coi là tại trời xui đất khiến phía dưới lập công lớn. Bách Lý Huyền Âm triệu kiến Nam U Nguyệt, nghe nói cái sau giảng thuật chuyện đã xảy ra, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu là ngươi như khói sư tỷ còn tại thế, có lẽ cũng có thể cùng Hồng Vân hợp tấu ra 18 luật, đáng tiếc tư nhân đã qua đời, kia một khúc hợp tấu đã thành thất truyền. Bách Lý Huyền Âm thở dài nói, lúc này khoảng cách Trúc Hoàng hiện thế đã qua 10 ngày, Ngọc Trúc Sơn hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Một sư một đồ đoàn tụ thủ tại trúc trong đỉnh thượng thức trà. Sư tôn, chuyện đã qua khứ, hiện tại chúng ta muốn nhìn chính là Ngọc Trúc Sơn tương lai, nhất định phải tại trận đại chiến này người trung gian ở Ngọc Trúc Sơn đạo thống, nếu không như khói sư tỷ chết không nhắm mắt. Nam U Nguyệt trầm rãi nói. Ừm. Bách Lý Huyền Âm khẽ gật đầu, lại nhìn chằm chằm học trò cưng của mình nhìn một hồi, chợt cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi lần này cùng Lương Nôn hợp đấu, nộ ra trong truyền thuyết 18 luật, trong lòng nhưng có cái gì cảm ngộ? Nam U Nguyệt ánh mắt quét tới, gặp Bách Lý Huyền Âm thiếu dung thâm ý sâu sắc, biết nàng hỏi cũng không phải là công pháp bên trên cảm ngộ. Kỳ thật 18 luật vô danh, chỉ có từ tâm hai chữ. Lần này hợp đấu, tôi đã thấy bản tâm của mình, dị vãng ta quá mức nhát gan, không dám nhìn thẳng nội tâm tình cảm. Chính như sư phụ lời nói, một vị trốn tránh là không có ích lợi gì, ta nhất định phải thản nhiên đối mặt. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Bách Lý Huyền Âm truy vấn. Đệ tử dự định xuống núi, truy tìm tâm trung sở ái, có chết không hối hận. Nhưng hắn đã có đạo lữ. Công bằng cạnh tranh, chúng ta đều không phải người thế tục, nào có cái gì tới trước tới sau. Chí ít ta cũng muốn xem thử xem đạo lữ của hắn, thẳng nếu thật là để cho ta thua tâm phục khẩu phục, vậy ta cũng cam nguyện rời khỏi. Một phen đối đáp xuống tới, Bách Lý Huyền Âm hai mắt nhắm lại, chợt phát hiện mình tên đồ đệ này cùng trước đó có chút không giống. Trước đó Nam U Nguyệt, mọi chuyện tha thứ, khắp nơi nhường nhịn, chỉ cần không đột phá nàng ranh giới cuối cùng, cho dù là mình ăn thiệt thòi cũng sẽ không để cho người khác khó chịu. Nhất là tại trên tình cảm, đương nàng biết Lương Ngôn đã có đạo lữ, phản ứng đầu tiên chính là mình chủ động rời khỏi. Nhưng bây giờ, Nam U Nguyệt mặc dù bề ngoài nhu hòa, nội tâm lại kiên định lên, xem ra sẽ không dễ dàng dao động. Tốt, lại không luận ngươi là đúng hay sai, ngươi không tuyển chọn trốn tránh chính là chuyện tốt, đoạn này hồng trần nghiệt duyên cuối cùng phải có kết quả. Bách Lý Huyền Âm nói đến đây, thở dài, lại nói, sự tình phía sau vi sư có an bài khác, ngươi lại về trước đi, đợi Lương Nôn xuất quan, lại đi phân trần.
Vâng.
Nam U Nguyệt đứng dậy thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi Bách Lý Huyền Âm độc phủ. Nàng mới rời khỏi không lâu, Bách Lý Huyền Âm sau lưng chợt hư không ba động, một lát sau hiện ra một bóng người. Người này áo xanh váy trắng, dáng người cao gầy, chỗ mi tâm có một khối màu đỏ thắm vân ký, tuy là nữ thân, nhìn lại có mấy phần khí khái hào hùng. Thật sự là một mầm mống tốt ta. Nữ tử áo xanh nhìn xem Nam U Nguyệt rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ tán thành. Tham kiến trúc hoàng tiền bối. Bách Lý Huyền Âm đứng dậy, hướng áo xanh nữ tử kia thi lễ một cái. Ta đều nói, không cần những này tục lễ. Trúc hoàng khoát tay áo, cười nói, ngươi cái này làm sư phụ thật đúng là hà khắc, biết rõ đồ đệ muốn nhảy vào hố lửa, không những không ngăn trở, còn muốn từ phía sau đẩy nàng một thanh. Bách Lý Huyền Âm thản nhiên nói, hiện tại để nàng nhảy đi xuống, tương lai còn có lên bờ một ngày, ta như ngăn đón nàng, sau này liền rốt cuộc gặp không đến bờ. Lý là cái này lý, nhưng ngươi cái này làm sư phụ cũng thật là tâm oan. Trúc hoàng nói đến đây, cười cười, lại nói, thôi, không nói trước ngươi đồ đệ sự tình, trước đó chúng ta thương nghị sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Ta đã nghĩ sâu tính kỹ, chuyện này liền theo chúng ta thương nghị đến xử lý.
Tốt.
Trúc hoàng mỉm cười, nói, ta cùng dứt khoát tương giao nhiều năm, nàng mặc dù rời đi, ta cũng làm hết sức bảo toàn Ngọc Trúc Sơn một mạch. Chỉ là ta ngủ say nhiều năm, thực lực không đủ năm đó bảy thành, khó khăn lắm đến á thánh trình độ, còn cần mượn nhờ tông môn tài nguyên khôi phục, trong thời gian ngắn là không thể rời đi. Vạn bối minh bạch, cho nên mới ủy thác Lương Nôn, người này đáng giá tín nhiệm. Bách Lý Huyền Âm trầm rãi nói, hy vọng như thế đi. Trúc hoàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngoài đình, buồn bã nói, lần này Nam Bắc đại chiến, phong ba quỷ quyệt, ngay cả ta cũng nhìn không rõ. Chỉ hy vọng hạo kiếp qua đi, Ngọc Trúc Sơn vẫn như cũ có thể ngật đứng không ngã, đến lúc đó ta cũng có thể hưởng thụ thanh tĩnh. Nói đến đây, im lặng không nói, một lát sau thân hình nhất chuyển, cứ như vậy biến mất tại trúc đỉnh về sau. Lại nói Lương Nôn tại hậu sơn trong rừng trúc bế quan tu luyện, đối chuyện ngoại giới chẳng quan tâm. Hán luyện hóa ngũ âm vật quả, lại lĩnh ngộ thiên địa huyền âm không có chỗ nào mà không phải là đại cơ duyên, đại tạo hóa, lại thêm bản thân ngộ tính cũng thấp, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ một tia âm luật pháp tắc. Chỉ là pháp tắc sơ thành, muốn đem dung nhập kiếm đạo lại vẫn còn có chút độ khó. May mắn, Ngọc Trúc Sơn rừng trúc chính là tu luyện âm luật thánh địa, thiên nhiên có thể ứng hòa 18 luật, cho nên Lương Nôn cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn ở chỗ này tu luyện, có làm ít công to hiệu quả. Một ngày, khi hắn đắm chìm trong cái nào đó quá thiếu, trong lòng không cách nào tươi sáng, dần dần sinh ra phiền muộn chi tình thời điểm, rừng trúc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đàn. Được nghe tiếng đàn thanh âm, trong lòng phiền muộn dần dần tiêu tán, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nhẹ nhẹ nổ một ngụm trọc khí. Lương Nôn biết, đây là Nam U Nguyệt lấy tự thân sở học tương trợ, giúp hắn đem âm luật pháp tắc cùng kiếm đạo dung hợp. Tốt một bài không bờ khúc. Lương Nôn cười to, gãy rễ cành trúc, đứng dậy múa kiếm, tựa như trong thế tục giang hồ võ giả, một chiêu một thức, mỗi một cái động tác đều cùng kia tiếng đàn tương hòa. Một người đánh đàn, một người múa kiếm, mặc dù cách rừng trúc, không nói tiếng nào, nhưng lại lạ thường ăn ý quả nhiên, tại đạo này bên trên, chỉ có hắn mới hiểu ta. Nam U Nguyệt lộ ra hiểu ý tiêu dung, hai tay nhẹ nhàng đặt đấu, làn điệu theo kiếm phong mà động. Lương Nôn cũng thấy kỳ diệu, hoang mang thật lâu nan quan thế mà tại thời khắc này thông đấu, trong lòng giống như gương sáng. Nguyên lai là dạng này. Theo nhất thanh tự lẩm bẩm, cành trúc rời tay bay ra, ở giữa không trung vạch ra một đường cong tròn, tựa hồ trương nhạc mở đầu thanh âm. Sau đó kiếm quang lóe lên, lại là phù du kiếm hoàng tự động bay ra, ứng hòa lấy tiếng đàn làn điệu, ở giữa không trung múa ra huyền diệu kiếm pháp. Một chiêu một thức, tựa hồ đã sớm biết rõ. Nguyên lai kiếm pháp sớm đã trong lòng ta, chỉ là ta si tại hình mà mất nó ý, dẫn đến hết ngồi đại giếng, lại mất lúc đầu chân ý. Nghĩ tới đây, Lương Nôn nhắm hai mắt lại mặc cho phủ du kiếm hoàn ở giữa không trung rong ruổi, mình thì chắp tay đứng ở trong rừng trúc, nhìn qua căn bản không có ngự kiếm, hết thảy đều là tùy tâm sở dụng. Dưới ánh trăng, tiếng đàn múa kiếm, tiếng đàn linh động, kiếm khí quanh quẩn, kiếm quang tung hoành bên trong, diễn dịch ra các loại huyền âm ảo diệu, trung quanh gió nhẹ, lá trúc, núi đá, hoa cỏ, toàn đều đi theo kiếm quang nhảy múa. Trong cõi u minh tựa hồ có một loại vật luật điều khiển trong sơn cốc một ngọn cây cỏ. Vạn vật đều có âm, mà đại âm hy thanh. Ta lấy kiếm làm mối, diễn dịch đại đạo thanh âm, liền liền đối thủ chiêu thức cũng có thể dung nhập ta khúc phổ bên trong. Giờ khắc này, Lương Nôn đạo tâm tươi sáng, trong đầu đống nhiên hiện ra Ninh Bất Quy nghe hơi thở pháp chỉ cảm thấy đại đạo tương thông, trăm sông đổ về một biển. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lương Nôn như si như say, đắm chìm trong của mình kiếm đạo bên trong, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn tựa hồ cũng đã đi xa, trong thế giới của hắn chỉ có đàn cùng kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đường kiếm pháp múa tất, kiếm hoàn treo tại rừng trúc trên không. Nam U Nguyệt nhìn thoáng qua sâu trong rừng trúc, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm ba động, chỉ yên lặng cất kỹ đãng ma tiên đàn, đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có trò chuyện một câu. Đến ngày thứ hai ban đêm, Nam U Nguyệt vừa chuẩn lúc tới đến rừng trúc bên ngoài, tại một khối trên đất trống vào chỗ, vẫn như cũ đàn tấu khúc phổ. Đàn âm vang lên, rừng trúc trên không xuất hiện lần nữa một đạo thanh sắc kiếm quang, đặc nguyệt mà múa, theo âm mà động, hết thể tự nhiên mà thành, không có nửa điểm chỉ trệ cảm giác. Như thế lặp đi lặp lại, trăm ngày thoáng một cái đã qua. Đến tối hôm đó, Nam U Nguyệt giống như ngày thường đi vào rừng trúc bên ngoài, tiếng đàn một vang, lại nghe trong rừng trúc truyền đến một tiếng cười khẽ, Nam đạo hữu, Lương Mộ kiếm pháp đã thành, nghĩ mời đạo hữu cho lấy cái danh tự. Nam U Nguyệt nghe xong, trước là hơi sững sờ, sau đó lộ ra mỉm cười. Chúc mừng Lương công chủ. Nàng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, bộ kiếm pháp kia nếu là tại Ngọc Trúc Sơn trong rừng trúc lĩnh ngộ, không bằng liền cứ gọi Ngọc Trúc Ngâm a.
Ngọc Trúc Ngâm.
Tốt, liền gọi Ngọc Trúc Ngâm. Theo cười to một tiếng, trong rừng trúc đi ra một người nam tử, áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, chính là Lương Ôn. Gặp hắn ra, Nam U Nguyệt trong ánh mắt chớp động lên ánh sáng sáng tỏ màu, hai người đối mặt một lát, đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bộ kiếm pháp kia kinh diễm phi phàm, sáng tạo từ tay ngươi, làm sao để cho ta tới lấy tên? Nam U Nguyệt hé miệng cười nói, nếu không có Nam đạo hữu, cũng không bộ kiếm pháp kia, từ ngươi lấy tên, không thể tốt hơn. Cái kia sau có tính toán gì hay không? Nam U Nguyệt chợt lời nói xoay chuyển, hỏi, dự định. Lương Ôn mặt lộ vẻ trầm tư. Ngũ Trang Sơn đánh một trận xong, hắn tại Thiên Cơ Các Di chỉ bên trong chờ đợi 10 năm, không nghĩ tới ra về sau Nam Cực Tiên Châu đã đại loạn, bây giờ Nam Bắc tranh phong, mình làm vô song thành một viên, lẽ ra vì Nam Huyền Đại Quân xuất lực mới là. Bất quá, Lương Nôn cũng có mình tâm tư. Hôm nay thiên hạ đại loạn, vô tâm, Hùng Nguyệt Nhi không biết tung tích, Lương Nôn vẫn là lo lắng an nguy của các nàng, nghĩ phải nhanh một chút tìm tới các nàng. Mặt khác Dận Tăng mất tích nhiều năm, tìm kiếm Dận Tăng manh mối cũng là việc cấp bách. Suy đi nghĩ lại, Lương Nôn cuối cùng mở miệng nói, ta dự định trước tiên phản hồi vô song thành, gia nhập Nam Huyền Đại Quân, trợ giúp liên quân đối kháng Thiên Cung Thành. Bất quá trước đó, ta còn muốn gặp lại trăm dặm đạo hữu một mặt. Nam U Nguyệt Huệ chất lan tâm, nghe xong liền minh bạch, cười nói, xem ra Lương cung chủ đây là có sự tình muốn nhờ rồi. Ha ha. Lương Nôn cũng không phủ nhận, gật đầu cười. Nhưng không khéo, sư tôn mấy ngày nay đều đang bế quan cùng Trúc Hoàng tiền bối luận đạo, có thể muốn muộn mấy ngày mới có thể nhìn thấy nàng. Không sao, dù sao cũng không đội cái này một ngày hai ngày, Lương Mỗ mặt dày dừng lại thêm mấy ngày chờ trăm dặm đạo hữu xuất quan. Nam U Nguyệt cười khúc khích, ôn nhu nói, còn nói cái gì lời khách khí. Ngươi đã là danh dự trưởng lão, địa vị cùng chúng ta giống nhau, gần với tông chủ, Trúc Hoàng cùng sư tôn, ngươi nghĩ trở về tùy thời đều có thể trở về, nghĩ ở mấy ngày cũng đều cho phép ngươi. Lương Nôn cười nói, nếu như thế, ta còn đi kia trong lầu các ở tạm đi. Ừm. Nam U Nguyệt nhẹ gật đầu, thu hồi đãng ma tiên đàn, cùng hắn một đường đồng hành, trên đường lại không còn đàm tu hành, mà là trò chuyện một chút tin đồn thú vị, bầu không khí nhẹ nhõm. Mấy ngày nay hai người chung chứng đại đạo, lẫn nhau tâm ý tương thông, nói không có một chút tình cảm kia là giả. Lương Nôn cũng hơi xúc động, không nghĩ tới tại âm luật một đạo bên trên, mình cùng Nam U Nguyệt cư nhiên như thế ăn ý, đơn giản tựa như biết rõ nhiều năm láo hữu, lẫn nhau không cần nhiều lời, chỉ cần một cái âm tiết liền có thể hiểu rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Chỉ là, Lương Nôn tâm niệm chung quy là một màn kêu bóng hình xinh đẹp, cùng Nam U Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể coi là chi âm. Hắn biết rõ bản tâm của mình, đồng thời cũng minh bạch Nam U Nguyệt đối tình cảm của mình, cho nên mới sẽ phiền nhiễu, mặc dù trước đó đã nói rõ, nhưng nhìn Nam U Nguyệt dáng vẻ tựa hồ còn không có ý định từ bỏ. Nàng này điên lặng nỗ lực, giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc, thành tựu kiếm đạo, coi như Lương Nôn ý chí sắt đá, bây giờ cũng không tốt sẽ cùng nàng xa lạ. Đây cũng là khó làm. Trong lòng đùi ngùi mãi thôi, bất chi bất giác đã đến lầu các bên ngoài. Nam U Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có lưu luyến không rời lưu lại, chỉ hướng hắn nói một tiếng gặp lại liền quay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Lương Nôn ngầm thở dài, nghĩ ngợi nói, 18 luật vô danh, chỉ có hai chữ, từ tâm. Nhìn nàng bây giờ thoải mái tự nhiên, dám yêu dám hận, ngược lại là ta có chút xoắn xuýt. Lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm tạm thời bứt bỏ, đẩy cửa đi vào trong phòng. Tại bồ đoàn bên trên tính toán, Nam Bắc đại chiến sắp đến, bây giờ có hai kiện chuyện quan trọng nhất, một là mau chóng tìm tới vô tâm bọn người, bảo đảm an toàn của các nàng, hai là mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ đột phá kiếm tâm cảnh. Muốn đột phá kiếm tâm cảnh, chí ít cần muốn nắm giữ 5 loại lực lượng pháp tắc, đồng thời đem dung nhập của mình kiếm đạo. Bây giờ đã có hắc ám pháp tắc, lôi điện pháp tắc cùng âm luật pháp tắc, còn kém 2 loại lực lượng pháp tắc. Chỉ là, lần này dung hợp âm luật pháp tắc về sau, Lương Nôn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì hắn phát hiện, trưởng không lực lượng pháp tắc càng nhiều, thân thể liền càng bại xích. Trước đó hắc ám pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc, hắn đều đã tu luyện tới có chút cường hãn tình trạng, nhưng lần này nắm giữ âm luật pháp tắc liền rõ ràng nhận xa lánh, coi như lại tu luyện thế nào, chỉ sợ cũng không đạt được tương ứng trình độ. Nói rõ tiếp nhận 3 loại lực lượng pháp tắc, đã là mình thân thể này cực hạn. Chương 1790, Huyền Tâm Điện chương 1790, Huyền Tâm Điện nguyên lai 3 loại lực lượng pháp tắc, cũng đã là cực hạn của ta sao? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh. Muốn đột phá kiếm tâm cảnh, chí ít cần 5 loại pháp tắc khác nhau chi lực, đồng thời từ kiếm đạo diễn hóa. Bây giờ 3 loại lực lượng pháp tắc đã đến cực hạn của mình. Đây cũng là Lương Nôn trước đó không có nghĩ tới. Đại đạo độc hành, sao mà khó khăn. Lương Nôn thở dài, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nản chí. Dù sao cũng là tự sáng tạo con đường, xưa nay chưa từng có thể tham khảo địa phương không nhiều, quá trình bên trong khẳng định gặp được ngoài dự liệu khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, không lại chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Phải nghĩ biện pháp cải biến ta hiện tại thể chất, nếu không khó có thể chịu được nhiều loại lực lượng phát tác, coi như miễn cưỡng nắm giữ loại thứ tư, loại thứ năm phát tác, cũng khó có thể đem những này lực lượng pháp tắc tu luyện tới tinh hâm, càng không khả năng dung nhập kiếm đạo bên trong. Chỉ là muốn thế nào cải biến ta hiện tại thể chất đâu? Lương Nôn tính toán trầm tư, thần nông đế kinh bên trên ghi chép, lúc này từng đầu ra hiện tại trong đầu của hắn, mặc dù ẩn ẩn có chút ý nghĩ, nhưng lớn đều không tốt thực hành, hoặc là thực hành đặc biệt khó khăn. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày qua đi, mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên, lầu các bên ngoài liền bay tới 2 vệ đội quang, lại là 2 tên kim đan cảnh nữ tu, trước tới báo tin. Lương trưởng lão, sư thúc tổ đã xuất quan. Triệu ngươi đi linh hư cùng thương nghị. Được. Trong lầu các truyền đến thanh âm của một nam tử, nghe lại có chút mỏi mệt. Một lát sau, lầu các đại môn mở ra, Lương Nôn từ bên trong đi ra. Hắn ở chỗ này dòng dã suy tư 3 ngày, mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới một đầu thượng giai đường tắt, chỉ có thể tạm thời để qua một bên chờ về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Hai tên nữ đệ tử gặp hắn ánh mắt bên trong có một tia mỏi mệt, thanh âm cũng trầm thấp, không khỏi âm thầm kinh ngạc, đều đang suy đoán mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Lương Nôn cũng không nói thêm gì, chỉ là quanh thân độn quang lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, chạy đỉnh núi kia linh hư cung đi. Sau một lát, độn quang rơi vào bên ngoài cửa cung, Lương Nôn hiện thân hình, cất bước đi vào trong điện. Đại điện bên trong chỉ có hai người, cũng xếp hàng ngồi, không phân chủ thứ. Bên trái người kia thân mặc đồ trắng cung trang, đoan trang trang nhã, chính là Ngọc Trúc Sơn Á Thánh Bách Lý Huyền Âm. Bên phải người kia một bộ áo xanh, khí khái hào hùng mười phần, lại là sau khi biến hóa Trúc Hoàng. Gặp qua Trúc Hoàng tiền bối, trăm dặm đạo hữu. Lương Nôn không dám thất lễ, hướng hai người phân biệt thi lễ một cái. Bách Lý Huyền Âm ha ha cười nói, Lương trưởng lão, bây giờ ngươi cũng coi như chúng ta Ngọc Trúc Sơn một thành viên, không cần như thế xa lạ, mời ngồi xuống đi. Được. Lương Nôn gật đầu, tại trong đại điện tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Liền nghe Bách Lý Huyền Âm tiếp lấy nói ra, Lương trưởng lão tại Hậu Sơn lĩnh hội kiếm đạo cùng âm luật pháp tắc đã coi trong ngày, không biết nhưng có thu hoạch. Lương Nôn cười nói, Lương Mộ kiếm pháp đã thành, cái này may mắn mà có Ngọc Trúc Sơn thiên địa huyền âm cùng Trúc Hoàng tiền bối tiên tiên đạo quả, ngoài ra còn có Nam đạo hữu hết sức giúp đỡ, cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, Lương Mộ trong lòng thực là cảm kích. Tiểu hữu khách khí. Trúc Hoàng lúc này mở miệng, chậm rãi nói, ngươi cứu vãn Ngọc Trúc Sơn đạo thống, bảo vệ tông môn thánh địa, đồng thời còn dùng 18 luật đem ta tỉnh lại, đây đều là đại ân, một chút báo đáp cũng là nên. Lương Nôn biết Trúc Hoàng tính tình, không thích dối trá khách sáo, bởi vậy cũng không có nói thêm nữa, nên miệng mỉm cười. Trầm ngâm một lát sau, Lương Nôn chủ động mở miệng nói, "Chúc Hoàng tiền bối, trăm dặm đạo hữu, Lương Mỗ này đến là chuẩn bị từ giã. Nhưng trước lúc rời đi, còn muốn hướng hai vị nghe ngóng mấy cái tin tức." Ồ. Bách Lý Huyền Âm nhíu mày, cười nói, "Không dối gạt Lương trưởng lão, kỳ thật chúng ta hôm nay tìm ngươi qua đây cũng có chuyện thương lượng. Bất quá, đã Lương trưởng lão mở miệng trước, vậy trước tiên nghe người nói đi." Lương Nôn hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói, "Kỳ thật ta muốn nghe được giận tăng tin tức, hắn đã mất tích hơn 300 năm." Ngọc Trúc Sơn vì bảy núi 12 thành một trong, tin tức nhất định linh thông, không biết có hay không phương diện này manh mối. Giật tăng. Bách Lý Huyền Âm nhìn qua mười phần ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Lương Nôn thế mà lại nghe ngóng một người như vậy. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, theo ta được biết, Giật tăng là từ Tây Cảnh bể khổ mà đến, cũng không phải là ta Nam Cực Tiên Châu thánh nhân. Người này mười phần địa thấp, ngoại trừ cùng Thiên Hà thành thành chủ một trận chiến liền lại không cái gì sự tích, về phần hắn hiện tại hành tung, chúng ta Ngọc Trúc Sơn cũng không biết. Lương Nôn nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên vẫn là không có tiến triển. Kỳ thật kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn, Giận Tăng hành tung quỷ dị, không có ai biết hướng đi của hắn. Trước đó tọa trấn tại Vô Song thành thời điểm, Lương Nôn đã từng tuyên bố nhiệm vụ, để đại lượng thành đồ âm thầm lục soát, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Ngọc Trúc Sơn làm bảy núi 12 thành một trong, mạng lưới tình báo không thua Vô Song thành, Lương Nôn cũng là ôm một tia tâm thái chờ may mắn đến nghe ngóng, nhưng cuối cùng vẫn là không công mà lui. "Tốt, vậy ta lại nghe ngóng một người." Lương Nôn lại nói, "Người này tên là Hồ Thần Du, chính là Thiên Ma Sơn thánh tử, trăm dặm đạo hữu có biết nàng này hiện ở nơi nào?" Hồ Thần Du. Bách Lý Huyền Âm trầm ngâm nói, người này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, nghe nói là Thiên Ma Sơn bất thế gia kỳ tài, chỉ dùng ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền đem Thiên Ma Sơn trấn phái tuyệt học Cửu U Ngục Ma Kinh tu luyện đến tầng thứ 7. Chỉ là nàng này tu luyện tới Thông Huyền đỉnh phong về sau liền mất tích bí ẩn, bây giờ đã có hơn 100 năm chưa lộ diện, nghe nói Thiên Ma Sơn người cũng tại tìm kiếm khắp nơi nàng. Thiên Ma Sơn người cũng đang tìm nàng. Lương Ngôn nhíu mày. Mặc dù không có dò thăm Vô Tâm hạ lạc, nhưng ít ra biết nàng không có trở về Thiên Ma Sơn, Hùng Nguyệt Nhi hẳn là cũng cùng với Vô Tâm, chỉ là các nàng sẽ đi nơi nào đâu? Bách Lý Huyền Âm nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này bỗng nhiên cười nói, "Lương trưởng lão, tha thứ ta mạo phạm, ngươi bị kia đạo lữ không phải là này Thiên Ma núi thánh tử a?" Lương Nôn cười ha hả, sắc mặt từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời. Bách Lý Huyền Âm lại nói, "Lương trưởng lão đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là hiếu kỳ chuyện riêng của ngươi, nhưng nếu như ngươi thật muốn dò xét những tin tức này, bản cung cũng có thể chỉ con đường sáng." Ồ. Lương Nôn trong lòng hơi động, chắp tay nói, "Mời trăm dặm đạo hữu chỉ giáo." Bây giờ Nam Bắc tranh phong, Nam Huyền Liên quân thế lực chiếm cứ đại lục nửa giang sơn, Lương trưởng lão nếu quả thật muốn tìm người, không ngại lợi dụng liên quân tài nguyên, tin tưởng có thể làm ít công to. Lương Nôn nghe xong, khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn ta phát động Nam Huyền tu sĩ đi tìm người? Trăm dặm đạo hưu nói đùa, ta chỉ là Vô Song thành Bích Hải cung cung chủ, nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy bản thành tu sĩ, nào có lớn như vậy mặt mũi, có thể điều động Nam Huyền đại quân. Bách Lý Huyền Âm các loại chính là hắn câu nói này, lúc này cười nói, Lương đạo hưu, ngươi có biết Huyền Tâm Điện? Huyền Tâm Điện? Như thế không từng nghe nói qua. Huyền Tâm Điện chính là Nam Huyền đại quân tầng cao nhất, trung từ 9 người tạo thành. 9 người này đều là á thánh cảnh tu vi, phân biệt đến từ Vô Song Thành, Bạch Ngọc Thành, Quyên Bề Thành, Hiên Viên Thành, Côn Ngô Thành, Vạn Thú Sơn, Thần Tiêu núi, Thiên Ma Sơn cùng là Thiên Sơn. Nam Huyền đại quân trọng đại quyết sách đều từ Huyền Tâm Điện 9 người bỏ phiếu quyết định. Nói đến đây, Bách Lý Huyền Âm nhìn Lương Nôn một chút, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nếu Lương trưởng lão làm người thứ 10 cũng gia nhập vào Huyền Tâm Điện, kia quyền lợi nhưng lớn lắm. Đến lúc đó phát động Nam Huyền đại quân tại đại lục tìm mấy người, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lương Nôn nghe xong, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ Trang Sơn đại chiến qua đi, hắn tại Thiên Cơ Các Di chỉ bên trong chờ đợi 10 năm, đối với thiên hạ đại thế cũng không rõ ràng, cũng là hiện tại mới từ Bách Lý Huyền Âm miệng bên trong biết được Huyền Tâm Điện tồn tại. Nghe sự miêu tả của nàng, cái này Huyền Tâm Điện hẳn là Nam Huyền quyền lực trung tâm, dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể tiến vào? Ông thái độ hoài nghi, Lương Nôn chậm rãi nói, Lương Mộ mới chỉ độ năm khó khăn cảnh giới, mà Huyền Tâm Điện tất cả đều là á thánh, ta sao có tư cách tiến bảo? Huống hồ, Vũ Tử khẳng định trên bảng nổi danh, ta cùng hắn đều vì Vô Song Thành một viên, chắc hẳn Huyền Tâm Điện sẽ không cho phép ta gia nhập a. Ha ha. Bách Lý Huyền Âm khẽ cười nói, Lương trưởng lão mặc dù chỉ là độ năm khó khăn cảnh giới, nhưng thực lực chân chính rõ như ban ngày, Ngọc Trúc Sơn hạ chiến quần ma, lấy lực lượng một người ngăn cản 10 vạn đại quân, thử hỏi A Thánh phía dưới còn có ai là đối thủ của ngươi. Theo bản cung nhìn, thần thông của ngươi thủ đoạn đầy đủ tiến vào Huyền Tâm Điện. Về phần thân phận lập trưởng, Lương trưởng lão ngược lại là không có nói sai, ngươi cùng Ngũ Tử đều vì Vô Song Thành một viên, hoàn toàn chính xác không thể cùng nhau tiến vào Huyền Tâm Điện, nhưng nếu như ngươi đại biểu là Ngọc Trúc Sơn đâu? Đại biểu Ngọc Trúc Sơn. Lương Luân rốt cục nghe rõ Bách Lý Huyền Âm ý ở ngoài lời, trong lòng cũng càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai nàng này quanh co lòng vòng, thế mà nghĩ để cho mình đại biểu Ngọc Trúc Sơn gia nhập Huyền Tâm Điện, đây thật là ngoài dự đoán của mọi người. Hắn không có trả lời ngay, mà là lộ ra vẻ do dự, liền nghe Bách Lý Huyền Âm rồi nói tiếp, "Lương trưởng lão, thực không dám giấu giếm, Nam Huyền Đại Quân tại Hồn Thiên Lĩnh hỏa lực tập trung, đã sớm hiệu triệu chúng ta Ngọc Trúc Sơn tiến đến hội minh, nhưng bản cung lại một mực án binh bất động, nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bản cung bị trọng thương, đã không còn á thánh tu vi, thậm chí ngay cả hóa kiếp cảnh đều không đủ trình độ, bởi vậy không cách nào tiến vào Huyền Tâm Điện." Lương trưởng lão là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Các thế lực lớn đều tại Huyền Tâm Điện có một cái ghế, nếu như ta Ngọc Trúc Sơn không ai tiến vào Huyền Tâm Điện, kia liền không có người vì đệ tử bản môn mưu đồ, một khi đại chiến mở ra, ta Ngọc Trúc Sơn môn nhân rất có thể trở thành cho bụi. Lương Ngôn nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Bách Lý Huyền Âm ý tứ, Nam Huyền các phái mặc dù là đồng minh, nhưng đến ngọn nguồn thần sơ hữu biệt, một khi đại chiến bộc phát, ai cũng không nguyện ý để đệ tử bản môn trước đi chịu chết, khẳng định đều nghĩ đến để thế lực khác lên trước. Mà chín đại thế lực đều tại Huyền Tâm Điện có một ghế, tự nhiên sẽ vì đệ tử bản môn mưu đồ. Hết lần này tới lần khác Ngọc Trúc Sơn Bách Lý Huyền Âm trọng thương, tu vi đã rơi xuống đến thông huyền cảnh, tự nhiên không có khả năng tiến vào Huyền Tâm Điện. Phía trên không người làm chủ, phía dưới đệ tử cũng liền hoảng loạn. Cho nên Bách Lý Huyền Âm mới có thể xoắn xuýt, tạm thời án binh bất động, nhưng Nam Huyền Đại Quân hiệu lệnh lại không thể vi phạm, hết kéo lại kéo cũng không phải biện pháp. Đúng lúc gặp Huyền Âm xung đấu, quân ma vây núi, Lương Ngôn triển lộ thực lực để Bách Lý Huyền Âm rất là rung động, thế là đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Trăm dặm đạo hữu là muốn ta tiến vào Huyền Tâm Bậc Hậu, vì Ngọc Trúc Sơn đệ tử mưu đồ a? Lương Ngôn thản nhiên nói. Bách Lý Huyền Âm cũng không tỉ hiểm, gật đầu nói, đúng là như thế. Luận sông trận giết địch, ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử cũng sẽ không rơi vào người về sau, chỉ sợ Huyền Tâm trong điện có người mưu hại, đem môn hạ đệ tử của ta cầm lấy đi làm cho bụi. Nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, Lương trưởng lão, chúng ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần một cái công bằng, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta Ngọc Trúc Sơn trên dưới nhất định ủng hộ ngươi tiến Huyền Tâm điện. Bách Lý Huyền Âm đem nói được mức này chẳng khác gì là làm rõ lợi hại, liền nhìn Lương Nôn có đáp ứng hay không. Lương Nôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Trúc Hoàng tiền bối cũng có á thánh thực lực, nàng vì sao không thể dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn trước mọi người đi? Trúc Hoàng thân phận khác biệt, không cách nào tiến vào Huyền Tâm Điện, mà lại nàng còn cần khôi phục thực lực, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Ngọc Trúc Sơn. Bách Lý Huyền Âm hồi đáp. Trúc Hoàng cũng vào lúc này mở miệng, "Tiểu Hữu, nhìn ngươi lo lắng rất nhiều, kỳ thật cái này đối ngươi là một chuyện tốt. Nếu như trở thành Huyền Tâm Điện một viên, kia ngươi chính là Nam Huyền quyền lợi cao nhất một trong mấy người, muốn nghe được một chút tin tức còn không đơn giản sao? Chỉ sợ không được bao lâu, ngươi liền sẽ biết giận tăng cùng Hồ Thần Du hạ lạc." Nghe hai người một phen, Lương Ngôn sắc mặt không thay đổi, chỉ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn đệ tử tiến đến hội minh, chuyện này mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỗ tốt cũng không nhỏ. Thành như Trúc Hoàng nói, một khi nắm giữ đại quyền, tin tưởng tìm kiếm Vô Tâm cùng Hùng Nguyệt Nhi cũng không phải việc khó. Về phần Giận Tăng, chỉ cần hắn còn tại Nam Cực Tiên Châu, tóm lại sẽ có một ít dấu vết để lại. Trừ cái đó ra, tiến vào Huyền Tâm Điện chẳng khác nào tiến vào Nam Huyền Đại Quân tầng cao nhất, đại quân bất luận là quyết sách gì chính mình cũng có thể trước tiên biết, đồng thời ủng có quyền lên tiếng. Cái này đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt, chí ít không dễ dàng như vậy bị người âm thầm tính toán, đồng thời cũng có thể vì Vô Song Thành nhiều một phần nhu đồ. Mà lại, mình cùng Ngọc Trúc Sơn còn có chút nhân quả, dù sao treo một cái danh dự trưởng lao thân phận, ở chỗ này được thiên địa huyền âm cùng tiên thiên đạo quả, Bách Lý Huyền Âm yêu cầu ngược lại là có thể đáp ứng. Suy đi nghĩ lại, Lương Luân cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu nói, tốt, đã trăm dặm đạo hữu thẳng thắn, vậy ta cũng nói rõ, có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, chỉ là tùy hành Ngọc Trúc Sơn đệ tử nhất định phải nghe ta hiệu lệnh. Bách Lý Huyền Âm mừng lớn nói, cái này hiển nhiên. Ta đã chọn tốt danh sách, đến lúc đó Ngọc Trúc Sơn một nửa đệ tử đều sẽ tùy ngươi tiến đến, đại chiến trong lúc đó, ngươi chính là thay mặt tông chủ, tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi hiệu lệnh. Nếu như thế, Lương Mộ cũng liền đón lấy cái này trọng trách, trăm dặm đạo hữu yên tâm, chỉ cần Lương Mộ có thể tiến vào Huyền Tâm Điện, liền nhất định sẽ không để cho Ngọc Trúc Sơn đệ tử không công chịu chết, chí ít không làm kia cho bụi. Lương Luân sắc mặt chân thành nói. Bách Lý Huyền Âm gật đầu cười nói, Lương trưởng lão độc chiến quần ma, anh hùng cái thế, tự nhiên cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đem Ngọc Trúc Sơn đệ tử giao cho ngươi, cũng có thể yên tâm. Mời Lương trưởng lão lại nuấn ná mấy ngày, đợi ta kiểm kê nhân số về sau, liền có thể xuất phát. Được. Lương Luân không nói thêm gì nữa, đứng dậy hướng Bách Lý Huyền Âm, chúc hoàng phân biệt thi lễ một cái. Sau đó cáo tử, rời đi linh hư cùng, hướng động phủ của mình bay đi. Chương 1791, thay mặt tông chủ. Chương 1791, thay mặt tông chủ linh hư cùng trong, Bách Lý Huyền Âm cùng Trúc Hoàng mặc tọa một lát, cái sau ung dung thở dài, nam bắc chi tranh, khó bề phân biệt, ta tuy có giải giảng giặc thọ nguyên, cũng nhìn không thấu trong đó kỳ quặc. Chỉ hy vọng lớn trong chiến đấu, chúng ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử không muốn bị người lợi dụng liền tốt. Bách Lý Huyền Âm nghe xong, cười khẽ một tiếng nói, ngươi cũng vì Ngọc Trúc Sơn phí hết tâm tư nước cờ này rất hay. Lương Nôn thân phận đặc thù, bản thân hắn là Vô Song Thành Bích Hải Cung cung chủ, bây giờ từ hắn đại biểu chúng ta Ngọc Trúc Sơn, chắc hẳn Ngũ Tử cũng sẽ cùng chúng ta đứng ở một bên. Có Vô Song Thành tòa này chỗ dựa, thế lực khác hẳn là sẽ không đối với chúng ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử có cái gì ý đồ xấu. Trúc Hoàng nghe xong, hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Mấu chốt không phải Vô Song Thành, mà là Lệnh Hồ Bách. Người này cao thâm mặt chắc, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bây giờ có Lương Nôn cái tầng quan hệ này, sau này nếu là Ngọc Trúc Sơn gặp nạn, nghĩ kia Lệnh Hồ Bách cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trúc Hoàng là thượng cổ linh thú, sống sót không biết nhiều ít vạn năm, nàng lịch duyệt không phải Bách Lý Huyền Âm có thể so sánh, bởi vậy tầm mắt xa so với nàng quan đạn. Để Lương Nôn dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn đệ tử tiến đến hội mình, chính là nàng nghĩ ra được chủ ý. Bách Lý Huyền Âm nghe trong lời nói của nàng có chuyện, lại là âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi nói, Trúc Hoàng tiền bối mặc dù ngủ say nhiều năm, nhưng năm đó cũng là nhất đại đại yêu, chắc hẳn được chứng kiến Lệnh Hồ Bách lợi hại, nàng phí hết tâm tư cùng Vô Song Thành kéo lên quan hệ, nhất định có đạo lý của nàng. Nghĩ tới đây, cũng không nhiều lời, chỉ là cười nói, Huyền Âm sông đấu đã qua, Trúc Hoàng tiền bối lại tỉnh, Hộ Sơn đại trận từ ngươi chủ trì, những cái kia tà ma ngoại đạo tuyệt đối không cách nào công phá. Bây giờ Ngọc Trúc Sơn đã mất hậu hoạn, ta dự định để đại bộ phận trưởng lão đều theo Lương Nôn đồng hành, dù sao Nam Bắc chi tranh quan hệ đến Nam Cực Tiên Châu tương lai, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Cũng tốt, Ngọc Trúc Sơn không cần nhiều người như vậy, có thể đánh thắng trận chiến này mới là trọng yếu nhất. Trúc Hoàng chậm rãi gật đầu nói, lại không xách hai người âm thầm thương nghị, chỉ nói Lương Nôn trở lại chỗ ở, trong lòng cũng tại suy nghĩ. Thay mặt tông chủ vị trí này thật không đơn giản, mình chỉ là cái danh dự trưởng lão, Bách Lý Huyền Âm cùng Trúc Hoàng lại để mình làm đợi trước tông chủ, thống lĩnh Ngọc Trúc Sơn đệ tử tiến đến hội minh, tuyệt đối không chỉ là bởi vì chính mình thực lực. Chân chính xem trọng, chỉ sợ vẫn là Vô Song Thành cái tầng quan hệ này. Dù sao mình thân phận đặc thù chẳng khác gì là một cây cầu lương liên tiếp Vô Song Thành cùng Ngọc Trúc Sơn. Nếu như thành công tiến vào Huyền Tâm Điện, vậy liền đồng thời có được hai phiếu, Vô Song Thành cùng Ngọc Trúc Sơn cũng có thể cùng tiến thối. Chỉ là, Huyền Tâm Điện mặt khác tám người, sẽ để cho mình nhẹ nhõm gia nhập sao? Đây cũng là cái hao tổn tâm trí vấn đề, mặc dù Bách Lý Huyền Âm nói thật nhẹ nhàng, nhưng chuyến này chưa hẳn thuận lợi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người âm thầm làm khó dễ. Lương Luân nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Mặc dù chuyến này khó khăn trùng điệp, nhưng hắn cũng sẽ không lùi bước, trở thành Huyền Tâm Điện một viên, liền có thể điều động đại quân, không chỉ tốt hơn tìm kiếm giận tăng cùng Vô Tâm, còn có thể để Vô Song Thành quyền lên tiếng càng nặng. Đi một bước nhìn một bước đi. Sớm muộn cũng muốn đi chiến trường, chỉ là thời gian trước thời hạn điểm, thân phận không giống thôi. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất hành, sau đó không nghĩ nhiều nữa, ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đi qua hai ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Lương Luân đang tính toán, chợt nghe ngoài cửa có độn quang rơi xuống, ngay sau đó một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, chư vị sư tỷ bội đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mời Lương trưởng lao đi kiểm kê nhân số. Biết. Lương Luân lên tiếng, từ trong lầu cấp ra, hóa thành một đạo độn quang, một lát sau liền đi tới linh hư ngoài cung. Chỉ gặp lớn như vậy bạch ngọc trên quảng trường, cờ thượng pháp phối, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hơn 1000 tên Ngọc Trúc Sơn đệ tử đã sớm chờ ở đây, nho môn nữ tu phần lớn dịu dàng, hoặc là khí khái hào hùng mười phần, từ xa nhìn lại, quả nhiên muôn hoa đua thắm khoe hồng, không kịp nhìn. Lương Luân điểm xuống đột quang, đi vào bạch ngọc quảng trường trên đài cao, chỉ gặp phía dưới đứng 6 người, tu vi thâm hậu, đều là Ngọc Trúc Sơn trưởng lão. Trong đó có không ít người quen, Nam U Nguyệt, Hồng Vân, Ngọc Tiểu Long, áo vàng nữ tử, thình lình đều ở trong đó. Lương trưởng lão, linh hư cung bên trong bay ra một người, chính là Bách Lý Huyền Âm. Nàng cũng rơi vào trên đài cao, cùng Lương Luân đứng sóng vai. Tham kiến trăm dặm sư thúc. Dưới đài cao đám người cùng nhau hành lễ. Miễn lễ. Bách Lý Huyền Âm phất ống tay áo một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, hôm nay đem các ngươi triệu tập tới đây mục đích, chắc hẳn các ngươi cũng trước đó nghe nói à. Bây giờ Nam Bắc tranh phong, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, các ngươi đều là ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử tinh anh, lẽ ra lao tới tiền tuyến, vì đại chiến xuất lực. Đây cũng là không cần nhiều lời, Ngọc Trúc Sơn một đám nữ tu đã sớm biết, thậm chí còn biết các nàng thống lĩnh là Lương Luân. Giờ này khắc này, dưới đài cao đại bộ phận nữ đệ tử đều đang lặng lẽ dò xét Lương Luân, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều đối với hắn có hứng thú nồng hậu. Có chút tu vi thấp nữ tu, đàm thiếu vài câu về sau, thế mà còn xấu hổ đỏ mặt. Cái này cũng trách không được chúng nữ, chỉ vì Ngọc Trúc Sơn tự khai phái đến nay, thu đều là nữ đệ tử, mà Lương Luân là mấy chục vạn năm đến duy nhất một vị nam trưởng lão, bây giờ còn muốn làm các nàng thống lĩnh, ai không hiếu kỳ. Lại thêm lúc trước hắn độc chiến quần ma, ngăn cơn sóng dữ, Ngọc Trúc Sơn bên trên tu vi cao còn tốt, tu vi thấp một chút cũng không biết có bao nhiêu người phương tâm ngầm hứa, chỉ là biết chênh lệch quá lớn, phần này tâm ý chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bây giờ từ hắn tới làm cái này thống lĩnh, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ nơi nào sẽ phản đối? Sư thúc yên tâm, Nam Bắc chi tranh chính là chính tà chi tranh, chúng ta đệ tử nghĩa bất dung tử. Hồng Vân, Nam U Nguyệt, Ngọc Tiểu Long bọn người nhao nhao hưởng ứng. Bách Lý Huyền Âm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chợt lấy tay chỉ một cái, giữa không trung xuất hiện một cái bạch ngọc bình, bình bên trong bay ra một đôi hỏa hồng song hoàn, trực tiếp rơi xuống Hồng Vân trong tay. Hồng Vân, ngươi mặc dù dũng mãnh, nhưng có khi quá lỗ mãng, cái này Thiên Phong song hoàn từ đỏ loan thạch chế tạo, kiên cố vô cùng, chính là phòng thân tuyệt hảo pháp bảo, hy vọng ngươi có thể thiện dụng. Hồng Vân tiếp nhận Thiên Phong song hoàn, ánh mắt lộ ra một tia kích động, chắp tay nói, đa tạ sư thúc ban thưởng bảo, Hồng Vân nhất định lấy đại cục làm trọng, mọi thứ đều nghe điều lệnh, không dám tùy ý làm bậy. Tốt. Bách Lý Huyền Âm lộ ra vẻ hài lòng, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Sở Hoa. Sở Hoa, ngươi là chấp pháp điện điện chủ, bên ngoài y nguyên từ ngươi chấp trưởng hình pháp, như có người tuân lệnh không tiến, bây giờ không trở về, nhưng theo quân lệnh chẳng chết. Sở Hoa nghiêm sắc mặt, tiến lên phía trước nói, sư thúc yên tâm, ta nhất định nghiêm ngặt chấp pháp, cần tuân sư thúc chi lệnh, không dám có chút lười biếng. Bách Lý Huyền Âm lại là lắc đầu nói, không phải tôn ta chi lệnh, ra Ngọc Trúc Sơn, chỉ tôn lương trưởng lão một người chi mệnh, ngươi mặc dù chấp trưởng hình pháp, cũng phải nghe mệnh với hắn. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, Sở Hoa, ta biết ngươi nghiêm túc, cái này rất tốt, nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, mọi thứ không thể quá câu nệ, có chút quy củ điều lệ cũng có thể sửa đổi, lấy lương trưởng lão quyết sách làm chủ. Sở Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng sau một lát, vẫn là chắp tay đáp, đệ tử minh bạch. Bách Lý Huyền Âm mỉm cười, lại chỉ tay một cái, bạch trong bình ngọc bay ra một lá cờ, bên trên có xanh vàng bạch tam sắc, cổ phát linh động, rơi vào áo vàng nữ tử trong tay. Hoàng Lê, ngươi am hiểu trận đạo, cái này tam nguyên cờ ban thưởng ngươi, có thể bày thành tâm ba chồng trận, khi tất yếu có thể dùng trận này nên địch. Hoàng Lê tiếp nhận trận kỳ, cũng là sắc mặt nghiêm túc, tiến lên chắp tay nói, sư thúc yên tâm, ta chấp trận kỳ, tất cùng trong môn đệ tử cùng tồn vong, trận như phá, ta cũng không sống một mình. Ngữ Cầm, Hoành Thiên Cầm ban thưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể phát huy nó diệu dụng. Ngọc Tiểu Long, ban thưởng ngươi kim trúc áo. Nguyệt Nhi, ngươi lĩnh ngộ 18 luật, thực lực vì mọi người đứng đầu, đã ma tiên đàn vẫn như cũ từ ngươi trưởng quản, các ban thưởng ngươi minh tâm tính lần này xuống núi, không muốn đọa chúng ta Ngọc Trúc Sơn uy danh. Bách Lý Huyền Âm tại trên đài cao phân phát tông môn bảo vật, từng kiện hiếm thấy chân bảo từ bạch trong bình ngọc bay ra, sáu đại trưởng lão cơ bản nhân thủ một kiện, ngoài ra còn có chút thần thông không kém thông huyền đệ tử cũng được bảo vật, chính là quân tâm phân chấn. Dừng lại một lát, nàng lại xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lương Ôn, sắc mặt nghiêm nghị nói, Lương trưởng lão, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, ta đem tông môn thánh vật cửu diệp trúc cùng ngươi, này trúc trượng chính là dứt khoát tổ sư lưu lại, gặp chi như tông chủ đích thân đến. Ngươi chấp này trượng, Ngọc Trúc Sơn đệ tử như có người không tuân, có thể dùng này trượng đánh chi. Lời còn chưa dứt, đã từ trong tay nào rút ra một cây màu xanh biếc trúc trượng, bên trên có chín đạo phù văn, hình như là trúc, linh khí rạng rỡ. Nay trượng vừa ra, dưới đài Ngọc Trúc Sơn đệ tử lập tức xôn xao một mảnh, nhất là đứng tại phía trước nhất sáu vị trưởng lão, lúc này đều hoàn toàn biến sắc, nhìn qua hoàn toàn ngoài ý liệu. Vốn cho rằng lương trưởng lão cái này thay mặt tông chủ chỉ là trên danh nghĩa, không nghĩ tới sư thúc ngay cả cựu diệp trúc đều cho, lần này thật là danh phủ kỳ thực. Hoàng Lê trong lòng thầm nghĩ, cựu diệp trúc. Hồng Vân cũng kinh ngạc, bất quá một lát sau liền thoải mái, đại quân bên ngoài nhất định phải có thống soái, sư thúc cử động lần này cũng hợp lý, nếu không có cựu diệp trúc, chỉ sợ không áp đảo được đám người. Sở Hoa lại là cao mày, tiến lên một bước, thấp giọng nói, sư thúc cử động lần này sợ có không ổn. Cái này cựu diệp trúc chính là tổ sư di vật, biểu tượng tông môn chí cao quyền lợi, lương trưởng lão mặc dù tại ta tông có đại ân, nhưng dù sao không phải ta tông đệ tử, huống hồ ta tông truyền thừa 10 vạn năm lâu, từ trước đến nay truyền nữ không truyền nam, bây giờ từ một nam tử chấp trưởng cựu diệp trúc sợ rằng sẽ cho kia bốn núi năm thành chê cười. Hừ, ta ngược lại muốn xem ai dám chê cười. Bách Lý Huyền Âm cười lạnh một tiếng, đem cựu diệp trúc nâng quá đỉnh đầu, cất cao giọng nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, nam bắc tranh phòng, ta Ngọc Trúc Sơn làm việc không thể câu nệ. Lương trưởng lão tuy là thân nam nhi, nhưng hắn từng giải Ngọc Trúc Sơn chi bây, cứu ta tông đạo thống, không thể bỏ qua công lao. Từ hôm nay trở đi, lương trưởng lão chính là ta tông thay mặt tông chủ, địa vị cùng chúng ta cùng, lần này hội mình từ lương trưởng lão thống lĩnh, các ngươi đều muốn tôn hắn hiệu lệnh. Những lời này nói ra, giống như ván đã đóng thuyền, Sở Hoa biết đã không thể sửa đổi, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài, lui về phía sau trở về. Bách Lý Huyền Âm đem cựu diệp trúc giao cho Lương Nôn trong tay. Có người không phục, dùng cái này trúc trượng đánh chi, nếu như chống cự, chính là phản tông. Bách Lý Huyền Âm trầm giọng nói, minh bạch. Lương Nôn cũng không nói nhảm, tiếp nhận trúc trượng, cầm trong tay, một cô lăng lệ khí thế phát ra, dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ. Còn không bái kiến Lương tông chủ. Bách Lý Huyền Âm nghiêm nghị nói, chúng nữ cái này mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao không mình hành lễ, đồng nói, gặp qua Lương tông chủ. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng Ngọc Trúc Sơn nữ tu anh tư bất phàm, thanh âm trong trẻo, xuyên tấu bất điêu. Cái này mới có đứng đầu một phái trang diện. Lương Nôn khẽ gật đầu, đem trúc trượng thu nhập trong tay áo, cất cao giọng nói, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, Lương mộ không có đoạt quyền chi tâm, chỉ là đáp ứng trăm dặm đạo hữu tại Nam Huyền trong quân tận lực chiếu ứng các ngươi, không cho các ngươi đi làm kia phá hồi. Sáu vị trưởng lao nếu như có ý nghĩ gì, có thể cùng ta thương nghị, chỉ là một khi làm ra quyết sách, tất cả mọi người nhất định phải chấp hành, nếu không đừng trách ta dùng cựu diệp trúc đánh chi. Nghe hắn một phen, Sở Hoa mấy người cũng thoáng yên tâm. Bách Lý Huyền Âm lúc này lại nói, Lương đạo hữu, ngươi tựa hồ đối với tình thế bây giờ cũng không phải là hiểu rất rõ. Không tệ, mời trăm dặm đạo hữu chỉ giáo. Lương Ngôn chắp tay nói, bây giờ Nam Bắc đại thế đều tại một cái tranh chữ, chỉ bất quá tranh là đại lục linh mạch, Bắc Minh quân vì thắng được chiến tranh, ở các nơi rút ra linh mạch, sau đó rót vào đoạn tiên lĩnh đoạn cổ đại trận bên trong, dùng cái này đến giúp đỡ Bắc Minh tám thánh. Nếu là tám thánh lấy được thắng lợi, vậy ta Nam Huyền cũng liền không còn sót lại chút gì. Nam Cực Tiên Châu mặc dù linh mạch vô số, nhưng cũng chỉ có tam đại tử vi long mạch, cái này tử vi long mạch là tất cả linh mạch nơi phát nguyên, hội tụ thiên địa khí vận, chính là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Từ khi Nam Bắc chi chiến bộc phát về sau, tam đại tử vi long mạch bên trong, một đầu bị Nam Huyền trưởng khống, một đầu bị Bắc Minh chiếm lĩnh, còn có một đầu tại Hồn Thiên lĩnh, hiện tại là binh gia vùng giao tranh. Hồn Thiên lĩnh tử vi long mạch vị trí đặc thù, dọc đường Bạch Ngọc Thành, Hiên Viên Thành, Lưỡng Nghi Thành cùng cổ vương núi, dị vãng từ bốn thế lực lớn chia cắt, nhưng từ khi Nam Bắc chi chiến bộc phát về sau, nơi này liền thành Nam Huyền cùng Bắc Minh chiến trường. Song phương riêng phần mình chiếm cứ nửa cái linh mạch, Nam Huyền là thủ thế, Bắc Minh là công thế, nếu như Bắc Minh thắng được thắng lợi, đem đầu này Tử Vi Long mạch cũng rút ra, rót vào đoạn cổ đại trận bên trong, vậy ta Nam Huyền Ngũ Thánh coi như nguy hiểm, bởi vậy vô luận như thế nào đều muốn giữ vững hồn thiên lĩnh. Nửa năm trước Huyền Tâm Điện liền phát ra hiệu lệnh, triệu tập chúng ta tất cả thế lực tiến đến hội minh, chỉ là bản cung tu vi giảm lớn, trong lòng có kiêng kỵ, cho nên một mực án binh bất động. Nghe Bách Lý Huyền Âm một phen giảng giải, Lương Luân rốt cục đối tình thế trước mắt có một cái chính xác hiểu rõ. Nguyên lai Nam Bắc tranh phong chính diện chiến trường, ngay tại hồn thiên lĩnh bên trên. Lương Luân nhớ kỹ vị trí này, đích thật là tại Bạch Ngọc Thành, Hiên Viên Thành, Lưỡng Nghi Thành cùng Cổ Vương núi ở giữa, bất quá Cổ Vương núi từ khi sơn chủ bị giết về sau, cũng sớm đã sụp đổ, hiện tại hẳn là Bắc Minh đại quân chú đóng ở trên núi. Huyền Tâm Điện 9 người đều tại hồn thiên lĩnh, Lương đạo hữu cầm cựu diệp trúc, Xuân Ngọc trúc sơn đệ tử tiến đến hội minh, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Chỉ là gia nhập Huyền Tâm Điện khả năng còn sẽ có khó khăn chắc trở, bất quá lấy đạo hữu thủ đoạn thần thông, ta đoán nghĩ hẳn là không ngại. Cuối cùng câu nói này, là Bách Lý Huyền Âm bí mật truyền âm nói. Lương Luân mỉm cười, hướng Bách Lý Huyền Âm ôn quyền nói, đạo hữu yên tâm, lần này đi hồn thiên lĩnh, Lương mộ sẽ tùy cơ ứng biến. Tốt. Bách Lý Huyền Âm nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, thời điểm không còn sớm, mời Lương tông chủ dẫn đầu ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử xuất phát. Chương 1792, Phục Long Quan chương 1792, Phục Long Quan linh hương ngoài cùng, Bách Lý Huyền Âm bàn giao thỏa đáng, chúng nữ đều phục Lương Luân làm chủ soái, chính là vạn chúng quy tâm. Lương Luân cũng không khách sáo, sai người dắt tới Cửu Phượng Loan xe, ngồi tại trên xe. Đây là chủ soái tòa giá, phía trước có bách điều kéo xe, hào quang đầy trời, linh khí hoa vân, hậu phương thì có Phượng Vũ Anh Lạc tung bay theo gió, tựa như cựu thải thiên hà, treo ở giữa không trung. Nam U Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê, Sở Hoa, Ngư Cầm, Ngọc Tiểu Long phân biệt cưỡi một đại điểu, phân thanh, đỏ, hoàng, tử, lam, bạch lục sắc, ở giữa không trung bay lượn, chen trúc tại Cửu Phượng Loan xe chúng quanh. Thông Huyền Chân Quân ngũ hơn 10 người, hoặc là cưỡi phi hành pháp bảo, hoặc là ngồi cưỡi linh thú, đi sát đằng sau ở phía sau. Còn lại Kim Đan cảnh đệ tử, Tu Nguyên cảnh đệ tử, Trúc Cơ kỳ đệ tử, mỗi 20 người vì một tổ, cưỡi chiến thuyền, bởi vì đường xa quá mức xa xôi, những này tu vi hơi thấp đệ tử tốc độ phi hành quá chậm, bởi vậy dùng chiến thuyền chở khách. Đại quân xuất phát, trung trung điệp, từ Ngọc Trúc Sơn xuất phát, chạy hồn thiên lĩnh mà đi. Lại nói hồn thiên lĩnh ở vào ba thành một núi ở giữa, diện tích lãnh thổ bao la, sông núi liên miên, mênh mông vô bờ. Nơi đây khoảng cách Ngọc Trúc Sơn đường xá xa xôi, bây giờ Nam Bắc đại chiến, dọc đường trận pháp truyền tống hoặc là bị hủy, hoặc là mất linh, Ngọc Trúc Sơn đại quân mặc dù ngày đêm chưa ngừng, đuổi tới hồn thiên lĩnh biên giới cũng dùng thời gian hơn một năm. Ngày này giữa trưa, Lương Ngôn ngay tại loan trong xe ngồi xuống, chợt lòng có cảm giác, mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện liên miên núi non chập trùng, núi xanh nguy nga, thương tùng như biển, một cỗ toàn vẹn chi khí đập vào mặt, thể nội linh lực thế mà có cảm ứng. Bẩm tông chủ, hồn thiên lĩnh đã tới. Loan xe bên ngoài truyền tới một thanh thúy nữ tử thanh âm, lại là Hoàng Lê tiến lên đây bẩm báo. Biết. Lương Luân lên tiếng, hai mắt nhắm lại, nhìn qua tầng tầng dãy núi, muốn nhìn rõ xa xa cảnh tượng. Hồn thiên lĩnh bên trong linh khí dồi dào, chỉ là nơi xa tựa hồ có mê vụ, từng tầng cấm chế nhiều vô số kể, cho dù lấy Lương Luân thần thức, cũng chỉ có thể dò xét trăm dặm phương biên, lại xa liền bị ngăn cản lại, nhìn không rõ ràng. Tử Vi Long mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này hồn thiên lĩnh chính là binh gia vùng giao tranh, chắc hẳn Nam Huyền Bắc Minh đều bày ra tầng tầng cấm chế, thần thức không cách nào quyết tán, cũng hợp tình hợp lý. Lương Luân thầm nghĩ, cung chủ đã tới gần Nam Huyền đại doanh, hẳn là đánh ra ta tông cờ hiệu, để tránh hiểu lầm. Sở Hoa cũng tới ngoài xe gián luôn nói, đúng là nên như thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, truyền lệnh xuống, đem Ngọc Trúc Sơn cờ hiệu đánh ra, tốt gọi ven đường thủ quan cho đi. Rõ. Sở Hoa tuân lệnh, cưỡi tử ương bay về phía sau. Chỉ một lúc sau, liền nghe trong quân vang lên cổ nhạc, trên chiến thuyền kéo đại kỳ, liên miên vài dặm đều là thanh bạch hào quang, chính giữa Ngọc Trúc Sơn ba chữ to múa may theo gió, khí thế mười phần. Như thế gióng trống thua chiên mà đi, lại qua hai ngày. Phía trước chợt xuất hiện một tòa cao ngất thành trì, ngang qua tại trong mây mù, liên miên mấy chục tòa đại sơn đều bị thành này bao phủ. Mây trắng ở giữa, cửa thành trên đầu, mơ hồ có thể thấy được một khối bảng hiệu, nền trắng màu đỏ, chính là Phục Long Quan. Còn chưa tới gần đầu tường, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ phi hành pháp bảo, linh thú, chiến thuyền tất cả đều không hiểu thấu giảm bất tốc độ, không đủ trước đó 1/10, hơn nữa còn không cách nào không chúng phi đột, không bị khống chế hạ xuống. Liền ngay cả Lương Nôn chủ xoáy loan xe, lúc này cũng bay không nổi từ giữa không trung rơi xuống, hẳn tại dãy núi phụ cận. Quái sự. Lương Nôn kinh ngạc, từ loan trong xe đi ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển, cuối cùng rơi vào Phục Long Quan trên tường thành. A, thành này tường lớn có gì đó quái lạ, thế mà có thể khắc chế hết thảy độn quang cùng phi hành pháp bảo, liền ngay cả linh thú cũng vô pháp xuyên qua. Phát hiện này để hắn cảm thấy kinh ngạc, mặc dù tại Di Vãng kinh lịch bên trong, một chút bí cảnh bên trong đồng dạng có cấm bay cấm chế, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng lớn như thế phạm vi. Thử thúc đông lúc nhích độn quang, Lương Luân phát hiện mình còn có thể phi hành, chỉ là tốc độ phi hành trở nên chậm, không đủ bình thường 1/5. Lại nhìn một chút bốn phía, Hồng Vân, Nam U Nguyệt bọn người cũng là như thế. Mặc dù bị giới hạn cấm chế, nhưng miễn cưỡng cũng có thể phi hành. Còn hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ, liền không cách nào khống chế độn quang sông lên không trung, chỉ có thể tầm trời thấp phi hành, càng bất quá tường thành. Xem ra đây là Nam Huyền đại quân thủ đoạn, liền liên thành tường cũng không tầm thường. Toàn bộ hồn thiên lĩnh đều bị đại trận bao phủ, nhất định phải từ thủ quan đại tướng mở cửa cho đi, mới có thể tiếp tục đi tới. Đến nơi đây, Lương Luân đã cảm thấy trận đại chiến này túc sát, không hổ là chính diện chiến trường, bộ kinh tâm, thẳng nếu thực lực không đủ, chỉ sợ một cái chủ quan liền muốn táng thân tại cái này vạn dặm hồn thiên lĩnh bên trong. Trầm ngâm một lát sau, hắn đối bên cạnh Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt nói, chúng ta từ phía sau mà đến, cái này Phục Long Quan xác nhận Nam Huyền Đại Quân lãnh địa, các ngươi có thể đi theo cửa, quang minh thân phận, để kia thủ quan người mở cửa cho đi. Rõ. Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt đồng thời lĩnh mệnh, cưỡi tọa kỵ, hướng cửa thành bay đi. Chỉ là, các nàng mới vừa vặn khởi hành, chung quanh liền nổi lên một cơn gió lớn, chỉ gặp vàng mênh mông bụi đất ánh sáng nhạt lan tràn ra, mênh mông vô bờ, giống như một phiến bông dương đại hải, ngăn cản tại Phục Long Quan trước. Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt cũng là đạo hạnh cao thâm hạng người, cảnh giác cực cao, chung quanh dị tượng vừa lên, lập tức liền ngừng ngay tại chỗ, cũng không có tiến vào đầy trời bụi màu vàng bên trong. Đây là hậu thổ trận pháp. Hồng Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Nam U Nguyệt. Nam U Nguyệt cũng là biểu lộ nghiêm túc, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp bụi màu vàng đầy trời, bao trùm không biết nhiều ít sơn nhạc, liên miên vạn dặm dãy núi đều tại trận pháp bên trong. Trước gọi cửa, Quang Minh thân phận lại nói. Nam U Nguyệt không quên lương luôn phân phó, lúc này vận chuyển huyền công, thanh âm truyền ra trăm dặm, xin hỏi Phục Long Quan là vị đạo hữu nào trấn thủ? Chúng ta chính là Ngọc Trúc Sơn đệ tử, phụ mệnh đến đây hội mình, còn xin thủ quan đạo hữu cho đi. Thanh âm thanh thúy, quen quần tại Phục Long Quan trên tường thành, kêu hai lần, mới nghe một tiếng nói thô lô từ đại trận bến bờ truyền đến. Huyền Tâm Điện đã sớm phát ra chiếu lệnh, các lộ đạo hữu đều đến hội mình, hết lần này tới lần khác Ngọc Trúc Sơn án binh bất động, bây giờ đột nhiên đến đây, nhưng phải trách gì? Có khác một cái ôn hòa nữ tử thanh âm cũng nói, đại chiến cháy bỏng, chúng ta có thể nào xác định các ngươi có phải hay không Ngọc Trúc Sơn người? Vạn nhất là Bắc Minh quân mật thám, từ ta cái này Phục Long Quan chui vào, vậy chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm. Ngọc Trúc Sơn cờ sĩ ở đây, nhìn ta chờ trang phục cùng sở tu công pháp cũng biết là Ngọc Trúc Sơn đệ tử, nhanh mở cửa nhanh, làm gì rông dài. Hồng Vân hơi không kiên nhẫn, kia nhưng khó mà nói chắc được. Thu kịch thanh âm vang lên lần nữa, Bác Minh bốn trong các, huyền âm các tu sĩ am hiểu nhất ngụy trang, không chỉ tướng mạo, liền ngay cả khí tức cũng có thể biến hóa, chúng ta trước đó liền thua thiệt qua, bây giờ sao dám chủ quan. Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân nghe xong, đều là những mày, dừng lại một lát, liền nghe Nam U Nguyệt cất cao giọng nói, chúng ta đích thật là Ngọc Trúc Sơn đệ tử, bây giờ đại chiến cháy bỏng, quân cơ không thể lãnh đạo, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho đi? Cũng là đơn giản. Trên tường thành thanh âm cười to nói, nghe nói các ngươi Ngọc Trúc Sơn thánh vật là một cây cây trúc, kêu cái gì cựu diệp trúc? Thứ này hẳn là không giả được, nhưng để các ngươi tông chủ cầm trong tay cựu diệp trúc tự mình đến dưới tường thành, đem này trúc hiện lên cho phương mỗ nhìn xem, nếu là thật sự thả các ngươi quá khứ lại có làm sao? Lời vừa nói ra, Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt toàn đều đổi sắc mặt. Làm cản. Hồng Vân tính cách nhất là nóng nảy, lúc này phẫn nộ quát, ngươi là cái thứ gì? Lại dám gọi chúng ta tông chủ tự mình hiện lên thánh vật quá khứ? Nam Huyền các bộ bình khởi bình tọa, liền xem như Huyền Tâm Điện những người kia tới, cũng không dám làm tư thế này, ngươi đổ vào cái này chó sủa. Kia không có biện pháp. Đại trận bến mở, Thu Kịch thanh âm cười nói, đã các ngươi tông chủ không chịu hạ mình, vậy ta cũng không dám cho đi, nếu không ha không định ta một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Hồng Vân giận dữ, ngươi đến cùng là cái nào núi cái nào thành ba ba tôn, có dám xuống tới cùng mẹ ngươi đại chiến 300 hiệp. Ha ha, thật quân cầu khí, trước qua Huyền Hoàng Vi trần trận rồi nói sau. Dứt lời, thanh âm biến mất, lại không bất kỳ đáp lại nào. Hồng Vân đã là giận không kèm được, hai chân kẹp lấy, tòa hạ xích hồng máu thỏ đống nhiên nhảy lên, liền muốn nhảy vào trong trận. Bên cạnh Nam U Nguyệt đội vàng kéo cánh tay của nàng, nói, khoan đã không thể lỗ mãng, trước hỏi qua tông chủ lại nói. Bị Nam U Nguyệt cái này kéo một phát, Hồng Vân mới tỉnh ngộ, là bây giờ là đại quân hội minh, không phải cá nhân ta xuống núi, không thể làm đánh nhau vì thể diện, mọi thứ trước hỏi qua tông chủ lại nói. Nghĩ tới đây, Hồng Vân thật vất vả kéo lại tòa hạ đỏ thỏ, vừa oán hận nhìn Phục Long Quan một chút, lúc này mới cùng Nam U Nguyệt đồng loạt đẩy chuyển tọa kỵ, về tới Lương Nôn Loan trước xe. Lương Nôn thay mắt thanh minh, đã sớm nghe cái rõ ràng, mắt thấy hai nữ hợp lực mà quay về, cười nói, thế nhưng là Phục Long Quan thủ tướng làm khó dễ. Hồng Vân đã sớm không cam lòng, lúc này kêu lên, cái này ba ba tôn quả nhiên vô sỉ, chỉ dám giấu ở trận pháp về sau, lại không hiện thân, nếu không lão nương cho hắn ra mặt đập nát. Nam U Nguyệt lại là nhíu nhíu mày, thở dài, Phục Long Quan thủ tướng làm việc cứng nhắc, không chịu cho đi, bây giờ đại chiến cháy bỏng, sợ lầm quân cơ. Lương Nôn cười to nói, lời ấy sai rồi, trăm dặm đạo hữu tâm tư kín đáo, nàng đã để cho ta vì thay mặt tông chủ, lại thế nào không đem tin tức sớm chẳng ra. Chỉ sợ Huyền Tâm Điện đã sớm nghe được phong thành, cái này Phục Long Quan thủ tướng cũng không phải là cứng nhắc, thực là cố ý làm khó dễ, sợ là Huyền Tâm trong điện có người muốn cho ta một hạ mã uy. Nam U Nguyệt nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, đều là Nam Huyền Minh Hữu, như thế nào làm loại chuyện này? Chẳng phải là nội đấu sao? Lương Luân cười lạnh, nội đấu lại như thế nào? Có người không muốn ta tiến Huyền Tâm Điện, trước ngay tại Phục Long Quan trước bày xuống một trận, nếu ta ngay cả một trận này đều qua không được, đến Nam Huyền đại doanh cũng không ra mặt lại mở miệng. Hồng Vân cắn răng nói, lại không biết là người phương nào ở sau lưng chơi ngáng chân. Để ta biết, định cùng hắn để mắt. Nam U Nguyệt suy nghĩ một chút nói, trận này đại quân khổ sở, chỉ sợ còn đến chúng ta mấy cái xuất thủ, mời tông chủ hạ lệnh, từ ta tiến đến phá trận. Lương Nôn lại là khoát tay áo, cười nói, không thể bị dở dàng, lúc này lấy thế xét đánh lôi đình phá đi, để gặp ta thủ đoạn, mới có thể lập uy. Đến lúc đó nhìn Phục Long Quan thủ tướng là ai, hết thể tự có kết quả. Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt nghe xong, đều là biến sắc, tông chủ muốn đích thân xuất thủ. Lương Nôn cười không đáp, chỉ đưa tay tại bên hông Thái Hư Hổ Lô bên trên nhẹ nhàng gõ, lập tức một đạo thổ hoàng sắc hào quang bay ra, rơi ở trước mặt mọi người, hiện ra một cái áo bào màu vàng đạo nhân. Lão Kim, ta cùng ngươi một đạo kiếm khí, ngươi lại cầm ta âm dương hóa huyết phủ, tiến đến phá trận này. Dứt lời, lấy tay chỉ một cái, một đạo vô hình kiếm khí bay ra, ngay sau đó hư không chấn động, một tấm bùa chú từ trên trời giáng xuống. Tuân lệnh. Áo bào màu vàng đạo nhân dùng tay áo thu kiếm khí, lại nhận phụ lục, dĩ dĩ nhưng quay người, lăng không dậm chân, hướng trong trận bước đi. Đến đại trận nội bộ, chỉ thấy bốn phía bao cát đầy trời, vàng mênh mông hào quang phô thiên cái địa, giống như thiên sơn vạn xuyên. Lực lượng hùng hậu từ bốn phương tám hướng vào tới, tựa hồ muốn đem hắn chân áp trong lòng đất, vĩnh viễn không bay ra khỏi thần tới. Tốt một cái hậu thổ đại trận, sau thổ linh lực liên miên bất tuyệt, quả nhiên là hung hiểm. Lao Kim âm thầm khen nhất anh, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, đem âm dương hóa huyết phù tế lên đỉnh đầu, lập tức thả ra huyết quang, phủ kín tứ phương không gian. Nay phù chính là hóa huyết đảo đảo chủ luyện chế, uy lực vô tận, chuyên phá các loại cấm chế, theo huyết quang tràn ra, chung quanh sau thổ chi lực căn bản công không tiến vào, bắt hắn không thể làm gì. Lao Kim cười to nói, còn có bản lãnh gì một mực sử xuất, để bần đạo nhìn một chút ngươi các loại thủ đoạn. Cắt vàng trong xương mù truyền đến hừ lạnh một tiếng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, cầm trong tay cờ phướn, liên tục lay động. Yêu xúc tu được cắn rỡ, đợi ta đưa ngươi bắt, nhìn người kia ra mặt còn đâu. Ầm ầm. Trong trận một tiếng vang thật lớn, cắt vàng cuốn tới, hóa thành kình thiên đại thủ, một trường bố hạ. Đây là hùng hậu cự lực, không phải âm dương hóa huyết phủ có thể ngăn cản. Lão Kim hai mắt nhắm lại, đội vàng thả người nhảy lên, tránh thoát kia cắt vàng đại thủ. Nhưng trong xương mù bóng người lại đem cờ phướn lắc càng gấp hơn, cắt vàng không ngừng tụ đến, lại hóa thành từng khoảng núi đá, còn như là cỗ sao trổi mạnh mẽ đâm tới. Lão Kim tại đại trận bên trong tránh chuyển xê dịch, tránh thoát cắt vàng đại thủ, lại là tránh không khỏi núi đá lưu tinh, ngẫu nhiên bị một viên cự thạch biên giới quẹt vào, lập tức chảy ra máu tươi, cho dù là hắn yêu tu nhục thân cũng khó ngăn cản. Hừ, Lão Kim cũng đánh ra hỏa khí. Hắn mặc dù một vị trốn tránh, lại không phải không nghĩ hoàn thủ, mà là tại yên lặng tính toán kia chủ trì trận pháp người vị trí. Sau một lúc lâu, trong mắt của hắn bỗng nhiên tinh quang lóe lên, đem tay áo giương lên, vô hình kiếm khí không có vào hư không, chỉ một cái mắt, liền nghe cắt vàng trong xương mù truyền đến hét thảm một tiếng. A, lại nghe có người ngã nhào trên đất, ngay sau đó lại có thanh âm của một nữ tử hoảng sợ nói, phu quân, người thế nào? Lúc trước người kia tựa hồ nôn một ngụm lớn máu tươi, nhưng lại không để ý thương thế của mình, quắc, nhanh, nhanh tế hậu thổ cờ, còn muốn quát tháo đâu? Lao Kim cười quái dị một tiếng, hiện ra kim sư yêu thần, hai cánh chấn động, lập tức xông vào cắt vàng trong sương mù. Xa xa trông thấy hai người, một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, mặt chữ điền quát mũi, lúc này chính ngồi sập xuống đất, đầu vai máu chảy ồ ạt, kia nữ mắt hạnh má đảo, tiểu mị động lòng người, trong tay cầm một mặt thổ hoàng sắc cơ sĩ, trông thấy Lao Kim bay tới, cũng quýt lay động. Đại trận bên trong sau thổ chi lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, nhìn qua nếu lại hiện thần thông, há có thể để ngươi toàn nguyện. Lao Kim cười to, hắn vốn là tu luyện hậu thổ cùng cuồng phong lực đại yêu, lúc trước ở trong trận, bởi vì trận pháp đã thành, thần thông đã hiện, hắn tử không thể làm gì. Nhưng bây giờ đến đại trận trận nhãn, nàng này muốn ở ngay trước mặt hắn ngưng tụ sau thổ chi lực, lại muốn trước hỏi qua hắn Lão Kim có đáp ứng hay không. Chương 1793, thu phục chương 1793, thu phục lại nói Lão Kim nhảy vào trong mắt trận, mắt thấy sau thổ chi lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, lúc này quát lên một tiếng lớn, há mồm phun một cái. Một đạo hoàng quang xoát ra, rơi vào nữ tử kia đỉnh đầu, lập tức hiện ra một cái thổ vòng xoáy màu vàng. Theo cái này vòng xoáy xoay chậm chậm, từ bốn phương tám hướng vọt tới sau thổ chi lực đều bị hấp dẫn, cuốn vào vòng xoáy, phảng phất tiến vào vực sâu không đáy bên trong. Tiêu tiểu mỹ nữ tử cầm trong tay cờ phướn đều nhanh giao tản, cũng không thể gặp nửa điểm sau thổ chi lực, đỉnh đầu vòng xoáy tựa như một toàn núi lớn, chấn áp ở trên không, đại trận thì như một đầm nước động, lại không bất kỳ gợn sóng nào. Hỏng, cái này yêu xúc có thiên phú thần thông, có thể quấy rầy ta đại trận vận hành. Mặt chữ điển nam tử kinh hãi nói, cái này lại như thế nào cho phải? Tiểu mỹ nữ tử sắc mặt bối rối, nhìn lại có chút hoang mang lo sợ. Ai? Không nghĩ tới người này kiếm khí lợi hại như thế, ta mà ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên nhận người kia. Mặt chữ điển nam tử nói đến đây, thở dài, lại nói, bây giờ đại trận bị phá, lại là mất hết ra mặt, không tốt gặp nhau. Người trước tiên đem hậu thổ cơ tế, chúng ta vẫn là về thành trước bên trong, lại tính toán sau. Cũng tốt. Tiêu mị nữ tử lấy lại bình tĩnh, cầm trong tay hậu thổ cờ nhìn trời ném đi, lập tức hóa thành một tôn hậu thổ pháp tướng, ba đầu sáu tay, hướng Lao Kim vị trí đánh tới. Đây là pháp bảo bên trong tích chứa thần thông, cũng không phải là trận pháp diễn hóa. Lão Kim liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, hai người này là nghĩ dùng pháp bảo ngăn chặn mình, vì chính mình tranh thủ thời gian, tốt để bọn hắn trốn về thành nội. Dù sao Phục Long Quan có cường đại cấm chế, mà lại thành nội còn có tu sĩ tạo thành trận pháp, trừ phi hạ tử thủ, nếu không không dễ dàng phá quan. Nhưng dù sao cũng là minh quân, chỗ nào tốt hạ tử thủ? Chạy đâu? Lão Kim biết rõ bắt giặc trước bắt vua đạo lý, không được làm cho đối phương lui về trong thành, lập tức hú lên quái dị, vô cánh đuổi theo. Nhưng kia hậu thổ cờ biến thành to lớn pháp tướng đã cản giữa không trung, sáu cánh tay của ngũ, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng của mãnh. Hướng Lão Kim nện xuống. Đối mặt cái này lực lượng cuồng bạo, Lão Kim cũng không dám không nhìn. Bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng hai cánh quạt liên tiếp, cùng phong cùng sau thổ chi lực ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tòa núi cao thật lớn, hướng lên chống đỡ hậu thổ pháp tướng. Mặc dù tổn thương không được Lão Kim, nhưng cái này một chậm trễ, hai người đã đi xa, chạy đầu tường bay đi. Chuyện xấu. Gia Kim Viễn Sa thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang đống nhiên từ cắt vàng bên trong xuất ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thế mà phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã đến phía sau hai người. Mặt chữ điển nam tử nói đi tương đối cao, lúc này lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Phu quân, Tiêu mị nữ tử còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy trung quanh thanh quang nở rộ, vô số kiếm khí chạy xiết mà đến, trong nháy mắt liền rách hai người đột quang. À, nhất thanh, hai người đồng thời từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu mị nữ tử thần sắc bối rối, vội vàng từ trong tay áo lấy ra nhất pháp bảo, tương tự trung đỉnh, bên ngoài sinh bát giác, từ bên trong xoát ra 7749 đạo hào quang, xông lên trên trời, muốn đối kháng đạo này thanh quang. Nhưng mà thanh quang rơi xuống, 49 đạo hào quang trong nháy mắt cách nàng mà đi, thế mà không bị khống chế, nhập vào thanh hà bên trong, trái lại công kích mình. Đây là có chuyện gì? Yêu mị nữ tử quá sợ hãi. Mặt chữ điền nam tử so với nàng tu vi cao hơn không ít, hai nghe kiếm khí gào thét, ẩn ẩn cảm ngộ đến một tia âm luật pháp tắc ẩn chứa trong đó, không khỏi thở dài nói, vạn vật đều có âm, hắn có thể nghe ngươi thanh âm, ngươi lại nghe không được hắn âm, cũng khó trách pháp thuật thần thông bị hắn quấy nhiễu. Cái gì? Yêu mị nữ tử sững sờ, lại là đạo hạnh quá thấp, đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Mặt chữ điền nam tử thở dài nhất thanh, không nói nữa, cũng không hoàn thủ mặc cho thanh quang cuốn hai người, đem bọn hắn lộ ra ngoài trận. Tới ngoài trận, gặp mấy chục chiếc chiến thuyền hành giữa không trung, các loại linh thú, tọa kỵ dừng ở đỉnh núi. Ngọc Trúc Sơn đại kỳ đón gió tung bay, chính giữa có một cỗ loan xe, cựu phượng kéo tới, bên trong ngồi một người, thanh hà hoa cái, anh lạc thủy sức, thấy không rõ dung mạo. Liền nghe thanh âm của một nam tử từ trong xe truyền đến, các ngươi là người phương nào? Mặt chữ điền nam tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi nói, mộ là Côn Ngô Thành phương độc biển, vị này là ta đạo lữ. Tán tu dừng giao. Côn Ngô Thành. Lương Ngôn có chút ngoài ý muốn, âm thầm ngẫm nghĩ một lát, trầm giọng nói, Lương Mô cùng Côn Ngô Thành không oán không cừu, trước đó cũng không có cái gì vắng lai, ngươi vì sao muốn cùng ta khó xử? Phương độc biển thở dài nói, không phải là ta muốn cùng ngươi khó xử, mà là có người không muốn ngươi thuận lợi như vậy hội mình, muốn ngươi trên đường xấu mặt. Ồ. Lương Ngôn sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, người này là ai? Thiên Ma Sơn, Thiên Tả Ma Quân. Phương Độc Biển trả lời cực kỳ dứt khoát, cuối cùng lại bổ sung, ta cùng hắn có cũ, xem như thiếu cá nhân hắn tỉnh, cho nên mới đáp ứng tại Phục Long Quan chức cùng ngươi khó xử. Đây cũng là hắn biết mình ra mặt đã mất hết, việc này vốn cũng không đúng, hạ trang như thế nào đều tại Lương Ngôn một ý niệm, bởi vậy không dám có chút giữ lại. Thiên Tả Ma Quân. Nghe được cái tên này, Lương Ngôn hai mắt khẽ híp một cái. Danh tự này cũng không xa lạ gì, năm đó thập đại thiên kiêu tề tụ nát hư núi, vô tâm dùng tên giả hồ thần du cũng không dám trực tiếp cùng mình nhận nhau, không cũng là bởi vì người này tại trong cơ thể nàng gieo cấm chế sao? Nguyên lai là lao thất phu này, ta còn chưa có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại đến tìm ta suối quẩy. Lương Ngôn giận quá thành cười, nhưng không nói lời nào, ở trong lòng âm thầm tính toán. Đáng tiếc, lần này là đến hội minh, chín đại á thánh đô tại, ngược lại không tiện trực tiếp động thủ, chỉ cần nghĩ cái ổn thỏa biện pháp, không lưu vết tích, nếu không ảnh hưởng Nam Huyền các bộ đoàn kết, hắn cũng là bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại cũng là đồng minh, minh hữu ở giữa sao có thể quang minh chính đại hạ sát thủ? Chỉ có thể âm thầm lại tìm cơ hội. Phen này trầm mặc, ngược lại để Phương Độc Biển lo sợ bất an. Hắn gặp Loan trong xe chậm chạp không có động tĩnh, còn tưởng rằng Lương Nôn thực sự tức giận, tại nghị xử trí như thế nào mình, lại làm sao biết Thiên Tà Ma Quân chỉ là cho Lương Nôn một hạ mã uy mà thôi, mà Lương Nôn đã đang suy tư Thiên Tà Ma Quân tử trạng. Lương Tông Chủ, ngươi muốn xử trí như thế nào Phương Mỗ? Cho câu thống khoái nói đi. Thực sự nhẫn nhịn không được, Phương Độc Biển kêu lớn lên. Hồng Vân lập tức đem trừng mắt, lăng lệ giết khí tán phát ra. Làm cản, ta Ngọc Trúc Sơn tông chủ ở đây, ngươi còn dám hô to gọi nhỏ. Dứt lời, lấy tay chỉ một cái, một đạo hồng quang bay ra, cuốn Phương Độc Biển, đem hắn treo ngược tại giữa không trung. Đáng thương Phương này Độc Biển một thân pháp lực không yếu, coi như không địch lại Hồng Vân, cũng không trở thành trận vật như thế, chỉ là hắn bị Lương Nôn một đạo kiếm khí mặc vào xương bà bay, lúc này đã đánh mất đấu trí, không dám chống cự. Cho nên tùy ý Hồng Vân đem hắn treo ngược, mặc dù mặt mũi mất hết, chí ít giữ được tính mạng. Hồng Vân đã sớm tức giận, còn đợi ra tay ra sức đánh, lại nghe loan trong xe truyền đến Lương Nôn thanh âm, Hồng Vân dừng tay. Vâng. Hồng Vân lên tiếng, hướng lui về phía sau qua một bên. Trong xe lại bắn ra một đạo thanh quang, thay Phương Độc Biển giải khai trói buộc, bên cạnh rừng dao lập tức lao đến, hai người tướng đỡ cùng một chỗ, đều đem ánh mắt nhìn về phía loan xe. Lương Tông Chủ, ngươi dự định xử trí như thế nào chúng ta? Rừng dao khàn giọng nói. Trong xe truyền đến một tiếng cười khẽ, liền nghe Lương Ngôn nói, các ngươi bị người mê hoặc, ta không trách các ngươi, chốt mở cho đi liền có thể. Phương Độc Biển cùng Linh Dao đều là hơi sững sờ, lập tức đại hỉ. Ngươi làm thật bất trị phu quân ta tội. Rừng dao tựa hồ còn không thể tin được, vô ý thức hỏi một câu. Lương Nôn cười nói, ta vì Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, một lời đã nói ra, há có thể đổi ý. Bất quá lần trì hoãn này, dù sao cũng là lầm hành trình, còn phải ngươi phu quân theo ta đi một chuyến, miễn đi rất nhiều phiền phức. Phương Độc Biển là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Lương Nôn ý tứ. Thiên Tà Ma Quân đã dự định khó xử Lương Nôn, hại hắn xấu mặt, đoạn đường này sợ sợ không chỉ hắn Phương Độc Biển, còn có thật nhiều người sẽ ra tay. Mình là Phục Long Quan thủ tướng, ở đây đóng quân nhiều năm, cùng phụ cận quan hải thủ tướng có nhiều giao tình, từ mình ra mặt thuyết phục, những người kia có lẽ sẽ bán hắn mặt mũi. Dạng này liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lương Tông Chủ lòng dạ như biển, Phương Mỗ phải nên đi cái này một lần. Dù sao đều là minh hữu, có thể miễn đi đau binh, không thương tổn hỏa khí tốt nhất. Ha ha, Phương đạo hữu là biết đại thể. Lương Ngôn trong xe cười nói, "Phu quân, ta cũng cùng ngươi cùng đi." Dừng giao đội bằng nói, "Không ổn, Phục Long Quan không thể không người chấn giữ, phu người hay là lưu lại, chỉ do ta theo Lương Tông Chủ đi một lần." Nguyên lai tự đại chiến bộc phát đến nay, Phương Độc Biển cùng Dừng Giao một mực trấn thủ Phục Long Quan, vợ chồng đồng tâm, cũng coi như tận chức tận trách. Dừng Giao tuy là một giới tán tu, độ ba khó khăn pháp lực, lại đối Phục Long Quan sự vụ rõ như lòng bàn tay, Phương Độc Biển chỉ có giữ nàng lại mới có thể yên tâm. Lương Luân lúc này cũng cười nói, phu nhân chớ buồn, ta mang Phương đạo hữu đi một lần, chỉ là động động một mép, sẽ không để cho hắn có nguy hiểm gì, qua ít ngày lại đem ngươi phu quân từ đầu chí cuối còn tới. Dương Giao nghe lời ấy, trong lòng an tâm một chút, lại nhìn Phương Độc Biển sắc mặt ôn hòa, đưa tay giúp nàng sửa sang tóc mây, cười nói, phu nhân giải sầu, bảo vệ tốt Phục Long Quan, đợi ta trở về. Ừm. Dương Giao không nói thêm lời nào, cuối cùng nhìn Phương Độc Biển một chút, quay người hóa thành đột quang, hướng trên tường thành bay đi. Nàng đột quang vừa mới rơi xuống, Phục Long Quan liền truyền đến trầm muộn tiếng vang. Ầm ầm. Trước cửa thành, từng vòng kim quang hướng ra phía ngoài quyết tán, hiển nhiên là cấm chế bị mở ra, sau đó nặng nề cửa thành từ hướng nội bên ngoài đẩy ra, lộ ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Chúng ta đi. Lương Luân phân phó nhất thành, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ lại tiếp tục lên đường, chỉ là lần này có thêm một cái Phương Độc Biển, đám người trùng trùng điệp điệp, xuyên qua Phục Long Quan, hướng Nam Huyền Đại Doanh mà đi. Quả không ngoài hắn sở liệu, Thiên Tà Ma Quân muốn tìm mình suối quẩy, dọc theo con đường này không ít an bài, rời đi Phục Long Quan cách xa 8 vạn dặm, lại gặp một cửa thành, trên đầu cửa treo bảng hiệu, chính là Vân Mộ Quan. Thủ quan là một thư sinh trẻ tuổi, cũng không phải là bảy núi 12 thành tu sĩ, mà là Linh Tê thư viện viện trưởng, đứng đầu một phái, tu vi tại hóa kiếp cảnh độ năng khó. Hắn tự biết đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, cũng ở cửa thành bá táo một trận, tên là Xuân Bùn Vô Phong trận. Trận này cũng không sắc cơ, lại có thể lấy nhu thắng cường, nếu là không biết phá trận chi pháp, dù cho thiên quân vạn mã xông vào trong đó, cũng phải bị khốn trên trăm ngày lâu. Phương Độc Biển nhận Lương Nôn mệnh lệnh, đi vào Vân Mộng quan trước, tại dưới tường thành gọi hàng, Đường Kiêm lao đệ, ta là Phương Độc Biển, nhanh mau ra đây một lần. Trôi qua một lát, trên tường thành xuất hiện một cái bạch bảo thư sinh, ánh mắt hướng xuống quét qua, sắc mặt biến hóa nói, thật sự là Phương lão ca. Người sao tới? Phương Độc Biển thở dài nói, Đường Kiêm lao đệ, nói hiệu nói vượng, ta biết ngươi được Thiên Tà Ma Quân chỗ tốt, tại cái này bày xuống đại trận muốn cho Lương Tông chủ một hạ mã huy, lão ca là cố ý tới với ngươi. Lương Tông chủ thần thông vô lượng, ngươi chớ có không biết tự lượng sức mình, mau mau triệt hồi đại trận, mở cửa thành ra, miễn cho ném đi ra mặt. Đường Kiêm sầm mặt lại, chậm rãi nói, Phương lão ca, ta kính ngươi là người, nhưng lời này không khỏi qua. Ta nhìn kia Lương Tông chủ cũng chỉ là độ năm khó khăn tu vi, cùng ta giống nhau, cho dù có chút thủ đoạn, lại sao phá được ta cái này tông môn bí truyền đại trận. Phương Độc Biển gặp hắn còn không hết hy vọng, thở dài, Đường Kiêm, nói thật, ngươi tu vi so ta như thế nào? Đường Kiêm hơi sững sờ, sắc mặt có chút đỏ lên, từ là không bằng Phương lão ca. Vậy ngươi Xuân Bùn Vô Phong trận so ta kia Huyền Hoàng Vi Trần trận đâu? Đường Kiêm ngang ngang cổ, nói, nếu bàn về sức công phạt, có lẽ không bằng Huyền Hoàng Vi Trần trận bá đạo, nhưng luận khốn địch chi huyền diệu, tiểu khả tự nhận vẫn là hơn một chút. Phương Độc Hải đốn tốc đạo, ngươi cũng biết chỉ là hơn một chút ta kia Huyền Hoàng Vi Trần trận ngay cả Lương Tông chủ một khắc đồng hồ đều không có vây khốn, lật tay ở giữa, hắn liền rách đại trận của ta, ngươi cho rằng cái này Xuân Bùn Vô Phong trận có thể ngăn cản hắn bao lâu? Đường Kiêm nghe xong kinh hãi, hắn lại có thần thông như thế. Phương lão ca, ngươi đừng gạt ta. Cho cười, ta như thế nào cầm việc này lừa ngươi? Lương Tông chủ cũng không phải là không phá được ngươi lại trận, chỉ là mọi người cùng thuộc Nam Huyền, hắn không đành lòng sử dụng bạo lực, miễn tổn thương hòa khí, lúc này mới phái ta đến gọi hàng. Đường Kiêm, ngươi như tin được lão ca, cũng nhanh mở cửa nhanh ra khỏi thành, nên Lương Tông chủ quá quan. Đường Kiêm nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, Vương Độc Biển giọng thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, lại nghĩ tới năm đó cùng một chỗ nâng cốc luôn hoan thời gian, cuối cùng hạ quyết tâm. Phương lão ca, là ta bị người mê hoặc, hám lợi đen lòng, không nên đi này chuyện xấu xa. Lão ca đợi chút, ta cái này liền mở cửa thành ra. Dứt lời, hướng về hai bên phải trái phân phó, lập tức liền có thủ hạ đi khởi động trận pháp, đồng dạng là một tiếng vang thật lớn, cấm chế tiêu tán, cửa thành mở rộng. Đường Kiêm xuất lĩnh một phó tướng, còn có 7 tên thông huyền chân quân, tự mình từ cửa thành ra, nên đón Lương Nôn cùng Ngọc Trúc Sơn chúng nữ. Ngọc Trúc Sơn cũng là minh hiếu, không xa vạn dặm chạy đến hội mình, Đường Mộ không nên lấy tư phế công, mời Lương Tông chủ thứ tội. Lương Nôn ngồi cựu phượng loan xe, cười nói, cớ gì nói ra lời ấy? Đạo hữu trấn thủ Vân Mộc Quan, khiến cho Nam Huyền Đại Quân hậu phương không lo, coi là thật lao khổ công cao. Lương Mộ lần này hội mình, nếu như may mắn tiến vào Huyền Tâm Điện, tuyệt sẽ không quên tướng quân vất vả. Đường Kiêm nghe xong, mừng thầm trong lòng. Kỳ thật Nam Huyền Đại Quân mặc dù từ bảy núi 12 thành lãnh đạo, nhưng dù sao những thế lực này tu sĩ có hạn, trong quân phần lớn người vẫn là giống Đường Kiêm dạng này tu sĩ hay là tán tu. Bọn hắn gia nhập Nam Huyền, phía trên nhưng không có chỗ dựa, trong lòng cũng không khỏi lo sợ bất an. Bây giờ được Lương Nôn lời hứa, mặc dù chỉ là miệng hứa hẹn, vậy cũng vui vẻ, từ đấy lòng hy vọng hắn có thể đi vào Huyền Tâm Điện. Lương Tông chủ lòng dạ rộng lớn, Đường Kiêm bái phục. Đường Kiêm nói, sửa sang lại nho sam, hướng Lương Nôn cung kính thi lễ một cái. Chương 1794, gặp lại Thanh Ly. Chương 1794, gặp lại Thanh Ly. Lương Nôn cũng không tự cao tự đại, từ loan trong xe ra, hướng Đường Kiêm, Phương Độc Biển hai người riêng phần mình đáp lễ lại. Ba người đều là hóa kiếp cảnh tu vi, mặc dù thực lực chênh lệch to lớn, dù sao vẫn là lấy đạo hữu tương xứng, Lương Nôn thái độ chân thành, cùng hai người hàn huyên, để Đường Kiêm tốn Phương Độc Biển trong lòng sau cùng kia một điểm lo lắng cũng tiêu tan. Lương Tông chủ ngưỡng mộ núi cao, làm cho người kính nể. Phương Độc Biển nói lên từ đáy lòng. Đường Kiêm cũng là cười nói, Lương Tông chủ chuyến này nếu là gia nhập Huyền Tâm Điện, sau này ta bộ đại quân nhưng từ Lương Tông chủ điều khiển. Dễ nói, dễ nói. Lương Nôn mỉm cười. Đây mới là kết quả hắn muốn. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, vô luận là Huyền Hoàng Vi Trần trận vẫn là Xuân Bùn Vô Phong trận đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ, chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại chúng Thiên Tà Ma Quân quỷ kế. Người này chân ngòi ly gián, dẫn dụ những này thủ quan tướng lĩnh cùng mình có xử, nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, trên đường ăn thiệt tỏi nhỏ đợi lát nữa Minh Thời Điểm tự nhiên trên mặt không ánh sáng, chỗ nào còn không biết xấu hổ nói cái gì gia nhập Huyền Tâm Điện. Nhưng nếu như ỷ vào thần thông, một mạch liều chết quá quan, mặc dù mình là thông khoái, lại không khỏi rơi cái tùy ý làm bậy thanh danh, còn cùng những này thủ quan tướng lĩnh trở mặt, đến lúc đó coi như vào Huyền Tâm Điện, chỉ sợ cũng không được quan tâm, không có bao nhiêu bộ đội phục tùng mình điều lệnh. Đây coi là nửa cái Dương Như vô luận quá quan vẫn là không quá quan, đều chúng thiên tà mà quân gian kế. Lương Luân tâm tư thông minh, sao không biết lợi hại trong đó? Là lấy hắn không có hành sự lỗ mãng, mà là thuyết phục Phương Đặc Biển, để hắn đến giúp mình kêu cửa, như thế nhưng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cử động lần này cũng là muốn dựng nên hình tượng của mình. Nam Huyền Đại Quân mặc dù danh xưng ngàn vạn, nhưng chân chính thuộc về bảy núi 12 thành tu sĩ chỉ sợ chỉ có 2-3 vạn, còn lại đều là các nơi tán tu hoặc là tông môn khác tu sĩ. Những tu sĩ này gia nhập Nam Huyền Đại Quân về sau cũng tại quan sát, nhìn cái nào một núi cái nào một thành càng đáng giá quy thuận. Lương Luân mặc dù không tốt tranh đấu quyền lợi, nhưng không có nghĩa là hắn không tinh thông đạo này, tim có chí lỗ, vạn hóa vô tướng, trong đó lợi hại, một chút liền biết. Lần này đi Nam Huyền Đại Doanh, còn có 8-9 nơi thành quan, trong đó có không ít tướng lĩnh là hảo hữu của ta, Phương lão ca có thể cầm ta tín vận, đến lúc đó đều sẽ cho đi. Đường Kim nói, từ trong tay áo lấy ra một viên con dấu, giao cho Phương Độc Biển trong tay. Phương Độc Biển rộng lớn vui, cười nói, Đường lão đệ nhân duyên vô cùng tốt, có cái này mai đem ấn, ta cũng có nắm chắc hơn gọi mở cửa thành. Đường Kim mỉm cười, lại hướng Lương Nôn thi lễ một cái nói, cái này Vân Mộng Quan chỉ có một mình ta trấn thủ, thực sự thoát thân không ra, không cách nào đổi Lương tông chủ cùng đi, còn xin thứ tội. Không sao. Lương Nôn khoát tay nào nói, đạo hữu chịu đem ấn cho mượn, đã là giúp Lương mỗ đại ân, mà lại ta có phương pháp Độc Biển tùy hành, chắc hẳn một đường thuận lợi. Tướng quân vẫn là bảo vệ tốt Vân Mộng Quan, đây là hạng nhất đại sự, sơ sẩy không được. Kia là tự nhiên. Đường Kim cười nói, ba người đàm tiếu một trận, cũng không lại trì hoãn. Đường Kiêm lớn mở cửa thành, dẫn Lương Luân cùng Ngọc Trúc Sơn chúng nữ qua quan. Qua Vân Mộc Quan, thế núi càng thêm dốc đứng, lại nhân hồn thiên lĩnh đại trận áp chế, chúng người vô pháp bay cao, chỉ có thể dọc theo dốc đứng thế núi tiến về phía trước phát. Như thế lại đi 89 vạn dặm đường núi, ven đường trải qua 5 cái thành quan. Quả nhiên đều là Đường Kiêm người quen, có Đường Kiêm đem khắc ở tay, lại thêm Vương Độc Biển hiểu chi lấy lý, lấy tình động, Lương Luân một đường không đánh mà thắng, qua 5 cửa, thẳng hướng Nam Huyền Đại Doanh mà đi. Sáng sớm ngày hôm đó, Lương Luân chính trong xe nhắm mắt ngồi xuống, chợt có cảm giác, Triệu Vương Độc Biển đến tra hỏi. Lần này đi Nam Huyền Đại Doanh, còn có bao nhiêu dặm đường? Phương Độc Biển nghĩ nghĩ, hồi đáp, ước chừng còn có 62 vạn dặm, nếu như hết thảy thuận lợi, lấy hiện tại hành quân tốc độ, ước chừng còn có 10 ngày. Còn có 10 ngày a? Lương Nôn trầm ngâm một lát, chợt lại hỏi, phía trước là cái gì thành quan? Lúc này Phương Độc Biển phạm vào khó, lắc đầu thở dài, đây cũng là không biết, Phương Mộ chấp trưởng phục Long Quan, phụ trách hậu cần, chưa hề bị chiêu mộ đi tiền tuyến, bởi vậy chung quanh đây thành quan đều chưa quen thuộc. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã đến tiền tuyến rồi. Có thể nói như vậy. Nơi này tới gần Nam Huyền Đại Doanh, mặc dù không phải chém giết chiến trường chính, nhưng cũng có khả năng lọt vào đánh lén. Phương Độc Biển trầm ngâm nói, chắc không được. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, chắc không được cái gì? Phương Độc Biển chỉ cảm thấy không đầu không đuôi, trong lòng nghi hoặc, vô ý thức hỏi. Lương Ngôn trong xe chỉ tay một cái, trầm giọng nói, phương hướng tây bắc có huyết tinh chi khí, hẳn là có một trận đại chiến, theo ngươi lời nói, có thể là Bắc Minh quân đến đánh lén. A. Phương Độc Biển trong lòng giật mình, đội vàng vận chuyển công pháp, thuận Lương Ngôn nói tới phương hướng ngưng thần cảm ứng, lại không phát giác nửa điểm dị thường. Làm sao ta nhưng không có một tia cảm ứng? Đang kinh nghi bất định, cách đó không xa chợt có làn gió thơm đánh tới, lại là Nam U Nguyệt cưỡi thanh loan, rơi vào trước xe, nói khẽ, phương hướng tây bắc tựa hồ khác thường, muốn hay không phái người đi xem một chút. Lương Nôn trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, cùng là Nam Huyền, đều là minh hữu, đã đi ngang qua, vẫn là đến giúp đỡ một chút. Cũng tốt. Nam U Nguyệt được Lương Nôn ý chỉ, lập tức hướng phía sau truyền lệnh, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ tu đều quay lại phương hướng, theo Lương Nôn loan xe đi tây bắc phương bay đi. Cũng liền trong phiến khắc, qua 500 dặm đường núi, xa xa trông thấy một mảnh đám mây độc, mênh mông như biển, che khuất bầu trời, bao trùm trăm dặm phương biên. Đám mây độc bao phủ phía dưới, gặp một thành quan, cao ngất hùng kỳ, nằm ngang ở mười mấy ngọn núi đỉnh núi, trên cửa thành có ba chữ to, chính là Kim Linh Quan. Kim Linh Quan trước, chém giết say xưa. Chỉ gặp đám mây độc lan lộn, vô số bóng người xung ra, lại là từng cái không đầu thân thể tàn phế, toàn thân màu xanh sẫm, cánh tay kỳ dài, trên thân mọc đầy bọc mủ. Kim Linh Quan bên trong sớm có tu sĩ trùng sát mà ra, cùng những này không đầu quái nhân chiến làm một đoàn, các loại pháp bảo, thần thông tầng tầng lớp lớp, đánh lùi một đợt lại một đợt tiến công. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, không khỏi trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả nhiên là độc nhân. Nguyên lai những này không đầu quái nhân cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, năm đó ở Quân Tiên trong thành liền giao thủ qua, chỉ bất quá lần kia xuất hiện là màu đỏ độc nhân, phẩm cấp so loại này màu xanh sẫm độc nhân muốn cao hơn. Loại độc này người chiến lực, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, phía trước Kim Linh Quan thủ thành tu sĩ mới vừa vặn chém giết mấy trăm, đằng sau đám mây độc lan lộn, vẹn vẹn trong phiến khắc lại toát ra 1000, căn bản giết không hết. Xem ra là Bắc Minh quân một lần đánh lén. Không đợi Lương Luân đặt câu hỏi, Phương Độc Biển ngay tại loan ngoài xe giải thích nói, Nam Huyền Bắc Minh tại Hồn Thiên lĩnh rằng co, song phương đều bày lại trận, mỗi tòa thành quan đều là một chỗ đầu mối then chốt. Ngoại trừ chính diện chém giết bên ngoài, cũng thường xuyên sẽ có loại này đánh lén sự tình, bất quá loại này đánh lén rất khó thủ thắng, qua không được bao lâu liền sẽ có phụ cận viện binh đổ tới, cho nên bình thường đều là thăm dò, nhìn một chút đối phương chủ lực tại vị trí nào. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Chỉ gặp phía dưới bên trong chiến trường, tiếng kêu giết dầm trời, vô cùng vô tận độc nhân giống như thủy triều vào tới, lại bị hơn 3000 cái tu sĩ cản ở cửa thành bên ngoài, thành rằng có thế cục. Khắp thiên độc trong sương mù, các loại bảo quang, thần thông tung hành, thẳng giết đến nọc độc bay loạn, máu me đầm địa. Trong lúc này có một đạo kiếm quang càng sáng chói, tương tự thanh ly, kiếm khí gào thét, trên dưới tung bay, mỗi lần hướng trong chiến trận một quyển, liền có vài chục cái độc nhân bị chạm, hải cốt không còn, trực tiếp hóa cho bụi. Quả nhiên là kinh diễm. Nam U Nguyệt, Hồng Vân bọn người thấy cảnh này, không khỏi khẽ gật đầu, khen nhất thanh. Loan trong xe Lương luôn lại là cười không nói. Kiếm quang này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là thanh ly kiếm. Chỉ thấy đám người bên trong có một bóng hình xinh đẹp, mặc đạo bào màu xanh, tóc hướng về sau cao cao buộc lên, chỗ mi tâm có một vệt hồng liên, tại độc chiều bên trong cầm kiếm nhảy múa, tư thế đi ngang, không phải Lý Hy Nhiên là ai. Đây là Lương luôn cái thứ hai đệ tử, đồng thời cũng là Bạch Ngọc Thành thành chủ chi nữ, hai người quan hệ vô cùng tốt. Năm đó hắn rời đi Vô Song Thành, phó nát khư núi nước hai lúc, Lý Hy Nhiên cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi, bây giờ hơn 150 năm không thấy, nàng này cũng thành công đột phá bình cảnh, đến thông huyền sơ kỳ. Mặc dù là thông huyền sơ kỳ, nhưng nàng có Lương luôn truyền thụ kiếm đạo huyền cơ, trải qua hơn 100 năm rèn luyện, cũng rốt cục luyện cương thành hoàn, thần thông thực lực xa không phải bình thường thông huyền chân quân có thể so sánh. Không tệ. Lương luôn ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Ngoại trừ Lý Hy Nhiên bên ngoài, dưới tường thành phương còn có không ít người quen. Một người trong đó mặt chữ điền áo tím, tế một ngụm núi vàng, trung quanh độc nhân tấn công mạnh không ngừng, lại là không phá được phòng ngự của hắn, còn một người khác, đầu chó thân người, cầm trong tay ba thanh trường đao, chỉ công không tuân thủ, cùng người áo tím kia phối hợp ăn ý, giết đến độc nhân trong trận thây ngang khắp đồng. Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ cũng tại. Lương Nôn mỉm cười, hai người này lại là quen thuộc, năm đó hắn còn tại Nam Thủy thời điểm, chính là hai người này liên thủ đối kháng Cửu U Minh, phá hủy Cửu U Minh kế hoạch. Năm đó bọn hắn chính là Kim Đan đỉnh phong, tại Nam Thủy ngạo thế quần hùng, đàm tiếu giết người, chỉ là kẹt tại cảnh giới này nhiều năm, mấy trăm năm lại quay đầu, rốt cục cũng song song đột phá, kết thúc thông huyền chân quân. Tông chủ, muốn hay không phái người tới hỗ trợ? Nam U Nguyệt tại bên cạnh xe thấp giọng hỏi. Không đổi. Lương Nôn cười cười, cũng không có hạ đi hỗ trợ dự định. Nguyên lai hắn sớm đã nhìn ra, những này độc nhân mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng nhất thời bán hội còn không làm gì được Kim Linh Quan tu sĩ, kỳ thật các nàng sở dĩ ra giết địch, hơn phân nửa là vì lịch luyện, nếu không chỉ cần đóng cửa không ra, lợi dụng tường thành cấm chế làm yểm hộ, những này độc nhân chính là đi tìm cái chết. Điểm này từ Kim Linh Quan chỉ phái 7 tên thông huyền chân quân lãnh binh, hóa kiếp lao tổ cũng không lộ diện liền có thể nhìn ra, chỉ sợ là khiến cái này thông huyền chân quân ra đến rèn luyện, góp nhặt chiến công. Lý Hy Nhiên kiếm pháp so trước kia cay độc nhiều, hẳn là trong khoảng thời gian này lịch luyện kết quả, ta không cần phải gấp gáp xuất thủ, để nàng nhân cơ hội này luyện tay một chút cũng tốt. Lương Nôn trong lòng nghĩ ngợi nói. Kim Linh Quan trước, song phương đánh đến kịch liệt. Độc nhân số lượng tuy nhiều, tiến công lại không có kết cấu gì, Kim Linh Quan chỉ 3000 tu sĩ, nhưng ở 7 vị thông huyền chân quân dẫn đầu dưới, tiến tối có độ, đánh đến bây giờ trận hình từ đầu đến cuối bất loạn, cho nên thương vong cực ít. Đúng lúc này, đám mây độc bên trong đống nhiên chuyển đến nhất thanh cười quái dị, ngay sau đó hư không vỡ ra, bay ra một thất tấm lụa, bao lại chiến trường được không. Kia tấm lụa rất là quái dị, lúc đầu một mảnh trống không, nhưng ở giữa không trung hấp thu bốn phía linh khí, thế mà hiện ra từng cái tà dị con mắt, theo mắt lúc mở lúc đóng, trong chiến trường liền có một người tu sĩ bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Không được. Lý Hy Nhiên biết đến kịch liệt, đội vàng để lại kiếm quang, cùng Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ liếc nhau, riêng phần mình xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã, hướng Kim Linh đóng cửa thành tối lui. Hắc hắc, đã tới, không bằng làm ta huyết thực, làm gì dãy rủa. Đám mây độc bên trong truyền đến cười khẳng khặc quái dị, một lát sau hư không vỡ ra, từ đó rũi ra một con tiểu thủy đại thủ, chụp tới trước cửa thành đám người. Yêu nhân chớ có cản rỡ. Kim Linh quan nội hét lớn một tiếng, hai vệt đội quang đồng thời xuất hiện. Một người trong đó chân đạp hoa sen, duyên dáng, toàn thành thương ác, chính là Linh Lung cung cùng chủ hạ chỉ cho. Một người khác người mặc cựu cung đạo bảo, lưng một ngụm kiếm gỗ đào, nhìn qua có chút già mà không đứng đắn, lại là Gấm Hoa cùng Phong Huyền Tử. Đối mặt cái này tiểu tùy đại thủ, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp hạ chỉ cho pháp quyết gấp bóp, trung quanh bay ra vô số cánh hoa, ở giữa không trung ngưng tụ ra một con bách hoa đại thủ, cùng kia ẩn thân đám mây độc tu sĩ chính mặt chạm nhau một trường. Phong Huyền Tử thì thừa cơ thi triển càn khôn một mạch tay xuyên thẳng qua hư không, đi bắt độc kia trong mây bản thể. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Trong tiếng cười lớn, kia tiểu tụy đại thủ đông nhiên thả ra lục quang, đem hạ chỉ cho bách hoa bàn tay đâm ra mấy ngàn lỗ thủng, sau đó cự lực vào tới, ầm. Nhất thanh nổ vang, bách hoa tàn lụi, thần thông tiêu tán. Nô. Hạ chỉ cho kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được rút lui hai bước, hiển nhiên là ăn thiệt ngầm. Cùng lúc đó, đám mây độc bên trong lại có một viên kim toàn bắn ra, góc độ kỳ dị, tốc độ kỳ nhanh, mạnh địa động mặc vào càn khôn một mạch tay lập tức giống như quả cầu ra xì hơi, rút nhỏ gấp mấy trăm lần. A. Phong Huyền Tử một tiếng hét thảm, vội vàng đem cánh tay từ trong hư không rút về. Bàn tay khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, chỉ là trên lòng bàn tay có một cái cháy đen lỗ thủng, máu đen tuôn ra, máu chảy ồ ạt. Toàn tâm đâm, thật ác độc pháp bảo. Phong Huyền Tử sắc mặt tâm trầm, đạo môn huyền công vận chuyển, toàn lực bước ra độc trong người máu. Ha ha ha, Kim Linh Quan liền hai người các ngươi trấn thủ a. Xem ra lão phu hôm nay có thể phá quan, thay Bắc Minh hủy đi một tòa đầu mối then chốt. Trong tiếng cười lớn, ba đạo đội quang đồng thời từ đám mây độc bên trong hiện thân. Cầm đầu là một tóc trắng xóa lão giả, đằng sau đi theo một nam một nữ, nam tuấn thiếu, nữ kiều mỹ, hai người sóng vai mà đi, nhìn qua là một đôi đạo lữ. Mây vàng các đường cát, lưỡng nghi thành bạch phòng, lan hương anh. Song phương đều là đã từng quen biết người quen, Phong Huyền Tử liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Không dễ làm. Phong Huyền Tử chau mày, bí mật truyền âm nói, kia Bạch Phong, Lan Hướng Anh còn dễ đối phó, cái này Đường Cắt lại là cao thủ, coi như hai ta liên thủ cũng chưa chắc chiếm tiện nghi, bây giờ lấy 2-3, sao có phần thắng? Hạ Chỉ cho coi như trấn định, sắc mặt bình tĩnh, bí mật truyền âm nói, Kim Linh Quan cũng không phải lần đầu gặp được loại nguy hiểm này, chúng ta không cần liều mạng, chỉ cần ngăn lại Đường Cắt lao tặc, đem phía dưới những vãn bối này đưa vào trong thành, lại bế quan chú đóng ở chờ đợi đến giúp là đủ. Nói có lý. Phong Huyền Tử khẽ gật đầu, ngay sau đó đưa tay vỗ trên đỉnh đầu, sau đầu xoát ra ba đạo hào quang, phân thanh, kim, ngân tam sát, đúng là hắn ba diệu thần quang. Chương 1795, xuất thủ diệt địch. Chương 1795, xuất thủ diệt địch. Năm đó Thương Nam Sơn luận đạo, Phong Huyền Tử bằng vào môn thần thông này đấu bại mặt quỷ cư sĩ, thứ nhất là hắn giấu rốt trước đây, xuất kỳ bất ý, thứ hai cũng đúng là lợi hại, ba đạo hào quang đều có huyền diệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Mỗi lần xuất thủ cũng là đột nhiên, kim, ngân nhị sắc hào quang giống như cực nhanh, phân tả hữu công hướng Đường Cát, còn lại kia đạo thành quang nhìn qua hề bại bất động, nhưng kỳ thật mỗi lần lấp lóe đều vượt ngang hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ một nháy mắt đã đến Đường Cát đỉnh đầu. Tốt một cái ba diệu thần quang, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Đường Cát toàn vẹn không sợ, lấy tay chỉ một cái, kia thất quỷ dị tấm lụa bay trở về, bị hắn định lên đỉnh đầu, ngàn con mắt đồng thời mở ra, lập tức thả ra huyết hồng quang hoa, thành một mảnh hoa cái. Kia một điểm thanh quang bị huyết hồng hoa cái đứng vững, nhưng lại như thế nào cũng không rơi xuống nổi. Lại nhìn tả hữu kim, dáng mây bạc chỉ riêng bay tới, còn chưa tới bên cạnh, liền bị hai cái toàn tâm đâm phân đường ngăn cản, cũng là không tới gần được, không làm gì được. Ha ha ha, ba diệu thần quang, không gì hơn cái này. Đường Cát cuối cùng không phải mặt quỷ cư sĩ, tu vi cao hơn quá nhiều, chỉ liếc mắt liền nhìn ra ba diệu thần quang huyền cơ. Nguyên lai kim giáp cùng ngân huy lớn ở công phạt, bị dùng để đang đối mặt địch, mặc dù nhìn như khí thế hùng hổ, lại chỉ là hư chiêu, vì che giấu cuối cùng cái kia đạo thanh hà. Ba đạo hào quang bên trong, là thuộc cái này thanh linh là khó dây dưa nhất, có thể phong người kinh mạch khiếu huyệt, một khi bị nó bao phủ liền không cách nào thoát thân. Đường Cát hỏa nhãn như đuốc, thấm nhuần huyền cơ, trước đem pháp bảo thiên nhãn đồ định lên đỉnh đầu, bảo vệ tốt thanh linh thần quang, như thế đứng ở bất bại. Còn lại kim, ngân lượng đạo hào quang mặc dù công phạt sắc bén, lại mất tiên cơ, cuối cùng không làm gì được. Hạ Chỉ cho nhìn Đường Cát đàm tiếu ở giữa liền rách Phong Huyền Tử áp đáy hòm thần thông, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Nàng mặc dù đứng tại chỗ không nhúc đích, hai tay lại giấu tại trong tay áo, âm thầm bấm một cái pháp quyết. Vô số cánh hoa trống rông xuất hiện, rơi vào kia hai thanh toàn tâm đâm bên trên, pháp bảo linh quang lập tức cảm đạm, uy lực ít nhất bị suy yếu ba thành. Có sơ hở. Hạ Chỉ cho hai mắt nhắm lại, tay phải khẽ bổ, trong nháy mắt rút ra một cây từ bách hoa tạo thành trường tiên, lăng không chấn động, hướng Đường Cát ngược vung đi. Hạ cung chủ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lan Hướng Anh cười duyên một tiếng, cùng Bạch Phong đồng thời xuất thủ. Cái này đôi đạo lữ là lưỡng nghi thành tu sĩ, đều có độ 4 khó khăn tu vi, mặc dù cảnh giới không bằng Hạ Chỉ cho, nhưng tu luyện lưỡng nghi thành bí pháp, âm dương giao hội, thần thông uy lực đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Hai đạo hào quang xông lên trên trời, hóa thành kim long ngân vượng, đồng thời níu lại bách hoa trường tiên, mặc cho Hạ Chỉ cho như thế nào thôi động bí pháp, cũng vô pháp đem trường tiên từ trong tay hai người rút ra. Ha ha, đều nói vô song thành lợi hại, hôm nay gặp một cung chi chủ, cũng không gì hơn cái này. Lan Hướng Anh mỉm cười nói, phu nhân nói cực phải. Bạch Phong cũng là cười nói, vô song thành nói quá sự thật, ngoại trừ lệnh Hồ Bách cùng Ngũ Từ bên ngoài, lại có ai có thể chịu được đánh một trận. Này vừa dứt lời, liền nghe cách đó không xa nào đó tòa sơn phong truyền tới một nam tử tiếng cười khẽ, rượu quá hay. Rượu quá hay. Lưỡng nghi thành đích thật là lợi hại, liền không biết hai vị có thể tiếp ta một kiếm hay không. Còn có người khác. Lan Hướng Anh cùng Bạch Phong tất cả giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp nơi xa một ngọn núi, sương trắng lượn lờ, bụi màu vàng từ từ, rõ ràng là có người thi pháp ngăn cách phương này không gian, không cách nào dùng thần thức dò xét. Chẳng lẽ là viện quân đến rồi? Đây là trong lòng hai người đồng thời toát ra suy nghĩ. Nơi đây dù sao vẫn là Nam Huyền Đại Quân quản lý, bọn hắn lần này đánh lén mục đích chủ yếu là đâm thăm dò hư thực, chỉ là gặp Kim Linh Quan lực lượng thủ vệ cũng không nhiều, mới manh động đem đám người một lưới bắt hết ý nghĩ. Nếu là viện binh đuổi tới, sao có thể lại ham chiến? Bạch Phong tâm tư cẩn thận, muốn rút về đám mây độc bên trong, Lan Hướng Anh lại ngăn cản hắn, cười nói, đường trung kế. Nếu là viện quân đuổi tới, lập tức liền chém giết tới, làm sao còn giấu ở đỉnh núi xem kịch? Ta đoán nhất định là nghi binh kế sách, muốn giải Kim Linh Quan chi bày, lại như thế nào giấu giếm được ta? Nghe Lan Hướng Anh lời nói, Bạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói cực phải. Vẫn là phu nhân anh minh, kém chút liền chúng phải gian kế. Hai người cái này một chần chờ, chung quy là không có lui về đám mây độc bên trong. Đang chuẩn bị gọi hàng, đã thấy sơn phong đỉnh núi rơi hạ một đạo kiếm quang, toàn thân tử sắc, giống như kinh lôi, oeng. Nhất thanh nổ vang, chạy hai người đỉnh đầu chém tới. Sao liền động thủ? Bạch Phong quá sợ hãi, không kịp phản ứng, liền bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa, hai đoạn thân thể tàn phế một trái một phải, vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng. Lan Hướng Anh cũng là sửng sốt một chút, chỉ cảm ứng được phong duệ chi khí xẹt qua bên cạnh, chờ phản ứng lại thời điểm, nhà mình phu quân đã từ một cái biến thành hai cái. Phu quân. Sau một lát, mới truyền đến Lan Hướng Anh gầm thét. Xem ra là ta đánh giá cao, hai vị không tiếp nổi ta một kiếm. Sơn phong đỉnh núi truyền đến khẽ than thở một tiếng, lại nói, ta cũng là vô song thành một cung chi chủ, bởi vậy có thể thấy được hai vị vừa mới nói lớn mâu. Ngươi đến cùng là ai? Lan Hướng Anh hai mắt xích hồng, muốn vi phu báo thủ, nhưng không có can đảm này, thậm chí ngay cả nhìn một chút cựu gia là ai đều làm không được. Nàng mặc dù thanh âm vang dội, lại dễ bản không ý định động thủ, ôm lấy Bạch Phong hai đoạn thân thể tàn phế, liền hướng đám mây độc chỗ sâu bay đi. sao chịu thả các ngươi rời đi? Chuyến đi còn nói chúng ta vô song thành không người. Sơn Phong đỉnh núi truyền đến cười to một tiếng, tử sắc kiếm quang đi mà quay lại, chỉ một nháy mắt liền đuổi kịp Lan Hướng Anh. Lan Hướng Anh bị dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng từ Bạch Phong trong thi thể rút ra nửa khối ngọc bội, cùng mình cái cổ bên trên nửa khối ngọc bội hợp đến một chỗ, liền nghe một trận tiên âm nhã nhạc vang lên, hào quang nở rộ, bay ra một con bàn tay lớn màu trắng, hướng kiếm quang bên trên chụp tới. Đây là hai người mạnh nhất hợp kích bí thuật, chỉ tiếc Bạch Phong chết được quá nhanh căn bản không kịp phản ứng, là lấy mới vừa rồi không có thi triển. Bây giờ Lan Hướng Anh lấy ra Bạch Phong bản mệnh pháp bảo, cùng mình hợp đến một chỗ, lấy sức một mình thôi động môn này bí thuật, muốn ngăn cản Lương Nôn kiếm quang. Nhưng mà, đương bàn tay lớn màu trắng bắt lấy kiếm quang về sau, căn bản không ngăn cản nổi một lát. Chỉ thấy lôi quang của vũ, kiếm khí lao nhanh, kia bàn tay lớn màu trắng giống như một tờ giấy mỏng, tùy tiện liền bị xé nứt. Xong. Lan Hướng Anh sinh lòng tuyệt vọng, nhìn thoáng qua cách đó không xa đường cát, hét lớn, "Đạo hữu, nhanh chóng cứu ta." Đường Cắt cũng vừa tốt đưa ánh mắt xem ra, hai người liếc nhau một cái, hắn lại không có nửa điểm thi cứu ý tứ, Thu Thiên Nhãn Đồ cùng toàn tâm đâm, không cần suy nghĩ liền thôi động đột quang, liều mạng hướng đám mây độc chỗ sâu bay đi. Ở đâu ra ma đầu? Giết người như cỏ rác. Lan Hướng Anh cùng Bạch Phong ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, lão phu còn đánh cái gì? Đi trước vi diệu. Đường Cắt đúng là thức thời, mắt thấy Bạch Phong bị chạm, Lan Hướng Anh cầu xin tha thứ, lại là nửa điểm cũng không chậm trễ, một mình bảo mệnh. Xoát. Kiếm quang xẹt qua, Lan Hướng Anh bị một kiếm xuyên tim, một sợi chân linh thoát ra, cũng bị kiếm khí xoắn nát, theo nàng vòng phu đi. Đường Cắt nghe được sau lưng kêu thảm, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, đem độn quang thúc đến gấp hơn, cũng không quay đầu lại, thẳng hướng đám mây độc chỗ sâu bay đi. Chạy đi đâu? Trước mặt hư không truyền đến nhất thanh khẽ kêu, ngay sau đó hư không vỡ ra, một cây kim thương bay ra, chiếu hắn chán chính là vỗ. A! Đường Cắt kêu thảm một tiếng, sọ não băng liệt, máu tươi văng tung tóe. Hắn đến cùng có chút tu vi, mặc dù bị đánh lén trọng thương, cũng không có loạn trận cước, giơ tay lên, thiên nhãn đồ bay ra, hàng ngàn con quái nhãn tinh quang nổ bắn ra, đem một nữ tử thân ảnh từ trong hư không bước ra. Nàng này chính là Hồng Vân. Sắc mặt của nàng hơi có chút kinh ngạc, nhưng gặp Đường Cắt tóc thai bù xù, giống như điên, lại không khỏi cười nói, ngươi cái này lão cẩu, hẳn là sắp chết đến nơi, còn vọng tưởng cắn ta một cái hay sao? Chính là muốn ngươi chôn cùng. Đường Cắt tự biết không phải đỉnh núi đối thủ của người nọ, chợt nhất thanh quát lớn, đem toàn tâm đâm đâm vào ngực, hai mắt xích hồng, sắc mặt cũng trở nên đỏ như máu. Hồng Vân ngay tại vị trí không xa, thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Chỉ gặp một sợi khí xám từ Đường Cắt trái tim hướng bốn phía lan tràn, toàn thân huyết đục đều trong nháy mắt này vặn bẹo biến hình, khớp xương khanh khách rung động, chỉ trong tiếng khắc, thế mà biến thành một cái huyết hồng sắc độc nhân. Giống. Theo gầm lên giận dữ, cái này xích hồng độc nhân không muốn sống mãnh nào tới, hai tay mở ra, tựa hồ muốn đem Hồng Vân ôm vào trong ngực. Hồng Vân cũng đổi sắc mặt, hướng về sau vừa lui lại lui, đồng thời đàn tấu bá vương khúc, kim thương lại xuất hiện, một thương liền đâm xuyên xích hồng độc nhân chán. Nhưng mà độc kia người lại tựa như không hề hay biết, cho dù nửa cái đầu đều bị đâm nát, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến Hồng Vân trước người không đủ trăm trượng. Nguy rồi. Hồng Vân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này rõ ràng là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, mình nhất thời chủ quan, lại bị hắn cẩn thân, bây giờ lại là tránh không khỏi. Ngay tại nàng suy nghĩ như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất lúc, sau lưng hư không chợt vỡ ra, một đạo hắc sắc kiếm quang xuất ra, hướng kia xích hồng độc trên thân người khẽ quấn, trong nháy mắt sinh ra mấy chục đóa màu đen hoa sen. Hoa sen nở rộ, kiếm khí vần quanh, liền nghe độc nhân trong cổ họng phát ra hà khắc hà khắc. Tiếng vang, không bao lâu liền dừng bước, đứng tại chỗ bất động. Hồng Vân biết bị Lương Nôn cứu, trong lòng còn từ kinh nghi bất định, lúc này ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp độc nhân thân thể run run, trên da nâng lên từng cái máu bao. Ầm. Nhất thanh nổ bang, độc nhân chia năm xẻ bảy, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía quét tán, khiến cho không gian xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, trên bầu trời rơi kế tiếp to lớn bàn tay màu vàng nóng, kim cương thần lực bắn ra, đem độc kia người bạo tạc lực lượng một mực để lại, chỉ hạn chế tại phạm vi trăm trượng bên trong, không có một tơ một hào khuyết tán ra. Đến tận đây, xích hồng độc nhân triệt để diệt vong, mà Đường Cắt người này cũng từ thế gian này xóa tên. Đám mây độc chỗ sâu, còn có liên tục không ngừng đê giai độc nhân tuôn ra, chỉ là không có thủ lĩnh, những này độc nhân cũng liền không đủ gây sợ, rất nhanh liền bị Lý Hy Nhiên, Phương Lập Nhân, Bất Văn Cư Sĩ trở thông huyền chân quân mang binh trấn áp. Đám mây độc tiêu tán, rơi hạ một cái vòng tròn, bị người dùng pháp thuật nhất đi. Sơn Phong đỉnh núi, Lương Luân ngồi loan trong xe, đem vòng tròn kia thả trong tay thưởng thức, thầm nghĩ, nguyên lai có như thế một cái không gian pháp bảo, có thể định hướng truyền tống độc nhân đến nơi đây, chắc không được Đường Cắt cùng Lan Hướng Anh vừa rồi đều hướng pháp bảo này tới gần, chắc hẳn pháp bảo này còn có một tia uy năng, có thể đem bọn hắn truyền tống rời đi. Chỉ là cái này đáng tiếc, cái này vòng tròn liền cùng loại một cái định vị đồ vật, nhất định phải là Bắc Minh đại quân bên kia chủ động mở ra truyền tống mới có thể sử dụng, bây giờ Đường Cắt bọn người bỏ mình, cái này truyền tống tự nhiên cũng liền đóng lại, trở nên không có chút giá trị có thể nói. Lương Ngôn đang suy nghĩ, chỉ thấy nơi xa mấy đạo độn quang bay tới, lại là Hạ Chỉ cho Hòa Phong huyền tử mang theo một đám thông huyền chân quân đến đây nói lời cảm tạ. Mọi người mới vừa xuống đất, Lý Hy Nhiên thật hưng phấn kêu lên, "Sư tôn, là người sao?" Hạ Chỉ cho Hòa Phong huyền tử lại mang theo một tia nghi hoặc, hai người bọn họ năm đó cùng Lương Ngôn cơ hồ không có cái gì gặp nhau, chỉ là nghe Lý Hy Nhiên một mực chắc chắn là Lương Ngôn, lúc này mới đi lên gặp nhau. Lại không nghĩ rằng trên đỉnh núi là thuần một sắc nữ tu, từng cái anh tư bất phàm, tú lệ tuyệt luân, chính giữa còn có một cây cờ lớn, thượng thư Ngọc Trúc Sơn ba chữ to. Như thế nào là Ngọc Trúc Sơn người? Lương Ngôn đâu? Hạ Chỉ cho có chút kinh nghi bất định. Nay cũng không trách nàng, bởi vì Lương Nôn trở thành tông chủ cũng không bao lâu, Bách Lý Huyền Âm mặc dù phát ra tin tức, nhưng dù sao chiến sự tiền tuyến căng thẳng, không có khả năng chỗ có địa phương đều thông cáo, chỉ là Lương Nôn hội mình phải qua đường mới có văn thư thông cáo. Cái này Kim Linh Quan không tại hắn phải qua trên đường, bởi vậy chưa kịp cáo chi. Phong Huyền Tử cũng là như mày, thấp giọng nói, vừa rồi kia hai đạo kiếm quang đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới, chẳng lẽ Ngọc Trúc Sơn bên trong cũng có người luyện kiếm? Chỉ là lao đạo lại chưa từng nghe nói a. Đang nói, phía trước loan xe chợt hạ xuống, anh lạc hướng hai bên tách ra, từ trong xe đi ra một cái thẳng cấp nam tử. Người này mày kiếm mắt sáng, nụ cười trên mặt ấm áp, gặp hạ chỉ cho Hòa Phong Huyền Tử, liền chắp tay cười nói, hai vị đạo hữu, nhiều năm không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Sư tôn. Hai người còn chưa kịp trả lời, Lý Hy Nhiên đã nhảy ra ngoài, đi tới Lương Nôn bên cạnh. Nhiều năm không thấy, Lý Hy Nhiên tướng mạo cũng có chút hứa biến hóa, thoát mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, một đôi mắt sáng tỏ vô cùng, lúc này nhìn chằm chằm Lương Nôn, trên mặt đều là phát ra từ nội tâm vui sướng. Ha ha. Lương Nôn trên dưới đánh giá Lý Hy Nhiên một chút, cười nói, không tệ, những năm này ngươi không chỉ có không có hoang phế kiếm đạo, còn thành công đột phá bình cảnh, quả nhiên là hổ phụ không sinh quyền nữ. Lý Hy Nhiên bị hắn khích lệ, trong lòng càng thêm vui sướng, chỉ là nhiều năm không thấy, thiên đầu bạn tự, nhất thời cũng không biết trước nói cái gì cho phải. Quả nhiên là Lương công chủ. Hạ chỉ cho Hòa Phong Huyền Tử lúc này cũng xác định Lương Nôn thân phận, trong lòng an tâm một chút, tiến lên hành lễ. Hạ chỉ cho nói, đa tạ Lương công chủ tương trợ. Phong Huyền Tử cũng nói, Bắc Minh quân giả quyệt, nếu không có Lương công chủ xuất thủ, ta Kim Linh Quan chưa hẳn có thể ngăn cản được lần này đánh lén. Lương Nôn cười đáp lễ lại, đều là vô song thành đồng liêu, đây là chuyện bổn phận, làm gì khách khí như thế. Ba người đàm tiếu một trận, mặc dù trước đó kết giao không nhiều, nhưng dù sao cùng thuộc vô song thành, bởi vậy cũng không ngăn cách, rất nhanh liền thân mật. Đều nói sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Nhớ ngày đó Lương cung chủ gia nhập vô song thành thời điểm vẫn là kim đan cảnh tu vi, không nghĩ tới hơn 300 năm quá khứ, Lương cung chủ đã có thông thiên triệt địa chi năng, vừa rồi kia một kiếm chi uy, Nam Cực Tiên Châu Á Thánh trở xuống, sợ là không có có bao nhiêu người có thể tiếp được à. Hạ chỉ cho cảm khái nói, ha ha, Nam Cực Tiên Châu nọa hổ tàng long, Lương Mỗ không dám làm này nói bừa. Lương Ngôn cười nói, Phong Huyền Tử lại là nháy mắt ra hiệu, hướng hắn âm thầm truyền âm nói, Lương cung chủ, không nói đến những cái kia, trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đường đường một nam nhi, như thế nào liền làm nương tử quân thống soái? Lương Nôn thở dài nói, cái này nói rất dài dòng. Chương 1796, đại trận. Chương 1796, đại trận. Lập tức, đem mình giải Ngọc Trúc Sơn chi vây sự tình nói đơn giản nói, ở giữa giảm đi mình phần diễn, chỉ nói cùng Ngọc Trúc Sơn đệ tử hợp lực phá hải ngoại thập tam đảo bây công. Dù là như thế, hạ chỉ cho cùng Phong Huyền Tử cũng nghe được kinh tâm động phách. Thì ra là thế, ngươi đối Ngọc Trúc Sơn có đại ân, trách không được các nàng sẽ để cho ngươi làm thống soái. Hạ chỉ cho giật mình nói. Phong Huyền Tử lại là cười nói, trăm dặm đạo hữu có thương tích trong người, cử động lần này chỉ sợ cũng là nhìn chúng ta Lương cung chủ thực lực. Như thế ngược lại tốt, ngươi bây giờ đã là vô song thành Bích Hải cung cung chủ, lại là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, một người gánh vác hai thế lực lớn, nếu như có thể đi vào Huyền Tâm Điện, đối với chúng ta vô song thành tới nói cũng là một chuyện tốt. Đúng là như thế. Hạ chỉ cho mỉm cười. Nơi đây nói chuyện có nhiều bất tiện, vẫn là mời Lương cung chủ nhập quan một lần đi. Phong Huyền Tử ha ha cười nói, cũng tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hướng Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân phân phó nói, hai người các ngươi mang Ngọc Trúc Sơn đệ tử ở đây đóng quân, ta đi cùng vô song thành đạo hữu ngồi tạm một lát. Hai nữ đương nhiên không có dị nghị, nhận Lương Nôn mệnh lệnh, dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn hơn 1000 tu sĩ tại Nguyên Châu đóng quân. Lương Nôn thì đi theo hạ chỉ cho Hòa Phong Huyền Tử tiến vào Kim Linh Quan, tòa thành trì này so Phục Long Quan, Vân Mộng Quan còn rộng lớn hơn, trong thành có không ít trận pháp đầu mối then chốt, khổng lồ linh khí xuyên thẳng qua trong đó, trong cõi u minh tựa hồ có một trường vô hình lưới lớn. Đến một tòa mô hình nhỏ trong lầu cát, hạ chỉ cho Phong Huyền Tử cùng Lương Nôn tại một cái bàn tròn trước vào chỗ, không phân chủ thứ, bảy vị thông huyền chân quân theo hầu tả hữu, trong đó Lý Hy Nhiên, Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ đều thuộc về Bích Hải cung tu sĩ, tự nhiên mà vậy liền đứng sau lưng Lương Nôn. Vừa mới ngồi xuống, Phong Huyền Tử liền kêu lên, hôm nay cũng là mở con mắt. Nghe nói Ngọc Trúc Sơn tự sáng tạo phái đến nay, chưa từng tuyển nhận qua một cái nam đệ tử, không nghĩ tới hôm nay một tông chi chủ lại thành nam tử, quả nhiên là thiên hạ kỳ quan. Lương Nôn mỉm cười, lúc vậy, thế vậy, hôm nay thiên hạ đại loạn, mọi thứ đều có biến số, không thể tính toán theo lẽ thường. Lời ấy rất đúng. Hạ chỉ cho nhẹ gật đầu, lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Phong Huyền Tử lại là cười nói, mặc dù thiên hạ đại loạn, nhưng Ngọc Trúc Sơn dù sao cũng là bảy núi 12 thành một trong, Lương cung chủ năng lấy nam tử thân phận đương thượng tông chủ, quả nhiên là kỳ nhân. Lương cung chủ, đều nói cá nhập biển cả liền hóa rồng, ngươi đi lần này, hơn trăm năm thời gian, quả nhiên là ngư long biến. Lão đạo này đối Lương luôn cực kỳ tôn sùng, cũng là thấy hắn thần thông, kinh động như gặp thiên nhân. So sánh dưới, hạ chỉ cho liền muốn thận trọng rất nhiều, mặc dù cũng là âm thầm sợ hai thán phục, nhưng không có như Phong Huyền Tử đồng dạng treo ở bên miệng. Đạo hữu quá khen rồi. Lương luôn mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Trầm ngâm một lát sau, thở dài, nói đến, từ năm đó ta rời đi vô song thành, đã có hơn 150 năm thời gian, không biết những năm này như thế nào. Phong Huyền Tử cùng hạ chỉ cho nghe xong, sắc mặt đều là trầm xuống, trong đó Phong Huyền Tử cười khổ nói, gần nhất cái này hơn 200 năm phát sinh sự tình, chỉ sợ so lao đạo hơn 1000 năm tu đạo còn muốn hung hiểm. Đầu tiên là Thương Nam Sơn luận đạo, chu sát vô song thành phản đồ. Tiếp theo lại là lệnh hồ thành chủ bị người hãm hại, về sau lục đại thành vây công vô song thành. Nếu không phải lệnh Hồ thành chủ làm xuống Ngũ Trang Sơn chi cục, làm cho bọn ta tuyệt sử phùng sinh, chỉ sợ đợi không được đại chiến, Vô Song thành đã bị 6 thành công phá. Đúng là như thế. Hạ Chỉ Cho cũng thở dài nói, chỉ tiếp Nam Cực Tiên Châu đã sớm mất bên, lệnh Hồ thành chủ mặc dù làm cục tinh diệu, nhưng cũng chỉ là để đại chiến sớm bộc phát mà thôi, bây giờ Nam Bắc giằng co, lại không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn chết bởi trận đại chiến này. Hai người êm hài nói, bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, đem Vô Song thành gần trăm năm phát sinh sự tình giảng cái kỹ càng. Mặc dù Lương Nôn trước đó cũng nghe nói một chút, nhưng trong đó chi tiết lại không rõ, bây giờ từ hai vị này chính đương sự trong miệng, Phương mới chính thức cảm nhận được Vô Song thành hung hiểm chỗ. Đích thật là tuyệt sử phùng sinh. Lương Nôn hít sâu một hơi, phản phất trải qua cái này trăm năm sự tình. Người bên ngoài nghe tới cuối cùng cảm giác cạn, mình đi tới mới biết khó, cũng là lệnh Hồ Bách đạo hạnh thông thiên, mới có thể sắn cao ốc tại đem nghiêng, nếu không đổi bất kỳ một cái nào thành chủ, chỉ sợ Vô Song thành đều sớm vong. Bây giờ Nam Bắc giằng co, tình thế cũng không thể lạc quan. Ồ, hạ cung chủ cớ gì nói ra lời ấy? Lương Nôn hỏi. Hạ Chỉ Cho sắc mặt nghiêm túc nói, Bắc Minh quân có những cái kia không sợ chết độc nhân, còn có Vĩnh Dạ thành, Lưỡng Nghi thành, Thất Tinh thành, Thiên Hà thành tương trợ, lại thêm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn các cao thủ, chiến lược sao mà cường thịnh. Mà lại Thiên Cung thành bản thân liền thâm bất khả chắc dựa theo Ngũ Từ đạo hưu phỏng đoán, đại chiến tiến hành đến hiện tại, Thiên Cung thành thực lực chân chính còn chưa triệt để bại lộ, chỉ sợ còn có rất nhiều át chủ bài. Trái lại ta Nam Huyền, mặc dù có 10 thế lực lớn liên hợp, nhưng năm núi năm thành cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau đều có tính toán, lúc đầu thực lực liền có khoảng cách, cứ kéo dài tình huống như thế, càng là tràn ngập nguy hiểm. Nghe nàng dừng lại phân tích, Lương Ngôn cũng là nhíu mày. Như thế nói đến, hoàn toàn chính xác không thể lạc quan. Trầm ngâm một lát sau, lại nói, Lương Mộ trước đó ngăn cách, lần này cũng là mới đến, liên quan tới Hồn Thiên Linh chi chiến, có rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, đang muốn hướng hai vị đạo hữu thỉnh giáo. Dễ nói, Lương cung chủ có hỏi, chúng ta tất nhiên là biết gì nói đấy. Ta vừa tới cái này Hồn Thiên Linh, chỉ thấy muôn hình bạc trạng, sát cơ từ phía, tựa hồ có huyền diệu đại trận tác dụng nơi này. Phong Huyền Tử cùng Hạ Chỉ Cho liếc nhau, cái sau mỉm cười, hồi đáp, đúng là như thế, cái này không là bình thường trận pháp, mà là Vạn Tiên đại trận. Vạn Tiên đại trận. Không tệ, Hồn Thiên Linh chính là Tử Vi Long mạch chất chứa chi địa, diện tích lãnh thổ bao la, vô biên vô hạn, chỉ là từ nam đến bắc đều có 8000 vạn bên trong. Lớn như thế chiến trường, nhất định trước sau đều khó khăn, nếu là phía trước dốc toàn bộ lực lượng, hậu phương tất nhiên trống rỗng, tránh không được bị đánh lén, là lấy liên quân bên trong có một vị trận đạo quỷ tài, đưa ra Vạn Tiên đại trận tư tưởng. Cái gọi là Vạn Tiên đại trận là từ vô số cái trận pháp liên hợp lại cùng nhau, đại trận bộ tiểu trận, cuối cùng hình thành vô biên sát trận. Lại có loại trận pháp này. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Chỉ Cho lại nói, Nam Huyền Bắc Minh riêng phần mình chiếm nửa cái linh mạch, vì không cho linh mạch có hại, Nam Huyền quản lý chi địa tổng cộng có 365 tòa thành quan, những này thành quan thủ thành tướng lĩnh phần lớn là đứng đầu một phái, bọn hắn đem tông môn của mình bí truyền trận pháp bày ở trước cửa thành, mặc dù những trận pháp này uy lực cao thấp không đều, nhưng Huyền Tâm Điện 9 người kia tốn hao vô số tài nguyên, dùng đại thần thông đem những trận pháp này liền cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành Vạn Tiên đại trận. Trận này muôn hình bạc trạng, sát cơ vô tận, ngoại trừ các nơi thành quan bên ngoài, địa phương khác cũng không an toàn. Cho nên Lương tông chủ các không có thể tùy ý đi lại. Vãng lai trên đường nhất định phải thông qua từng tòa thành quan, nếu không ngay lập tức sẽ dẫn phát đại trận vây quét, đến lúc đó mặt ngươi đúng thế nhưng là 365 tòa sát trận mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, chỉ cần không phải thánh nhân, đều muốn hóa thành cho bụi. Thì ra là thế. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng cũng là thất kinh. Không nghĩ tới lại có cái này Vạn Tiên đại trận. Còn tốt chính mình cùng nhau đi tới đều là thành thành thật thật quá quan tiến lên, nếu là lách qua thành quan, cưỡng ép xông vào, coi như lấy thần thông của mình thủ đoạn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi cái này Vạn Tiên đại trận giáo sát. Đây mới là tu sĩ đại chiến, quả nhiên túc sát. Nghĩ kia Xuân Bùn Vô Phong trận Huyền Hoàng Vi Trần trận đơn độc lấy ra kỳ thật cũng không tính quá lợi hại, chí ít khốn không được độ 2 thai trở lên tu sĩ, nhưng 365 tòa đại trận liền thành một mạch, chỉ sợ thánh nhân phía dưới đều muốn hóa xương khô. Mà lại, cái này từng tòa thành quan đã là Minh quân nội bộ thông hành con đường, cũng là đại trận đầu mối then chốt, thiếu một chỗ không thể. Hôm nay Kim Linh quan bị đánh lén, coi như ta không xuất thủ, chỉ sợ cũng phải có phụ cận thủ thành tu sĩ chạy đến. Lương Luân ở trong lòng suy nghĩ cái thông đấu, âm thầm sợ hai thán phục ở chiến trường tốc sát. Cũng chính là mình những năm này thực lực tăng lên nhanh, nếu như vẫn là cái thông huyền chân quân, chỉ sợ tại trận đại chiến này bên trong cũng trốn không thoát pháo hôi số mệnh. Có bây giờ thủ đoạn, tốt xấu có thể bảo toàn một chút cùng ta quen biết người, nhưng nói muốn tả hữu chiến trường tình thế, kia lại là người si nói ngọng. Trong lòng ngầm thở dài, trầm mặc một lát, Lương Nôn lại nghĩ tới mục đích của chuyến này, thế là chậm rãi nói, không dối gạt hai vị, Lương Mỗ lần này cũng coi như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chuyến này không chỉ là hội minh, Bách Lý Huyền Âm cùng Ngọc Trúc Sơn trên dưới dự định ủng hộ ta tiến Huyền Tâm Điện. Thật chứ? Nghe nói hắn có tư cách tiến vào Huyền Tâm Điện, hai người đều là sắc mặt vui mừng, nhất là Phong Huyền Tử, nhìn qua hết sức kích động. Thánh nhân không tại, Huyền Tâm Điện thế nhưng là nắm giữ lấy Nam Huyền Đại Quân quyền lực trí cao, Lương cung chủ như có thể đi vào Huyền Tâm Điện, kia thật đúng là thiên đại hỷ sự a. Không tệ, không tệ. Hạ Chỉ Cho liền nói hai tiếng không tệ trong mắt phun tỏa hào quang, Lương cung chủ không chỉ là chúng ta Vô Song thành tu sĩ, bây giờ vẫn là một tông chi chủ, hoàn toàn chính xác có tư cách tiến vào Huyền Tâm Điện. Lương Luân nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, chỉ là ta xuất lĩnh Ngọc Trúc Sơn chúng đệ tử đến Hồn Thiên Linh về sau, đoạn đường này đi tới gặp không ít trở ngại, tựa hồ có người trong bóng tối làm gốc. Hắn đơn giản nói một chút mình tao ngộ, nhưng không có nói thẳng ra Thiên Tà Ma Quân danh tự, mà là muốn nghe một chút Hạ Chỉ Cho Hỏa Phong Huyền Tử cách nhìn. Cẩn thận nghe xong hắn tao ngộ, hai người đều là cho mày, trong đó Phong Huyền Tử cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, cái này hẳn là Thiên Ma Sơn từ đó dở trò. Thiên Ma Sơn? Cớ gì nói ra lời ấy? Lương Luân giả giả không biết, hỏi. Lương cung chủ dù sao cũng là mới đến, không biết ta Nam Huyền đại quân tình thế. Phong Huyền Tử thở dài nói, Huyền Tâm trong điện ý kiến không hợp, chia làm chủ chiến phái cùng chủ thủ phái, chủ chiến phái cho rằng lâu khốn hẳn phải chết, nhất định phải binh đi hiểm chiêu, chủ động xuất kích mới có thể khắc địch chế thắng. Chủ thủ phái lại cho rằng, chỉ cần giữ vững Tử Vi Long mạch, liền có thể hạn chế Bắc Minh đại quân, làm cho đối phương không cách nào tả hữu thánh nhân chiến trường chờ đọa tiên linh thánh nhân chiến trường phân ra cao thấp, sau đó lại tính toán sau. Vô Song Thành là chủ chiến phái đại biểu, Thiên Ma Sơn là chủ thủ phái đại biểu. Hạ chỉ cho nói bổ sung, thì ra là thế. Nghe hai người giải thích, Lương Luân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thiên Ma Sơn cùng Vô Song Thành ý kiến cũng hợp, lại có như thế đại khác nhau, ta vốn là Vô Song Thành một viên, bây giờ đại biểu Ngọc Trúc Sơn gia nhập Huyền Tâm Điện tương đương với Vô Song Thành tại Huyền Tâm trong điện lại nhiều một phiếu, Thiên Ma Sơn đám người tất không cảm tâm, cho nên mới trong bóng tối làm gốc. Ngẫm lại cũng thế, trên đời không có vô duyên vô cớ thù hận, mình cùng Vô Tâm sự tình kia Thiên Tà Ma quân sao sẽ biết. Nguyên lai là lập trường chi tranh, cái này nói thông được. Thiên Ma Sơn đám người quả nhiên ghê tởm, đã đến minh cũng tới ngầm dọc theo con đường này sợ là còn có khó khăn chắc trở. Ta lại cùng ngươi viết một lá thư, mà sau này còn có 6, 7 chỗ thành quan thủ thành tướng lĩnh đều là ta hảo hữu, bọn hắn gặp tay ta sách, khẳng định sẽ thả làm được. Phong Huyền Tử nói, thổi một ký, trước mặt trống rông xuất hiện một trường lá vàng, lại ấn tay một cái, phía trên xuất hiện con vẹo chữ viết, cuối cùng còn đóng một cái con dấu, tựa hồ là Phong Huyền Tử chuyên môn. Đa tạ đạo hữu. Lương Luân mỉm cười, đây đúng là ngủ gật đưa tới gối đầu lúc đầu phương độc biển lực ảnh hưởng cũng liền phụ cận kia vài tòa thành quan, càng đi về phía sau mặt mũi của hắn càng không dùng được, mặc dù Lương Luân cũng có thể cưỡng ép vượt quan, nhưng là không cần như thế. Dù sao mình là đến hội minh một đường đánh tới, quá lộ liễu. Hắn đem Phong Huyền Tử thư cất kỹ, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình mấy người, cười nói, các ngươi nhưng nguyện theo ta cùng nhau đi gặp mình. Lý Hy Nhiên nghe xong vui vẻ ra mặt, bận điệu gật đầu không ngừng. Nàng cùng Lương Luân nhiều năm không thấy, đã sớm nhẫn nhịn một bụng lời muốn nói, nhưng bây giờ trường hợp quá chính thức, cũng không có cơ hội nói chuyện, Lương Luân chịu mang nàng đi, nàng tự nhiên là một bạn nguyện ý Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ liếc nhau, cũng là cười nói, tưởng tượng năm đó, vượt biển Bình Cửu, Nam Thủy gặp Kim Lân, trăm năm phong vân biến, long đẳng kinh tứ hải, nhưng nhớ năm đó sự tình, một bình rượu đục bên trong. Lương Luân sao không biết nói ý? Cười nói, luận công sự, ta là hai vị cung chủ, luận quan hệ cá nhân, hai vị là ta hảo hữu, không xung đột. Phương Lập Nhân cười to nói, nếu như thế, liền theo Lương cung chủ đi một lần. Bất Văn cư sĩ cũng gật đầu nói, nhưng Lương Luân mỉm cười, đứng dậy hướng hạ, gió hai người cáo tử, mang Lý Hy Nhiên, Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ ra khỏi thành. Hạ chỉ cho Hòa Phong Huyền Tử tiễn hắn đến ngoài cửa thành, trước khi chia tay lại nói, Lương cung chủ chuyến này nhìn như phong quang, kỳ thực hung hiểm khó lường, Huyền Tâm Điện chín người đều vì á thánh, ngoại trừ Ngũ Từ đạo hữu là người một nhà, tất nhiên cùng ngươi thân cận, những người khác ai cũng không phải thiện tới bối phận, mời Lương cung chủ vạn phần cẩn thận. Lương Mỗ tránh khỏi, đa tạ nhắc nhở. Lương Luân sắc mặt không thay đổi, hướng hai người cáo từ nhất thanh, liền dẫn Lý Hy Nhiên, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ bay lên Ngọc Trúc Sơn đệ tử đóng quân đỉnh núi. Nam U Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê chờ người cũng đã đợi hồi lâu, đang có chút nhàm chán, đột nhiên trông thấy Lương Luân mang theo ba người lên đỉnh núi, đều có chút hiếu kỳ, trong đó Hoàng Lê cười hỏi, không biết ba vị này là? Đây là đồ đệ của ta, hai vị này là ta tại Vô Song Thành bộ hạ, cũng là ta hảo hữu, bọn hắn theo ta cùng nhau đi gặp mình. Lương Luân giới thiệu ba người, nguyên lai là tông chủ đệ tử. Ngọc Trúc Sơn chúng nữ đều đưa ánh mắt tập trung tại Lý Hy Nhiên trên thân, những này hóa kiếp lao tổ nhìn xem tuổi trẻ thanh tú, phảng phất 17-18 tuổi thiếu nữ, kỳ thật cái nào không có đã ngoài ngàn năm thọ nguyên. Gặp Lý Hy Nhiên như thế thủy linh, đều là càng xem càng yêu, nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Ánh mắt tập trung phía dưới, làm cho Lý Hy Nhiên thấy có chút thẹn thùng. Dù sao đây đều là hàng thật giá thật hóa kiếp lao tổ, coi như không có phát ra uy áp, nàng một cái thông huyền sơ kỳ tu sĩ bị nhiều như vậy lớn tuổi nữ tu nhìn chằm chằm, cũng là có chút chân tay luôn cuống. Chính quân bách lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một giọng ôn hòa, cười nói, nếu là tông chủ đệ tử, vậy cũng coi như chúng ta nửa cái văn bối. Lý Hy Nhiên, về sau nếu như gặp phải phiền phức, chi bằng cùng các tỷ tỷ nói, đều sẽ vì ngươi làm chủ. Nói chuyện chính là Nam U Nguyệt. Lời còn chưa dứt, nàng liền đem Lý Hy Nhiên kéo về phía sau. Chẳng biết tại sao, đứng ở sau lưng nàng, nghe nàng giọng ôn hòa, Lý Hy Nhiên tâm cảnh rất nhanh liền bình hòa xuống tới, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Chương 1797, Tuyệt Thiên Trường Thành chương 1797, Tuyệt Thiên Trường Thành tông chủ, đã nơi đây sự tình đã xong, chúng ta cũng nên xuất phát. Hồng Vân cười nói. Lương Luân nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Phương Độc Biển trên thân. Phương đạo hữu, ngươi tùy hành đến tận đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, con đường tiếp theo cũng không cần lại đi theo, hiện tại liền có thể quay lại ngươi phục Long Quan. Phương Độc Biển nghe xong, trước là hơi sững sờ, sau đó lại lộ ra một tia do dự. Lương tông chủ, kỳ thật ta có một cái yêu cầu quá đáng. Phương đạo hữu mời nói. Đoạn đường này đi tới, Phương Mô cũng coi như kiến thức Lương tông chủ thần uy, kỳ thật ta có một ít tán tu hảo hữu, đều muốn đi tiền tuyến giết địch lập công, chỉ là khổ vì không người hiệu lực, vẫn luôn chôn không ở phía sau phương, không biết Lương tông chủ khả năng mang lên bọn hắn. Nghe nói lời ấy, Lương Luân hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi chính mình là Côn Ngô thành tu sĩ, vì sao không đem bọn hắn dẫn tiến cho Côn Ngô thành thống lĩnh? Phương Độc Biển thở dài, cười khổ nói, Lương tông chủ có chỗ không biết, chúng ta Côn Ngô thành lập trường một mực là chủ trương tự thủ, mà ta những tán tu này đạo hữu nhưng đều là cấp tiến chủ chiến phái, lý niệm không hợp, không có khả năng cộng sự. Kỳ thật Phương Mộ cũng không lập trường chi tranh, cũng không muốn đi tiền tuyến chém giết, chỉ là không đành lòng gặp những này hảo hữu mai một, cho nên mới hướng Lương cung chủ đưa ra điều thỉnh cầu này. Xem ra ngươi biết ta nhất định là chủ chiến phái. Lương Nôn tự tiếu phi tiểu nói. Ha ha, Lương tông chủ tuy là Ngọc Trúc Sơn tông chủ, nhưng cùng lúc cũng là Vô Song Thành một viên, làm sao lại cùng Ngũ Tử đối chọi gay gắt đâu? Phương Độc Biển không e dè nói. Lời vừa nói ra, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có Hồng Vân sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí ẩn ẩn còn có vẻ kích động. Sinh tại luận thế, nên trừ ác phụ chính, sao có thể khốn thủ một phương? Quá cũng biết quất. Đây là Hồng Vân suy nghĩ trong lòng, mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng ánh mắt của nàng đã nói rõ hết thảy. Lương Nôn từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, đã Phương đạo hữu tin được tại hạ, vậy ta cũng không tốt chối từ. Trạm tiếp theo là Trăng Sáng Quan, nhưng để bọn hắn sớm đi chờ. Rất tốt. Phương Độc Biển rộng lớn vui, lập tức dùng truyền âm pháp bảo cùng những tán tu kia đạo hữu câu thông, rất nhanh liền có 7, 8 cái tán tu biểu thị sẽ đi Trăng Sáng Quan sớm chờ. Như thế, Phương Mộ cũng coi như giúp chư vị bạn tốt kết tâm nguyện. Phương Độc Biển trong lòng cực kỳ cao hứng, lần nữa hướng Lương Nôn thi lễ một cái, nói, những này hảo hữu liền xin nhờ cho Lương tông chủ Phương Mộ không quá mức chí lớn, không tham quân công, chỉ muốn về Phục Long Quan cùng nội tử trấn thủ thành trì, bảo đảm một phương bình an liền tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết cái này quân công ý vị như thế nào, Nam Huyền Đại quân đem thế lực khắp nơi tụ tập cùng một chỗ, nhất định phải thưởng phạt phân minh. Ở phương diện này năm núi năm thành đều sẽ không keo kiệt, chỉ sợ Nam Huyền Đại quân bảo khố bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Chỉ cần có quân công, liền có thể đi bảo khố hối đoái mình muốn chiến lợi phẩm. Có nhiều thứ có thể là dưới tình huống bình thường vĩnh viễn không cách nào đạt được bảo vật, nhưng trong loạn thế này, lại có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên, mặc dù đại chiến nguy hiểm, nhưng luôn có không chịu cô đơn, muốn tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước tu sĩ, sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy hướng tiền tuyến. Bất quá Phương Độc Biển rõ ràng không phải loại này người, hắn chỉ muốn bo bo giữ mình, cùng tiểu thê trông coi mình một mẫu ba phần đất. Người có chí riêng, Lương Luân sẽ không nói nhiều một câu mặc cho Phương Độc Biển quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng Phục Long Quan phương hướng đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lương Luân lên Cửu Phượng Loan xe, hào quang lại xuất hiện. Chúng nữ cũng tế ra pháp bảo, linh thú, lại lần nữa đánh ra cờ xí, mang lên Lý Hy Nhiên, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ ba người, qua Kim Linh Quan tiếp tục tiến lên. Bởi vì tại Vạn Tiên Đại trận bên trong, đột quang nhận hạn chế, chỉ có thể dán dãy núi tầng trời thấp phi hành, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Đi 12 vạn bên trong đường núi, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới đến Trăng Sáng Quan trước. Quả nhiên có 8 tên tán tu chờ đợi ở đây, đều là hóa kiếp cảnh tu vi, cảnh giới lấy độ 2 khó cùng độ 3 khó chiếm đa số, vượt qua thứ nhất hai chỉ có 2 người. Hai người này theo thứ tự là một vị lão giả tóc trắng cùng một thư sinh trẻ tuổi, đều là vượt qua 1-2-3 khó khăn tu vi, vốn đang đàm thiếu, xa xa trông thấy Ngọc Trúc Sơn đại kỳ, lập tức chỉnh ngay ngắn nhan sắc, dẫn đầu chúng tán tu tiến lên hành lễ, mang hư núi Lô Linh, gặp qua Lương tông chủ. Dấu Long cốc mực bắt lạnh, gặp qua Lương tông chủ. Tất cả mọi người tự báo ra môn, thái độ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Hiển nhiên là Phương Độc Biển sớm cáo chi tin tức, cho nên những tán tu này đều biết Lương Nôn lợi hại, lại thêm là một tông chi chủ thân phận, sao dám bất kính. Loan trong xe truyền đến Lương Nôn tiếng cười, không cần đa lễ như vậy, trong âm thầm chúng ta đều lấy đạo hữu luận giao, nhưng nếu lên chiến trường, ta làm soái, các ngươi là, chỉ có thể nghe lệnh mà đi. Chúng tán tu nghe xong, toàn đều gật đầu xác nhận. Lương Nôn lại nói, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta mặc dù chấp trưởng một tông, nhưng cũng sẽ không bất công, đến trên chiến trường chỉ lấy quân công luận thưởng phạt, vô luận là Ngọc Trúc Sơn đệ tử vẫn là các ngươi tán tu, ta đều đối xử như nhau. Nghe nói lời ấy, chúng tán tu liếc nhau, trong lòng an tâm một chút, trong đó Lô Linh cùng Mực Bắc Lệnh càng là cười nói, có Lương tông chủ câu nói này, chúng ta cũng có thể yên tâm. Kỳ thật chúng ta đi tiền tuyến liều mạng, ngoại trừ bảo vệ chính đạo bên ngoài, cũng muốn vì chính mình như một phần cơ duyên, dù sao chúng ta những tán tu này đều kẹt tại riêng phần mình cảnh giới nhiều năm, coi như không chết ở chiến trường, sớm muộn cũng chết ở mình hải kiếp, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đúng là như thế. Chúng tán tu nhao nhao phụ họa. Lương Nôn mỉm cười, cũng không nói nhiều, chỉ phân phó Hồng Vân cùng Nam Vũ Nguyệt đi xử lý việc này. Sớm đang trên đường tới, hai nữ liền đã cùng hắn thương nghị thỏa đường, đương hạ đem chúng tán tu hợp nhất dựa theo tu vi cao thấp tạm định trong quân chức vị, chúng tán tu cũng không dị nghị, rất nhanh liền nhập vào Lương Nôn trong đội ngũ. Trăng Sáng Quan thủ tướng chính là Phong Huyền Tử hảo hữu, chỉ là người này bo bo giữ mình, không muốn lẫn vào Vô Song Thành cùng Thiên Ma Sơn minh tranh ám đấu, cho nên cũng không có hiện thân. Hắn mặc dù không biết thân, Trăng Sáng Quan lại là cửa thành mở rộng mặc cho Lương Nôn đem người thông qua. Thuận lợi qua Trăng Sáng Quan, liền đã thông qua được Hồn Thiên Lĩnh bên ngoài địa khu, mặc dù khoảng cách Nam Huyền Đại Doanh còn có khoảng cách ngàn vạn dặm, nhưng dọc đường mỗi cái thành quan đều có trận pháp truyền tống, không cần một đường vất vả đi đường. Có Phong Huyền Tử thư, Lương Nôn một đường thông qua 6 nơi thành quan đều không có ngăn cản, đồng thời tùy ý hắn sử dụng trong thành trận pháp truyền tống. Cho nên, Lương Nôn thực tế hành tẩu lộ trình cũng liền hơn 400.000 dặm. Cùng lúc đó, ven đường còn có không ít tán tu biết được Lương Nôn sự tích, không xa vạn dặm chạy đến tìm nơi nương tựa. Cái này cùng nhau đi tới, Lương Nôn dưới trướng đã nhiều hơn 16 tên hóa kiếp lão tổ, hơn 50 tên thông huyền chân quân, trong đó có chút cảnh giới không thấp thí dụ như Dấu Long cốc cốc chủ, Mang Hư núi sơn chủ, Bắc Hải ba bạn. Đây đều là đã vượt qua thứ nhất hai tu sĩ. Chỉ tốn 7-8 ngày công phu, đám người liền thuận lợi thông qua được cái cuối cùng trận pháp truyền tống. Đến nơi đây, đã tới gần Nam Huyền đại doanh, thế núi dần dần bằng phẳng, không giống như là dãy núi, giống như là cao nguyên. Lại đi về phía trước nửa ngày công phu, chợt thấy báo cắt đầy trời, che đậy tầm mắt của mọi người. Lương Luân từ trong báo cắt đã nhận ra một tia túc sát chi khí, lúc này vận khởi pháp mắt, từ xa nhìn lại, chỉ gặp 3000 dặm có hơn tựa hồ có một mảnh vàng mênh mông sương mù, trong sương mù kim quang lấp loé, cản trở thần trí của mình. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, loan ngoài xe liền truyền đến Lý Hy Nhiên thanh âm, "Sư tôn, phía trước chính là Nam Huyền đại doanh, cuối cùng đã tới." Lương Luân khẽ gật đầu, hạ mọi người tăng tốc đi tới, rất nhanh liền xuyên qua 800 dặm biển cát. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn rốt cục thấy rõ ràng kim quang bao phủ xuống cảnh tượng, không khỏi hít sâu một hơi, ở trong lòng âm thầm sợ hai thán nói, quả nhiên là hùng vĩ. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu nguy nga trường thành, tường thành kim quang rạng rỡ, cao có hơn 10 vạn trượng, dài không biết nhiều ít vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một đầu kim long, liên miên vô tận, coi như Lương Luân dốc hết lực lượng thần thức cũng không nhìn thấy cuối cùng. Phía trên tường thành, cách mỗi 3000 dặm, liền có một tòa phong hỏa đài. Mỗi tòa phong hỏa đài bên trên đều là bảo quan bốn phía, rõ ràng an trí trọng bảo, ngoài ra còn có vô số liên quân tu sĩ đóng giữ. Những tu sĩ này tu vi mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng ở trận pháp cùng trọng bảo phối hợp xuống, lại có một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, làm cho người không rét mà run. Đây là Tuyệt Thiên Trường Thành. Thành nội bảo vệ là Tử Vi Long Mạch bên trong phần quan trọng nhất, chính là Nam Huyền Đại Quân quan trọng nhất. Nếu là Tuyệt Thiên Trường Thành thất thủ, vậy cái này trận Nam Bắc đại chiến cũng liền kết thúc. Lý Hy Nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Lương Luân nghe xong, tiến lặng nhẹ gật đầu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, túc sát chi khí tràn ngập ở đỉnh đầu mọi người, vô hình áp chế lực giống như thủy triều vào tới, khiến cho Ngọc Trúc Sơn chúng nữ cũng sẽ không tiếp tục đảm thiếu, một chút tu vi thấp thậm chí kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này Tuyệt Thiên Trường Thành cũng không biết từ tài liệu gì chế tạo, khoảng cách càng gần, đối độn quang áp chế năng lực liền càng rõ hiển, so trước đó Phục Long Quan, Kim Linh Quan còn mạnh hơn ra không chỉ một lần. Lương Luân âm thầm sợ hãi than nhất thanh. Hắn cũng không sợ, tại loại này áp chế dưới y nguyên có thể lăng không phi độn, nhưng Ngọc Trúc Sơn chúng nữ lại là chống đỡ không nổi. Tại khoảng cách tường thành khoảng 700 dặm vị trí hàng rơi xuống đất, bắt đầu đi bộ tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, Lương Luân xuất lĩnh Ngọc Trúc Sơn mọi người đi tới dưới tường thành phương, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, trong vòng vạn dặm cũng không thấy một cái cửa thành. Lần này không đợi Lương Luân đặt câu hỏi, Lý Hy Nhiên liền chủ động mở miệng giới thiệu, Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên không có một cái cửa thành, muốn vào thành, nhất định phải phong hỏa đại thủ tướng hạ xuống tiếp dẫn thang mây mới được. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu, mệnh Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt đi trước thành gọi hàng, để kia phong hỏa đại bên trên thủ tướng hạ tới đón đưa. Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt lĩnh mệnh, ngồi máu thỏ cùng Thanh Loan đi vào Tuyệt Thiên Trường Thành phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 10 cao vạn trượng không bên trên có một tòa phong hỏa đài, mấy trăm tên tu sĩ đứng ở phong hỏa đài hai bên. Những này thủ thành tu sĩ bị trận pháp gia trì, trên người túc sát chi khí ngưng tụ như thật, phản phất vô số đao kiếm hành không, gác ở hai nửa đỉnh đầu. Hồng Vân nhíu mày, ẩn ẩn có chút nộ khí, nhưng nàng biết nơi này là Nam Huyền đại doanh, liên quân tổng bộ, không phải do tính tình của mình, bởi vậy để Nam U Nguyệt đến gọi hàng, mình lại là ngậm miệng không nói. Nơi đây phong hỏa đài là từ vị kia tướng lĩnh trấn thủ, còn mời đi ra một lần. Nam U Nguyệt vận chuyển huyền công, thanh âm trong trẻo, vang vọng trăm dặm. Lại là không người đáp lại. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia thủ thành tu sĩ tựa hồ được mệnh lệnh, từng cái nhìn không chớp mắt, nhìn về phương xa, căn bản không có nhìn dưới tường thành Nam U Nguyệt một chút. Nhìn chỗ này tướng lĩnh là chủ thủ phái tu sĩ, còn không bỏ qua, muốn cho chúng ta một hạ mã huy đâu. Hồng Vân cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem là ai. Nam U Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, từ trong tay áo lấy ra sáo trúc, thả bên miệng tuổi. Tiếng địch xông lên không trung, 10 vạn trượng trên tường thành, chúng thủ thành tu sĩ nhao nhao đổi sắc mặt, ánh mắt đều tại thời khắc này trở nên mê mang, có ít người thậm chí chủ động chạy tới phong hỏa đài, muốn hạ xuống tiếp dẫn thang mây. Hừ. Đúng lúc này, phong hỏa đài bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, phong hỏa đài cấm chế mở ra, một mảnh kim quang bao phủ mấy trăm dặm tường thành. Nam U Nguyệt tiếng địch không cách nào xuyên thấu tầng này cấm chế, bị ngăn cản ở ngoài, trước đó những cái kia mất phương hướng tâm trí thủ thành tu sĩ đều trong nháy mắt này khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa về tới cương vị của mình. Bản tọa trấn thủ phong hỏa đài, cái nào mắt không mở dám xông vào. Theo nhất thanh hùng hùng hổ hổ âm thanh âm vang lên, phong hỏa đài bên trong đi ra một khôi ngô tráng hán, người này người mặc đỏ chót trường bào, mặt ngựa hẹp dài, mặt đen như mực, một đôi mắt tam giác phảng phất như rắn độc quét về phía đám người. Người rốt cục chịu ra còn tưởng rằng người muốn tránh cả một đời đâu. Hồng Vân cười lạnh nói, làm càn. Nam tử mặt ngựa hét lớn, ta chính là quên về thành đại tướng hình múa, từ Huyền Tâm Điện bổ nhiệm trấn thủ nơi đây phong hỏa đài, các ngươi sao dám lỗ mãng? Chẳng cần biết ngươi là ai, không nhìn thấy chúng ta Ngọc Trúc Sơn cờ hiệu sao? Chúng ta đến đây hội mình, trên đường lại 5 lần 7 lượt bị ngăn trở, hẳn là nghĩ phá hư Nam Huyền đại quân đoàn kết. Hồng Vân nghiêm nghị quát, nguyên lai là Ngọc Trúc Sơn a. Hình múa ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt tại Lương Luân Loan trên xe nhìn lướt qua, thản nhiên nói, ta sao dám phá hư Nam Huyền đại quân đoàn kết? Chỉ là phụ mệnh trấn thủ nơi đây, không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Như vậy đi, để các ngươi tông chủ tới, đợi ta nghiệm minh thân phận, tự nhiên nên các ngươi vào thành. Lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng cười khẽ, Cựu Phượng Loan xe hảo quang bắn ra, một thanh âm sáng sủa nói, ta chính là Ngọc Trúc Sơn tông chủ Lương Luân, nay xuất 1200 tên đệ tử đến đây hội minh, các ngươi đừng muốn kéo dài, nhanh chóng nên quân ta vào thành. Hình múa theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa kiếm ý cường thịnh, một cỗ vô hình vô tích túc sát chi khí đập vào mặt, vậy mà xuyên qua phong hỏa đài bên trên cấm chế, phản phất có một thanh kiếm sắt treo tại đỉnh đầu của mình. Trong chốc ngắn này, Hình múa chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền muốn ngồi sập xuống đất chờ hắn lấy lại tinh thần, phía sau sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, phản phất mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Không phải nói hắn chỉ có độ 5 có a? Đây là thủ đoạn gì? Hình múa trong lòng kinh nghi không chừng, vô ý thức muốn đi hàng thang mây, nhưng ngay lúc đó lại kịp phản ứng, âm thầm nghĩ ngợi nói, hồ đồ rồi. Ta thế nhưng là tại Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên, đối phương sao có thể tấn công vào đến? Bất quá là lấy khí thế đè người thôi. Ta cũng có độ năm khó khăn tu vi, lúc này nếu là mở cửa, chuyến đi ha không ra mặt mất hết, nói ta bị người ta một câu liền sợ vỡ mật. Nghĩ tới đây, Hình Múa lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, quả thực là nói hiệu nói vượng. Ngọc Trúc Sơn truyền thừa hơn 10 năm, trong tông đều là thân nữ nhi, ngươi một người nam tử sao thỏa đáng thượng tông chủ? Việc này rất có điểm đáng ngờ, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy chờ ta đi hỏi rõ lại nói. Chương 1798, Vô Hạn công tử chương 1798, Vô Hạn công tử còn muốn hung hăng tàn bái. Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem là không được. Hồng Vân tuy là nữ tu, tính tình lại nóng nảy, chỗ nào nhịn được như vậy lãnh đạo. Lúc này thả người nhảy lên, hóa thành một quang, hướng trên tường thành bay tới. Hình Múa ở trên cao nhìn xuống, gặp một hỏa đỏ độn quang phóng lên tận trời, không khỏi kinh hãi. Nàng thật đúng là dám xông vào. Phải biết, Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên thế nhưng là có rất nhiều trận pháp cơ quan nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sát cơ từ phía. Hồn Thiên Linh Chi chiến tiếp tục mấy năm, ngay cả Bắc Minh đại quân đều không có đánh hạ đến, nàng lại dám xông vào, đương thật không muốn sống nữa. Nhanh, khởi động sát trận, để cái này con mụ điên biết lợi hại. Hình Múa đội vàng phân phó nói. Rõ. Thủ hạ hai cái thông huyền chân quân đội vàng tiến vào phong hỏa đại, xem bộ dáng là đi mở ra đại trận. Ầm ầm. Cũng liền trong phiên khắc, giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm, từ trên tường thành rơi xuống, hướng Hồng Vân đỉnh đầu chém tới. Hồng Vân cũng không cam chịu yếu thế, trở tay lấy ra liệt hỏa tỷ bà, bá vương khúc một vàng, kim thương liền lại xuất hiện, đón nhận từ trên trời giáng xuống kim sắc cự kiếm. Cong. Song phương chính diện giao thủ, tách ra kim hồng hai màu vầng sáng. Kim thương mặc dù lực lượng cường hành, nhưng dù sao đấu không lại trưởng thành cấm chế, sát trận bên trong thần thông dung hợp đại lượng linh lực tài nguyên, uy lực vô tận, hung hăng chế trụ Hồng Vân bá vương kim thương. Ta cũng tới giúp ngươi. Nam U Nguyệt hét lớn một tiếng, chính muốn xuất thủ, đã thấy một người đạp không mà đến, trong nháy mắt đã đến Hồng Vân bên cạnh. Người này phất ống tay áo một cái, kiếm khí phóng lên tận trời, giữa không trung kim sắc cự kiếm phảng phất rơi vào kiếm khí trường hà bên trong, trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích, bị sông không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm. Sát trận xuất hiện lỗ hổng, một cái khe hiện lên ở trên tường thành. Tông chủ. Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân đồng thời kinh hô nhất thành. Người xuất thủ chính là Lương Nôn. Chỉ gặp hắn bằng hương ngự không, phảng phất không nhận cấm bay cấm chế ảnh hưởng, quanh thân kiếm khí phóng lên tận trời, giống như một đầu trường giang đại hạ, đem tường thành trên đỉnh cấm chế xông đến thất linh bát lạc. Sao cực khổ tông chủ tự mình xuất thủ? Hồng Vân trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Tường thành trên đỉnh, Hình Múa lại là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Lương Nôn thực lực, hoàn toàn không giống như là độ năm khó khăn tu sĩ, giận chính là hắn không coi ai ra gì, lại dám xông vào Tuyệt Thiên Trường Thành. Hắn ăn tiêu mệnh trấn thủ phong hỏa đài đến nay, từ cái phương hướng này tới Nam Huyền tu sĩ cái nào đối với hắn không phải khách khí. Sợ mình từ đó làm có dễ, không đem bọn hắn tiếp dẫn vào thành, nhưng trước mắt này người lại bởi vì một câu nói của mình, thế mà liền muốn xông vào đại trận. Bây giờ lại là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể uống nói, lớn mật tặc tử, lại dám xông vào. Ngươi đây là bức ta mở ra tất cả cấm chế sát trận. Lương Nôn cười lạnh nói, ngươi tốt nhất đem tất cả thủ đoạn đều dùng, bằng không đợi ta leo lên tường thành, ngươi sẽ phải tao tội. Hình Múa khỏe mắt giật một cái, vội la lên, nhanh, nhanh đi hậu phương mở ra tất cả cấm chế, cần phải chặn đường người này. Mắt thấy là đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên, nơi xa chuyển tới một âm thanh vang dội, kêu lên, dừng tay. Lương Nôn cùng Hình Múa đều là hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một cỗ kim liên phá không mà đến, phía trước có song long kéo xe, tả hữu có thị nữ tùy hành, nhìn qua trắng lệ, khí chàng mười phần. Lương Nôn đang nhíu mày, đã thấy kia kim liên bên trong đi ra một người thư sinh, áo trắng như tuyết, khí chất nho nhã. Ha ha, Vũ Trang Sơn từ biệt hơn 10 năm, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt. Lương đạo hữu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Bạch Y thư sinh mặt mỉm cười, vừa xuống xe, liền hướng Lương Nôn ôm quyền hành lễ. Là hắn. Lương Nôn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, tạm thời thu thần thông, thản nhiên nói, nguyên lai là Quy Vô Kỳ đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Quy Vô Kỳ biết hắn trong lòng tức giận, lúc này cười nói, Lương đạo hữu, cái này lại không trách ta, vốn cho rằng ngươi sẽ từ ngũ hành quan phương hướng tới, ta sớm chính ở đằng kia chờ, dự định vì ngươi mở đường. Ai ngờ ngươi thế mà cải biến phương hướng, từ nơi này vào thành, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến đây. Dứt lời, quay người đối trên tường thành Hình Múa hô, đây là bản công tử hảo hữu, cũng là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, ngươi đừng muốn làm khó dễ, nhanh chóng hạ xuống thang lây, dẫn Lương tông chủ vào thành. Thế nhưng là, đối mặt Quy Vô Kỳ, Hình Múa không còn có trước đó phép lối, mặt lộ vẻ chần chờ. Còn rông dài cái gì? Hẳn là bản công tử cũng không dùng được rồi. Quy Vô Kỳ cả giận nói. Hình Múa khỏe miệng hơi nhúc nhích một chút, thở dài, thôi, đã thiếu thành chủ mở miệng, vậy ta cũng không ngăn trở, chỉ là truyền đến ngươi thúc phụ bên kia, ta nhưng đảm đường không nổi. Quy Vô Kỳ thản nhiên nói, ngươi lại hạ xuống thang lây, thúc phụ bên kia tự có ta đến phân nói, không cần đến ngươi gánh trách. Vậy được. Hình Múa nhẹ gật đầu, vung tay lên, mệnh lệnh thủ thành tu sĩ từ phong hỏa đài bên trên hạ xuống thang lây. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy một đầu bậc thang bạch ngọc từ trên trời giáng xuống, trên tường thành cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng ở đầu này cầu thang xuất hiện một nháy mắt lại tự động hướng hai bên tách ra. Lương tông chủ, mời. Quy Vô Kỳ ha ha cười nói, mời. Lương Nôn cũng là cười một tiếng, để Hồng Vân, Nam U Nguyệt đi đem đám người lĩnh tới, mình thì trước một bước đạp vào cầu thang, cùng Quy Vô Kỳ sóng vai leo lên tường thành. Hình Múa xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã chờ ở một bên, mắt thấy Lương Nôn đi lên, không khỏi khoẹt miệng có chút co lại. Lúc trước hắn mặc dù giễu võ Dương Oai, nhưng đó là ỷ vào Tuyệt Thiên Trường thành cấm chế sát trận, bây giờ đối phương đến trước mặt mình, hồi tưởng trước đó kia cố kiếm khí bén nhọn, lại là nửa điểm lực lượng cũng không có. Lương Luân đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo, chỉ là nhìn lướt qua đám người, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hình mối trong lòng lúc này mới bừng lòng, miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, lộ ra cực kỳ xấu hổ. Lương đạo hữu, ngươi cũng đừng trách hắn, hắn chỉ là phụ mệnh làm việc. Dù sao Huyền Tâm Điện chín người lập trường không hợp, có chút tranh chấp không thể tránh được. Quy Vô Kỳ thở dài nói, ta biết. Bất quá ngươi thân là quên về thành thiếu thành chủ, sao tới giúp ta? Lương Luân cười nói, một mã thì một mã, bản công tử mặc dù có đôi khi tùy hứng làm vậy, nhưng tuyệt sẽ không lãnh đạm tại ta có ơn người. Năm đó nếu không phải Lương đạo hữu, chỉ sợ ta sớm đã táng thân tại Ngũ Trang Sơn, bây giờ sao dám lấy oán trả ơn. Nhưng ngươi thả ta vào thành, chỉ sợ quên về thành A Thánh sẽ có bất mãn a. Kia là ta thúc phụ, hắn một mực cùng ta ý kiến không hợp, nhưng dù sao có huyết mạch nguồn gốc, không có khả năng thật bắt ta trị tội, nhiều nhất chính là miệng quát lớn hai câu thôi. Quy Vô Kỳ lơ đến nói. Lương Luân nghe xong, âm thầm nhẹ gật đầu. Xác thực, Quy Vô Kỳ cũng không phải hiên viên kỳ loại kia hoàng tử có thể so sánh. Quy Vô Nhai mặc dù cũng không ít dòng dõi, nhưng cho đến ngày nay phần lớn chết yểu, duy chỉ có cái này Quy Vô Kỳ thiên phú dị bẩm, chỉ dùng 1200 năm liền tu luyện đến hóa kiếp cảnh độ bảy khó. Hắn bây giờ chính là Quy Vô Nhai con trai độc nhất, nghe nói Quy Vô Nhai đối với hắn sủng ái có thừa, tại quên về thành địa vị cũng không phải bình thường. Hai người đàm tiếu ở giữa, Ngọc Trúc Sơn chúng nữ cùng Lý Hy Nhiên bọn người lên tường thành. Đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp Tuyệt Thiên Trường thành trong ngoài là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, trường thành bên ngoài, bao các khắp nơi trên đất, không có một mảng cỏ, thẳng đến thần thức cuối cùng đều là một mảnh hoang vu, trường thành bên trong lại là cẩm tú sơn hà, đủ loại đình đài lầu các tọa lạc tại liên miên núi non chập trùng bên trên, khu vực khác nhau lại có khác nhau đặc sắc. Có địa phương cầu nhỏ nước chảy, điền viên nhã thú, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Có địa phương lại là ầm ầm sóng dậy, quỷ phủ thần công, nhìn qua hùng vĩ mỹ lệ. Đến không hết tu sĩ xuyên thẳng qua tại các đầu bên trong dãy núi, phóng tầm mắt nhìn tới, có quân doanh, có phường thị, có giảng đạo chỗ, có đấu pháp huấn luyện sân bãi. Chính xác rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Tốt một cái Nam Huyền đại doanh, ở chỗ này tu sĩ chỉ sợ có mấy trăm vạn a. Lương Ngôn sợ hãi thán nói. Quy Vô Kỳ mỉm cười, nơi này chính là Nam Bắc quyết chiến chính diện chiến trường, tham dự trận đại chiến này Nam Huyền tu sĩ sớm đã đột phá ngàn vạn, mà ở trong đó chí ít tụ tập bảy thành, không chỉ chúng ta năm núi năm thành, cái khác các môn các phái tu sĩ cùng những cái kia tu luyện có thành tựu tán tu cũng đều hội tụ đến nơi này, khoảng chừng hơn 8 triệu người. Quả nhiên là trường hạo kiếp, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Lương Ngôn thở dài, hai mắt nhắm lại. Đạo hữu, kỳ thật có một chuyện ta không rõ, Thiên Hà thành cùng Thất Tinh thành đều tại Nam Bộ, vì sao không trước diệt cái này hai thành căn cơ? Lương Luân hỏi. Quy Vô Kỳ nghe xong, thở dài nói, cái này hai thành sớm có dự mưu, bọn hắn lẫn nhau liền nhau, sớm tại đại chiến bộc phát mới bắt đầu, cái này hai thành thánh nhân liền liên thủ thi triển đại pháp lực, đem căn cơ mang đi, đem đến Vương Bắc đi. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, lại hướng Quy Vô Kỳ chắp tay nói, hôm nay đa tạ đạo hữu tương trợ, miễn đi một trận tranh đấu, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Lương tông chủ không cần phải khách khí, ta cũng chỉ có thể làm được điểm này, không cách nào tả hữu ta thúc phụ ý nghĩ. Lương tông chủ muốn đi vào Huyền Tâm Điện, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Quy Vô Kỳ nhẹ giọng thở dài. Lương Luân nghe xong, lộ ra như nghĩ tới cái gì, lại là không nói thêm gì nữa. Hai người hạ thành lâu, xa xa chỉ nghe thấy một thanh âm hô, sư tôn. Lương Luân sững sờ, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một đóa tường vân bay tới, không bao lâu liền rơi vào trước mặt. Tường vân tán đi, xuống tới 10 cái thân ảnh, đều là hắn nguyên lai tại Bích Hải cung bộ hạ cũ, Bạch Thanh Lược, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cổ Sinh những người này đều ở trong đó. Đi ở trước nhất chính là một nam một nữ, nữ người mặc màu xanh lam cung trang, trên quần áo thêu sóng biển sóng cả, nhìn qua điểm tính thanh nhã, nam lại cổ quái, lại là một hài đồng, ngày thường mày rậm mắt to, cái trán sáng ngời, mặc trên người một bộ vải thô áo gai. Lương Nôn gặp hai người này, trên mặt lộ ra mỉm cười, chắp tay nói, Bích Hải cung Lương Nôn, gặp qua phó thành chủ. Tới chính là Vô Song thành phó thành chủ Ngũ Tử, đi theo bên cạnh hắn thì là Bích Hải cung Thả Hạ. Ngũ Tử cười to nói, Lương cung chủ, ngươi bây giờ thế nhưng là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, cùng ta địa vị giống nhau, bình khởi bình tọa, không cần hành lễ. Lương Nôn mỉm cười, mới vừa rồi là lấy Bích Hải cung cung chủ thân phận hành lễ, tiếp xuống mãi cho đến đại chiến kết thúc, thân phận của ta đều là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ. Lẽ ra nên như vậy. Ngũ Tử nhẹ gật đầu. Bên cạnh Thà Hà cười nói, Lương tông chủ, ngươi thật đúng là hành tung phiêu hốt, trước đó đều cho là ngươi sẽ từ ngũ hành quan phương hướng vào thành, ta đã sớm phái người đến đó chờ, không nghĩ tới ngươi lại lâm thời sửa lại con đường. Cũng may Quy Vô Kỳ đạo hữu tin tức linh thông, so với chúng ta còn trước chạy đến, cuối cùng là miễn đi một trận tranh đấu. Quy Vô Kỳ thở dài, dù sao cũng là minh hữu, mặc dù lập trường khác biệt, cũng không nên đao binh tương hướng, đã ném đi ra mặt, lại mất hòa khí, tội gì đến quá thay. Ngũ Tử nghe xong, thản nhiên nói, nếu là Thiên Ma Sơn những người kia cũng có thể giống Vô Hạn công tử ý tưởng như vậy, kia thật đúng là ta Nam Huyền may mắn. Người khác ý nghĩ lại không phải ta có thể tả hữu. Quy Vô Kỳ cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, hướng Lương Ôn, Ngũ Tử cùng Thà Hà ôm quyền nói, nơi đây sự tình đã xong, ta cũng cần phải trở về, gặp lại. Đạo hữu bảo trọng. Lương Ôn cười đáp lễ lại, chỉ thấy Quy Vô Kỳ chuyển trên thân kim liễn, hai bên thị nữ thôi động tường vân hào quang, nâng kim liễn lên không trung, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Lương tông chủ, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Liên Quân đã vì Ngọc Trúc Sơn mở ra một chỗ hành cung, có thể cung cấp các vị đạo hữu nghỉ ngơi, lão phu mang các ngươi đi qua đi. Tốt, làm phiền Ngũ Tử đạo hữu dẫn đường. Lương Luân nhẹ gật đầu. Lập tức, song phương đều không cần phải nhiều lời nữa, phân biệt lên tường vân, loan xe, chúng nữ tu cũng đều cưỡi lên linh thú cùng phi hành pháp bảo, đi theo Ngũ Tử hậu phương. Chỉ một lúc sau, mọi người đi tới một cái sơn gốc, chỉ thấy nơi đây cây xanh bay quanh, mây mù lờ lờ, sơn phong các nơi đều có đỉnh đài lầu các gần vào trong bóng cây, nhìn không giống như là chiến trường đại doanh, giống như là một mảnh sơn trang. Đạo hữu thật sự là phí tâm. Lương Nôn mỉm cười, hướng Hồng Vân, Nam U Nguyệt hai nữ phân phó bài câu, để các nàng dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn đệ tử vào ở hành cung, mình thì cùng Ngũ Tử, Thà Hà tiến vào trong một tòa lầu các. Ba người tại Vô Song Thành liền quen biết, nhất là Lương Nôn cùng Thà Hà, hai người đã từng cộng sự, bởi vậy nửa điểm cũng không xa lạ. Lương Tông Chủ, mời ngồi. Ngũ Tử cười ha ha, chỉ tay một cái, bàn trong nháy mắt nhiều ba cái chén trà, trong chén đều là linh khí giạt giáo tiên trà. Nơi này không có người ngoài, chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi. Lương Nôn ngồi tại trước bàn, phẩm một ngụm tiên trà, lo lắng nói. Cũng tốt. Ngũ Tử tiện tay tại lầu các bốn phía thiết hạ cấm chế, cười nói, nghe nói Ngọc Trúc Sơn trên dưới ủng hộ đạo hữu gia nhập Huyền Tâm Điện, ngươi lại là ta Vô Song Thành một viên, lão phu đương nhiên cũng là toàn lực ủng hộ. Bất quá bây giờ Huyền Tâm trong điện chia làm hai phái, không biết đạo hữu nhưng từng nghe nói. Lương Nôn gật đầu nói, hơi có nghe thấy, chỉ là còn không rõ ràng lắm kỹ càng, đang muốn mời đạo hữu chỉ giáo. Ngũ Tử thở dài nói, lại là chủ công cùng chủ thủ hai loại lập trường, trong đó Bạch Ngọc Thành, Vạn Thú Sơn, Hiên Viên Thành cùng chúng ta Vô Song Thành đều là chủ trương tìm cơ hội chủ động tiến công, mà còn lại quên về thành, Côn Lô Thành, Thần Tiêu núi, La Thiên Sơn cùng Thiên Ma Sơn nhưng đều là chủ trương phòng thủ, lấy Tuyệt Thiên Trường Thành vi bình chướng, cự không phát binh, chỉ chờ Đoạ Tiên Linh Thánh Nhân chi chiến phân ra kết quả. Tuyệt Thiên Trường Thành đích thật là vững như thành đồng, chỉ cần không chủ động xuất kích, Bắc Minh đại quân là đánh không tiến vào. Không biết Ngũ Từ đạo hưu vì sao đứng tại chủ công một phương. Lương Luân hỏi. Đương nhiên là vì Đoạ Tiên Linh Thánh Nhân chi chiến nhiều tranh một phần thắng rồi. Ngũ Từ nghiêm nghị nói, Thánh Nhân chi chiến một khi phân ra thắng bại, Nam Cực Tiên Châu đại thế cũng liền định. Mặc dù chúng ta không cách nào trực tiếp tham dự Thánh Nhân chi chiến, nhưng cũng chỉ có thể là cung cấp trợ giúp. Thằng nếu chúng ta tiêu diệt Bắc Minh đại quân, đem bọn hắn trước đây rót vào linh mạch từ đoạn cổ đại trận bên trong rút ra, chẳng lẽ có thể giúp lệnh hồ thành chủ bọn hắn giảm bớt áp lực, nhiều đến một phần thắng.